Chương 165, tập kích. Chương 165, tập kích. Hắn không giống binh trang bịa hai vị thầy thuốc, tinh lực của hắn lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Hai người tu chỉnh về sau, phía sau trận trị xe nhẹ đường quen càng lúc càng nhanh, còn lại mười mấy cái hài đồng chỉ dùng nửa nén hương, liền toàn bộ xử lý xong thành. Lăng Chỉ thở một hơi dài nhẹ nhõm, cũng không phải thân thể tinh lực không tốt, mà là tâm mệt mỏi. Phía sau lấy ra cái này mười mấy cái hài đồng, hơn phân nửa đều là không hoàn chỉnh, nhìn đến hắn lo lắng. Tiểu Cửu Nhi tắm rửa, đổi lại sạch sẽ quần áo, một đầu tay áo trống rỗng, chạy lung la lung lay, Lăng Chỉ tranh thủ thời gian đưa tay đỡ nàng. Tiểu Cửu Nhi ngươi chậm một chút, trước chậm rãi đi, đi thuận lại chạy chậm. Lăng Chỉ nhẹ giọng nói với nàng. Tiểu Cửu Nhi lên tiếng liền chạy ra, Lăng Chỉ cũng lười đuổi theo. Đám trẻ con bị giam cầm quá lâu dài, đột nhiên giải thoát về sau, khẳng định muốn thật tốt phóng thích một phen. Tiểu lâu người cộng tác nhấc lên thịt rượu đồ ăn liên tục không ngừng hướng trong đại biệt đến, Lăng Chỉ tùy tiện tìm gian phòng ốc để chúng thầy thuốc nghỉ ngơi dùng cơm. Lấy ra ba mảnh linh sâm hóa vào bầu rượu bên trong, để bọn họ một người một ly, xem như là chuyến này thù lao. Chúng thầy thuốc đại hỉ, cho dù là một ly, đối với bọn họ thân thể tu vi cũng là có lợi thật lớn. Đây chính là tiền mua không được chuyện tốt, bực này linh sâm đặt ở trong tay ai đều là bà bối, chỉ có Lăng Chỉ không coi hắn là gì to tát. Chúng thầy thuốc bưng chén rượu cùng kêu lên cảm ơn, sau đó uống một hơi cạn sạch. Như vậy linh dược tác dụng cũng không chỉ là tăng cao tu vi, còn có thể chữa trị thân thể ám thương gân mạch. Dù cho chỉ có ba mảnh, thế nhưng dược lực đã đầy đủ mười mấy người hấp thu tiêu hóa. Còn sót lại một chút linh hữu, Lăng Chỉ suy nghĩ một chút, lại đi đến tăng thêm một mảnh linh sâm, kêu đến Lạc Thai Hồ huynh đệ mấy người. Chỗ này còn có chút linh hữu, huynh đệ các ngươi phân a. Lăng Chỉ đem bầu rượu đưa cho Lạc Thai Hồ về sau xoay người rời đi, không cho cái sau cơ hội cự tuyệt. Đa tạ Lăng công tử. Lạc Thai Hồ gặp Lăng Chỉ hướng về trung viện bóng lưng rời đi, lớn tiếng nói. Lăng Chỉ cũng không quay đầu lại vung vung tay, nhân ra bận trước bận sau, hắn không thể một chút bày tỏ đều không có. Lạc Thai Hồ mấy người đều là khai mạch cảnh hậu kỳ tu vi, có linh tiểu gia trì, tu vi cũng có tăng lên. Nhất là Lạc Thai Hồ, càng là trực tiếp đột phá đến mở mạch cửu trọng, đợi một thời gian nhất định có thể đột phá tới khí hải cảnh, cũng coi như một phương tiểu cao thủ. Lăng Chỉ đi vào trung viện, mới vừa ăn no đám trẻ con lúc này hướng quanh hắn khép lại tới, mười mấy cái mất đi hai chân đám trẻ con đô an yên tĩnh ngồi im thư giãn cùng một chỗ nhìn xem Lăng Chỉ. Hắn xoa xoa cái này xoa bóp cái kia, đem một đám có thể đi có thể chạy dỗ dành đi một bên chơi. Thấm Nhi cùng một đám giống như nàng gặp phải hài đồng ngồi vây chung một chỗ, gặp Lăng Chỉ đến gần, ngẩng đầu hướng hắn cười ngọt ngào, hắn đi tới cùng nàng cũng xếp hàng ngồi. "Tiểu nha đầu, còn nhớ rõ nhà ngươi ở nơi nào sao?" Lăng Chỉ thấy nàng phương tài dầu dĩ dáng vẻ không vui, lập tức hỏi. Thấm Nhi nhớ tới, Thấm Nhi nhà tại Châu phủ Linh huyện. Đa đa kêu Đàm Như Phong, mẫu thân kêu Liễu Như Mai, trong nhà có rất lớn viện tử rất nhiều phòng ở. Thúy Di lén lút mang ta đi ra, sau đó ta đã bất tỉnh, tỉnh nữa lúc đến liền đến nơi này. 6-7 tuổi tiểu nha đầu thế mà đem quá trình nhớ tới thanh thanh sạch sẽ, còn có thể hoàn chỉnh nói ra, cái này để Lăng Chỉ vô cùng ngạc nhiên. Thúy Di là người nhà của ngươi sao? Nàng là mang ta lớn lên đúng mẫu, Thấm Nhi 4 tuổi lúc liền rời đi, ngày đó đột nhiên xuất hiện tại Thấm Nhi trong phòng, nói mang ta đi giải sầu một chút. Thấm Nhi nói đến chỗ thương tâm, trong mắt lệ quang bắt đầu lập lòe. Lăng Chỉ an ủi rơi nước mắt của nàng, lại không truy hỏi, sự tình phía sau đều ở trước mắt, có thể biết rõ cha nàng danh tự là có thể đem nàng đưa trở về. Lăng công tử, ta cùng các bạn cùng học cẩn thận hỏi qua những hài tử này, bọn họ bên trong phần lớn không nhớ rõ nhà ở nơi nào, chỉ có thể nói ra một chút sơn sơn thủy thủy, phải làm sao mới ở đây. Hằng Hiếu gặp Lăng Chỉ rảnh rỗi, đội vàng đến hỏi. Hắn tiên sinh Phùng Quý còn ở bên ngoài mang hài tử đâu? Không gấp, muốn một chút tìm chút hành thương tiêu hành đến hỏi một chút, vất vả các ngươi đem những này ghi lại trong danh sách, ta nghĩ một chút biện pháp đưa bọn hắn về nhà. Số tiền này ngươi cầm, tất cả tiêu xài từ tuyển huyện lệnh thanh toán. Lăng Chỉ án đao mà lên, lấy ra túi tiền đưa cho Hằng Hiếu nói. Hằng Hiếu vừa mới chuẩn bị cự tuyệt, nghe xong là tuyển huyện lệnh tiền, vui vẻ nhận. Thầm nghĩ, xem ra Lăng công tử cũng không phải trong sách nói cái kia không nghĩ biến báo chính đạo võ tu nha. Hằng Hiếu tự đi tìm các bạn cùng học ghi chép đám trẻ con thông tin, Lăng Chỉ thì tìm cái yên tĩnh nơi hẻo lánh khoanh chân tu luyện đại tự tại Lôi Kinh. Nhàn nhạt uy áp bao trùm toàn bộ đại trạch, thần thức lan tràn đi ra chờ lấy Mã Bang viện binh trước đến. Thật lâu đi qua, Lăng Chỉ đột nhiên mở hai mắt ra, có ánh lôi quang chợt lóe lên. Vinh An Khang mang theo một đám thầy thuốc cùng nhau mà tới, càng đến gần Lăng Chỉ vị trí, Linh Châu cảnh uy áp càng mạnh, bọn họ vậy mà tiến thêm không được. Chúng thầy thuốc rung động trong lòng, có đủ bực này uy áp, nghĩ đến Lăng công tử tại Linh Châu cảnh sơ kỳ cường giả bên trong cũng là bậc tiêm. Đang khi bọn họ khó xử lúc, Vinh An Khang thấy hoa mắt, Lăng Chỉ đã xuất hiện tại trước người hắn. Vinh lão đây là muốn về Châu phủ. Lăng Chỉ đoán ra đối phương ý đồ đến. Đúng vậy à, chuyện chỗ này, lão phu cũng nên trở về, mong rằng Lăng công tử rảnh rỗi, đến Châu phủ tụ lại, cũng tốt để lão phu tận tình địa chủ một phen. Vinh An Khang vừa cười vừa nói, Lăng Chỉ cảm giác hắn đột phá tu vi về sau, trên mặt nếp nhăn đều bất chút. Đúng vậy à, Lăng công tử nếu là đến Châu phủ, nhất định muốn cùng chúng ta tụ lại, Châu phủ bắt chân hấp có thể chịu được thưởng thức. Phong lão quỷ tiến về phía trước một bước vừa muốn chắp tay liền bị Lăng Chỉ ngăn lại. Vinh lão Phong lão, lần này may mắn mà có ngài hai vị cùng các vị thầy thuốc trước đến tương trợ, ngày khác chúng ta Châu phủ lại tụ họp, ta đưa tiễn các ngươi. Lăng Chỉ đưa tay yếu ớt một dẫn, Lạc Hậu Vinh trang bịa hai người nửa cái thân vị đi ra ngoài. Đám trẻ con trước thời hạn biết được thông tin, cùng nhau chờ ở cửa ra vào là chúng thầy thuốc tiệc tiễn đưa. Không thể đi động hài đồng cũng bị Hằng Hiếu mang theo các đại thẩm ôm đứng ở một bên. Hai đồng cùng nhau tiến lên, công chúng thầy thuốc vây quanh đến cực kỳ chặt chẽ. Vinh An Khang viền mắt một đỏ, cùng Phong lão quỷ cùng một chỗ, cái này sờ một cái xoa xoa cái kia, chàng diện lập tức thay đổi đến thương cảm. Đều muốn ngoan ngoãn lớn lên a, về sau có cơ hội có thể đến châu phủ đến xem chúng ta. Vinh An Khang thật lâu mới nói ra một câu, đám trẻ con cơ cơ thì thầm vây quanh hai vị lao giả nói xong. Bên ngoài mấy chiếc xe ngựa đã sớm chuẩn bị xong, Lạc Thái Hồ các huynh đệ lái xe đợi ở một bên. Bọn họ được chỗ tốt, làm việc tự nhiên càng thêm ra sức. Cùng đám trẻ con lưu luyến chia tay phía sau, bánh xe bắt đầu chậm rãi chuyển động, lái về phía hướng cửa thành. Lăng Chỉ cưỡi đại hắc mã đi theo một bên, đem đội xe đưa ra Lăng huyện cửa thành. Lăng công tử, chúng ta sau này còn gặp lại. Vinh An Khang cùng chúng thầy thuốc hướng Lăng Chỉ chuyến này nói. Vinh lão phong lão chư vị, chúng ta non xanh nước biếc, giang hồ tài kiến. Lăng Chỉ ngồi ở trên ngựa hai tay ôm quyền. Xe ngựa mới vừa chạy khỏi thành, Lăng Chỉ đang muốn quay đầu ngựa trở về chỉ nghe thấy chói hai tiếng gió hú từ nơi xa truyền đến. Các ngươi nói từ biệt quá sớm, Hoàng Tuyền lộ bên trên các ngươi có thể kết bạn mà đi. Một thanh âm nương theo Linh Châu cảnh tam trọng uy áp đánh tới. Tới trùng hợp như vậy sao? Lăng Chỉ thân hình lóe lên biến mất trên ngựa, thay trong đội xe chúng thầy thuốc ngăn người tới uy áp. Chương 166, truy sát. Chương 166, truy sát. Một đạo trên người mặc trường bào màu tím, khuôn mặt ở giữa đều là lệ khí hán tử xuất hiện tại phía trước đoàn xe giữa không trung, Linh Châu cảnh khí thế nghiền ép mà đến. Lang Sơn ở nhà uống rượu ngon chơi lấy tiểu tiếp, đột nhiên trước đến báo tin từ bộ đầu truyền đến tin dữ, nói nhà mình tiểu cứu tử không. Hắn lúc này lửa giận ngút trời, tại Hàn Châu cái này một mẫu ba phần đất bên trên, còn có người dám làm trái Mã Bang chi hộ uy, còn dám dưới ban ngày ban mặt giết sạch em vợ mình cùng Lăng huyện Mã Bang trên dưới. Lập tức bẩm báo bang chủ Yến thiếu, sau đó lập tức xuất phát tiến về Lăng huyện trả thù, vừa vận đụng vào Lăng Chỉ đưa các thầy thuốc ra khỏi thành. Lăng công tử, không tốt, người đến là Mã Bang phó bang chủ Lang Sơn, nghe nói hắn năm ngoái chính là Linh Châu cảnh tam trọng. Vinh An Khang nhận ra người, sắc mặt ngưng trọng rèm xe vén lên đối Lăng Chỉ hô. Trong đội xe một đám thầy thuốc trong lòng phát lạnh, bọn họ cũng không dám chắc chắn Lang Sơn có thể hay không đối phó bọn hắn. Lăng công tử mặc dù cũng là Linh Châu cảnh cường giả, thế nhưng niên kỷ quá nhỏ, khó tránh khỏi ăn thiệt thòi. Không sao, Vinh lão không cần lo ngại, vừa vặn chém hắn, thay các ngươi tiệp tiên đưa. Lăng Chỉ phong khinh vân đạm nói, hắn một mực đang quan sát đối diện cái này mang theo hai lưỡi búa mã bang phó bang chủ. Lang Sơn lộ diện một cái mắt, Lăng Chỉ đối hắn thực lực liền đã có phán đoán, hắn liền vương kiếm cũng không sánh nổi. Cả người gió thổi thoạt nhìn thế nào, kỳ thực lực sát thương có hạn, chỉ là không biết hắn có phải là một thân một mình đến. Ngươi chính là Lăng Chỉ? Bên cạnh Tây Bắc đạo doanh châu ác hổ Lăng Chỉ, ngươi là khi nào đến ta Hàn Châu? Lang Sơn cũng tại một mực quan sát Lăng Chỉ, mặc dù hắn trên miệng tùy tiện, kỳ thực trong lòng cảnh giác đã kéo căng, nếu thật là Tây Bắc đạo cái kia lôi tu thiếu niên, vậy mình phải cẩn thận nhiều hơn. Có thể tại Tây Bắc đạo xông ra uy danh hiển hách, dù cho hắn dùng chân cái cổ nghĩ, đối phương cũng không phải cái gì tên soạn sĩnh, khó tránh khỏi liền có năng lực đòi mạng hắn con bài chưa lần. Tu đến Linh Châu cảnh lại có mấy cái đồ đần, gặp Lăng Chỉ giết em vợ mình về sau, không những không có chạy trốn, còn dám lưu tại Lăng huyện chờ đợi mình. Lang Sơn mí mắt rủ xuống, gặp Lăng Chỉ đối mặt chính mình y nguyên phong khinh vân đạm bộ dáng, con ngươi của hắn lóe ra không hiểu tinh quang. Hắn liền như vậy không có sợ hay sao? Lang Sơn trong lòng tinh tế muốn nói, ngươi là người câm không được, lão tử cha hỏi ngươi đâu. Lang Sơn gặp Lăng Chỉ tay đẻ trôi đao nãy giờ không nói gì, lập tức khó thở. Mình nói như thế nào cũng là mã bang phó bang chủ, quyền cao chức trọng Linh Châu cảnh võ tu, đối phương thế mà không cho mặt mũi như vậy. Gấp đạp mã cái gì, lão tử cái này liền tiễn ngươi lên đường. Lăng Chỉ phất phất tay ra hiệu đội xe rời xa, lập tức khỏe miệng gãy nết, trong mắt nháy mắt lôi đỉnh mãnh liệt. Liên tiếp tiếng sấm vang lên, hắn một chân đạp xuống, vụt một cái vụt lên từ mặt đất. Vỗ nhẹ chu ác chôi đao, sát phạt đao thế phóng lên tận trời, huyết sắc trường đao bắn nhanh ra như điện chạy thẳng tới Lang Sơn mà đi. Lang Sơn kinh ngạc ở giữa lông mày cuộn loạn, tiểu tử này tốt dọa người sát phạt ý chí. Nhưng hắn cũng không phải ăn cỏ lớn lên, lúc này rút ra bên hông hai lưỡi búa, hai đạo to lớn bánh xe gió xoay tròn lấy bổ về phía Lăng Chỉ. Lôi thuấn Lăng Chỉ tốc độ tăng mạnh một mảng lớn, tiếp cận Lang Sơn quanh người mấy chục trượng khoảng cách. Hừ a hừ chữ sát hồn, a chữ diệt phách. Hai đạo lôi vụ tiểu long từ miệng mũi hai khiếu ngưng tụ, trong chớp mắt nhảy lên hướng Lang Sơn. Hai đạo sóng khí nổ tung. Nơi xa chúng thầy thuốc chỉ cảm thấy trước mắt một trận hoảng hốt, một cỗ buồn nôn cảm giác truyền đến. Tranh thủ thời gian lại lui xa một chút, bực này dư âm chúng ta đều không chịu nổi. Vinh An Khang nhìn hướng sau lưng nôn mửa thầy thuốc, lập tức hô. Vốn cho là mình đã lui đủ xa, không nghĩ tới vẫn là bị tác động đến. Lang Sơn bị hành cấp nhị khí nổ vừa vặn, chỉ cảm thấy chính mình bộ não đều muốn nứt ra. Lang Chỉ một phát bắt được bay đến bên cạnh mình chu ác đao, trong chớp mắt chính là trăm đạo ánh đao màu đỏ ngòm hắt bắn mà tới. Lang Sơn cắn chốt lưỡi, vũ tu ý chi đang giáng chống đỡ hắn, một đạo to lớn phong tường xuất hiện tại xung quanh hắn chống cự đẩy trời đao quang. Phong tường đối mặt ánh đao màu đỏ ngòm chỉ kiên trì một cái hô hấp, tối khô lạp hủ đao quang ẩn chứa giết hết tất cả sát phạt ý chí, bổ vào Lang Sơn trên thân. Phúc. Lang Sơn trong miệng máu tươi phun ra cách xa hơn một trượng. Máu tươi ở giữa không trung rội ra một đường vòng cung, phản phất là một đạo quỷ dị cầu vồng, Lang Chỉ tại cái này đầu, Lang Sơn tại đầu kia. Lang Chỉ cũng mặc kệ hắn tình trạng, hai tay nắm chặt chôi đao, lăng không đánh xuống. Lớn bổ nát phong cái này một đao ra thì không hối hận, thế tất yếu đem đối diện địch chém thành hai khúc. Lang Sơn đối mặt ngày này nghiêng một đao, dọa đến vong hồn đại mạo, hắn không chống nổi. Lang Sơn chiến tâm đã mất, xoay người chạy, trên thân phong thuộc tính linh khí thần tốc ngưng tụ, đẩy hắn thần tốc chạy trốn. Hắn đánh chết cũng không có nghĩ đến, giao thủ bất qua trong nháy mắt, chính mình thế mà ăn như thế thiệt thòi lớn, hiện tại càng là bị người đuổi cho giống con chó đồng dạng chạy trốn. Nghiệt chướng, chạy chỗ nào? Lang Chỉ lưỡi đầy lôi âm một tiếng gầm thét, đánh không lại liền nghĩ chạy, bực này chuyện tốt đều để ngươi chiếm. Lang Sơn trong lòng bi phẫn và phần, nam nhân cùng Vũ Tu Tôn Nghiêm bị hắn đồng thời ném ở lòng bàn chân, cầu sống ý chí chưa từng có mãnh liệt. Tử vong uy hiếp hạ hắn bộc phát ra tiềm lực vô cùng, trong cơ thể linh châu chuyển nhanh chóng, bàng bạc linh khí tràn ngập các vị trí cơ thể. Hắn lúc này tốc độ đã đạt tới sinh mệnh cực hạn, hắn từ trước đến nay không có phi nhanh như vậy qua. Lăng Chỉ Thi triển lôi tuấn theo đuổi không bỏ, một mực không gần không xa treo. Chạy a chạy a, vừa bạn đi châu phủ chạy một chuyến. Lang Sơn nghe thấy sau lưng truyền đến gào thét tiếng gió cùng với lôi đỉnh nổ tung thanh âm, trong lòng ăn hoàng liên đắng chát. Tuyền Hiêu a Tuyền Hiêu, ngươi nhưng làm tỷ phu hại chết. Lang Sơn một bên trong lòng oán trách, một bên hướng về châu phủ nhanh như chớp, trước mắt có thể cứu hắn chỉ có Mã Bang Bang chủ Yến Thiếu. Nhà mình bang chủ có thể là Linh Châu ngũ trọng cường giả, nhất định có thể cứu được tính mạng mình. Lang huyện cách châu phủ trị chỗ chi địa linh huyện bất quá 200 dặm, Linh Châu cảnh cường giả tốc độ cao nhất lao vùng bụt, xa xa đều có thể thấy được thành trì. Lang Sơn mừng rỡ trong lòng, người Lang Chỉ sát lực mạnh hơn lại có thể thế nào, còn không phải đuổi không kịp ta, chỉ có thể uống lao tử nước rửa chân. Lang Chỉ vừa nhìn thấy địa phương, nháy mắt ra tốc đuổi kịp Lang Sơn. Có mệnh hay không a? Nghiệt xúc, với chạy cũng không đủ nhanh a. Lang Chỉ âm thanh tại tiếng gió hú bên trong rõ ràng truyền vào Lang Sơn trong lỗ tai, cái sau nháy mắt thân thể tê dần, cảm giác một cái tay đáp lên bên hông mình. Hỏng, ta bị bắt sống. Lang Sơn ý niệm trong lòng cùng một chỗ. Nhà ta bang chủ Linh Châu cảnh ngũ trọng tu vi, ngươi bây giờ chạy còn tới gấp. Lang Sơn tranh thủ thời gian mở miệng, hy vọng nhà mình bang chủ uy nghiêm có thể dọa lùi Lang Chỉ. Lang Chỉ cũng không để ý tới hắn, cánh tay nhấc đến lao cao, một quyền nện vào Lang Sơn cổ sống đại long bên trên. 3. Cổ sống ứng thanh mà đứt, Lang Sơn tốc độ chỉ trệ, toàn bộ nhờ Lang Chỉ xách theo hắn phi. A Linh huyện cửa thành trông coi tốt ngầm trộm nghe gặp kêu thảm truyền đến, ngay tại nhìn xung quanh. Ngươi nghe thấy được sao? Chỗ nào kêu thảm? Ta cũng tại tìm đâu, không nhìn thấy nơi nào có chém giết a. Ngươi cẩn thận nghe, có phải là càng ngày càng gần? Mấy cái thủ thành sĩ tốt nhìn xung quanh, tìm kiếm âm thanh từ nơi nào mà đến. Bọn họ bên trong mắt sắp phát hiện nhà mình lão đại nhìn hướng giữa không trung, không nhúc nhích. Vương lão đại, ngươi phát hiện cái gì? Trên trời, kêu thảm là trên trời truyền xuống. Vương lão đại ngữ khí ngưng trọng nói, cái này vậy mà là Linh Châu cảnh cường giả đang chém giết lẫn nhau. Chương 167, chờ chính là ngươi. Chương 167, chờ chính là ngươi. Nhanh xua tan bất tính, đóng lại cửa thành. Đi thông báo tham quân đại nhân cùng phủ nha, có Linh Châu cảnh cường giả chém giết. Vương lão đại hét lớn một tiếng, hắn biết loại này trình độ phiền phức chính mình không có khả năng xử lý được. Dưới trướng hắn sĩ tốt xoay người đánh ngựa mà đi. Phanh! Hắn chỉ cảm thấy một đạo hắc ảnh hiện lên, đập vào trước cửa thành trên đất trống. Ngoài cửa thành tiếng vang nương theo chấn động truyền đến, lập tức khói bụi bay lên. Xung quanh bách tính nháy mắt bốn phía chạy trốn, trong chớp mắt biến mất không còn chút tung tích. Đầy trời khói bụi bên trong còn có tràn đầy quy luật nện gõ âm thanh truyền đến, mỗi một âm thanh đều kèm theo mặt đất chấn động kịch liệt. Vương lão đại đứng tại đầu tường bất an nhìn, trong lòng khẩn cầu nhà mình tham quân mau mau đến, hắn đều muốn kẻ ra quần. Đây là Linh Châu cảnh cường giả chém giết hiện trường, hắn một cái tiểu tiểu khai mạch cảnh, cái dám dùng không đỉnh. Phanh, ngươi chính là Tuyền Hiêu cái kia tạm trùng hậu trường a. Phanh, Mã Bang phó bang chủ. Phanh, Lang Sơn. Phanh, Lang Chỉ mỗi hỏi một câu, liền một quyền đập tầm ầm bên dưới. Lang Sơn toàn bộ hành trình cắn răng không có trả lời, cũng không phải bởi vì hắn tâm huyết, mà là Lang Chỉ gắt gao kẹp vào cổ của hắn, hắn căn bản nói không ra lời. Hắn sát mặt màu đỏ tía, trán nổi gân xanh lên, trong miệng máu tươi suối phun giống như phun lao cao. Lang Chỉ từng quyền nện ở trên người hắn, chỉ cần nhục thân lực lượng, đánh Lang Sơn chỉ cầu chết nhanh. Đây chính là bị người đánh chết tươi a. Lang Sơn trong lòng lóe lên ý nghĩ này, từng có lúc, hắn cũng thường xuyên đối người nói đánh chết tươi ngươi loại lời này, không nghĩ tới nhân quả báo ứng 10 lần như một, chính mình cũng phải bị người đánh chết tươi. Khói bụi chậm rãi tàn đi, Lang Chỉ cong lên đầu gối đè lên Lang Sơn thân ảnh dần dần rõ ràng. T. Vương lão đại hít sâu một hơi, ngoài cửa thành mặt đất đã rạn nứt thành mảnh vỡ, ở trung tâm là cái hố to. Trong hầm một cái huyền ý tuấn lãng thiếu niên, ấn một những nhìn không ra khuôn mặt trung niên nam nhân ngay tại bạo lực nện gõ. Ở giữa thiếu niên cánh tay phải giơ cao, quả đấm to lớn nện ở trung niên nam nhân trên thân, trung niên nam nhân kia không biết chịu bao nhiêu quyền, phun ra máu tươi đã nhuộm đỏ bên cạnh hơn trượng chi địa. Một trận chấn động truyền đến, Vương lão đại lập tức hiểu được, nguyên lai cố này chấn động là thiếu niên quyền thế tạo thành. Các loại, cái kia thiếu niên là Linh Châu cảnh cường giả. Như thế tuổi trẻ Linh Châu cảnh cường giả. Vương lão đại bị trong lòng mình ý nghĩ giật nảy mình, không thể tin nhìn trước mắt tất cả, thế nhưng sự thật ở chỗ này, không phải do hắn không tin. Cái này bị làm người thoạt nhìn như là Mã Bang Lang Sơn cái tiểu kỵ nữ nuôi a. Một đạo tuổi trẻ mà thanh âm uy nghiêm từ hắn bên cạnh truyền đến. Người tới thân cao thể tráng, giáp bọc toàn thân giáp bao trùm, trên mũ giáp còn cắm vào hai cái xinh đẹp lông vũ. Người nào? Thuộc hạ tham kiến tướng quân. Vương lão đại bị dọa giật mình, xem xét là nhà mình tham quân, tranh thủ thời gian nửa quỳ trên mặt đất. Mau nhìn náo nhiệt, truy giết Mã Bang phó bang chủ, bực này tiết mục ngươi đời này chỉ có thể nhìn thấy lần này. Tuổi trẻ tham quân hài hước nói. Mã Bang phó bang chủ, tướng quân ngài là nói ăn đòn cái kia là Lang Sơn. Vương lão đại kinh hãi nói, đây chính là Mã Bang phó bang chủ, châu phủ một tay che trời nhân vật, lại bị một cái không có danh tiếng gì thiếu niên đè xuống đất giống ẩu đả như chó chết lầm. Chật chật chật, thật là thảm, để người nhìn đau lòng. Tham tướng quyền miệng, ngoài miệng nói xong đau lòng, kỳ thực vui vẻ vô cùng. Vương lão đại biết, nhà mình tướng quân từ trước đến nay cùng Mã Bang không hợp nhau, hoặc là nói như nước với lửa cũng không đủ, nghe nói tướng quân còn hướng lên phía trên bạch tội qua Mã Bang, lại không có tác dụng. Uy, cái kia dữ dội tiểu tử, không sai biệt lắm, đi nhanh đi, nhà hắn bang chủ Linh Châu cảnh ngũ trọng, muốn tới ngươi nhưng là đi không được. Tham tướng đột nhiên lên tiếng nhắc nhở Lăng Trì, không biết là cùng chung chí hướng, vẫn là đơn thuần thích xem Mã Bang bị đánh. Lăng Trì mục đích đúng là đang tại Mã Bang bang chủ mặt xử lý Lang Sơn, hiện tại nghe xong chính chủ một tới, trong lòng sát khí lộ ra ngoài, trong mắt đều biến thành màu đỏ máu, lập tức hưng phấn liền làm mấy quyền. Lang Sơn chỉ còn lại một hơi còn tại, sắp gây hạc đi Tây Phương, nghe thấy nhà mình chỗ dựa muốn tới, hồi quang phản chiếu cười toe toét miệng rộng lại cười. Hoàn toàn thay đổi trên mặt đều là một cục thịt tương, hai cái trong hốc mắt không có vật gì, cái mũi trô đã là một cái quyền hố, bốn ngón tay quyền ấn sâu sắc đến in ở phía trên. Miệng, a không phải, không có miệng, chỉ còn lại một bãi lẫn vào răng thịt nát. Lăng Trì gặp hắn thế mà cười, tức giận một quyền tiếp tục nện ở hắn trán bên trên, lập tức đỏ trắng đổ vật nổ tung. Lôi đình linh khí còn không có trả lại, Lăng Trì vô cùng ngạc nhiên. Đây là hắn gặp qua sinh mệnh lực nhất là ngoan cường nam nhân, gần như có thể gọi là sinh mệnh kỳ tích. Để hắn không khỏi hoài niệm từ bản thân kiếp trước vật siêu tập như vậy sinh mệnh kỳ tích có lẽ ngâm tại trong bạc dùng để triển lãm a. Máu tươi hỗn hợp bốc mùi tanh kích thích Lăng Trì giác quan, hắn vậy mà hưng phấn. Tham tướng xem xét Lăng Trì không để ý tới mình, lúc này cười, khá lắm thú vị tiểu tử. Tiểu tử, tiến thiếu thật muốn đến, ngươi còn không mau chạy. Tham tướng lại là một tiếng nhắc nhở. Lăng Trì nghiêng đầu nhìn hướng tham tướng, đem cái sau giật nảy mình. Đó là một đôi cái dạng gì con mắt, đỏ thâm con ngươi tỏa ra bạo ngược sát phạt tàn khốc hung ác cảm xúc, phản phất muốn giết sạch thế gian tất cả đồng dạng. Ngươi là Ma Tu. Tham tướng bất cần đời dáng dấp nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, trong tay xuất hiện trống rông xuất hiện một thanh chiến truy. Ma Tu trên thế gian người người kêu đánh không phải là không có nguyên nhân, bọn họ cái quần thể này mỗi một lần hiện thân đều kèm theo đồ thành hiến tế chờ đại lượng cực kỳ bi thảm kinh thế thảm án. Vương lão đại vừa nghe thấy Ma Tu hai chữ, kém chút không có sợ tè ra quần, bực này nhân vật trong truyền thuyết cũng có thể làm cho chính mình gặp phải. Tham tướng hơi nhíu mày, cái thiên tượng này lại là chuyện gì xảy ra, từ đâu tới lôi vân? Đầy trời lôi vân trong bất chi bất giác bao trùm Hàn Châu châu phủ, trong đó màu tím lôi mãng vận động thân thể to lớn du đậu, màu đỏ xương mù chiếu rọi sáng rực chi khí lan tràn trong đó. Hà Phương hạng giá áo túi cơm dám phạm ta Mã Bang hổ uy. Liên tại tham tướng chuẩn bị động thủ lúc, một đạo gầm thét càn quét cả tòa thành trì. Lần này toàn bộ châu phủ đều biết rõ có người lại chọc lên Mã Bang, vẫn là bang chủ Yến Thiếu đích thân xuất thủ. Ha 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 ha, ngươi cuối cùng đã tới a, ngươi phó bang chủ chờ ngươi lâu ngày. Lăng Trì nết miệng cười một tiếng, nắm chặt thiết quyền một cái bóp nát Lang Sơn trái tim. Vượt qua 4000 sợi lôi đình linh khí nháy mắt trả lại, lôi châu trả lại ra linh khí nháy mắt đem hắn hai viên linh châu chỉ ngập, hắn chỉ thiếu chút nữa thoải mái tại chỗ kêu đi ra. Linh châu cảnh nhị trọng cánh cửa thấy ở xa xa, Lăng Trì hít thở sâu một hơi, trong lồng ngực sát ý lăn lộn gào thét. Từ hắn phát hiện một đám bị Mã Bang giết hại đứa bé lúc, sát ý của hắn liền ngăn không được ở trong lòng lan tràn, bị hắn một mực kiểm chế sát ý toàn bộ bộc phát khủng bố đến mức nào chính hắn cũng không biết. Chỉ biết là hiện tại bạo ngược sát phạt các cảm xúc ở trong lòng no ngoe muốn động, theo hắn dần dần phóng thích sát lục ý chí, màu đỏ sẫm xương mù dần dần hướng toàn thành lan tràn. Không tốt, sát ý của hắn quá mức khủng bố, vậy mà có thể mơ hồ áp chế ta tu vi. Tiến Hữu trừng to mắt, hô hấp vì đó một chậm, hắn ngang dọc tới lui nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thấy qua như vậy nồng đậm sát lục ý chí. Không được, trước tiên cần phải hạ thủ La Cường, không thể chờ đợi thêm nữa. Một đôi song đao xuất hiện tại Yến Thiếu trong tay, quay đầu liền hướng Lăng Trì đánh tới. Oeng. Đúng lúc này, một đạo màu tím lôi đỉnh chiếu sáng bốn phương, từ trên trời giáng xuống. Chương 168, Phạt Ác Hịch Văn. Chương 168, Phạt Ác Hịch Văn. Yến Thiếu bị thiên uy lôi đỉnh kinh sợ, trong lúc nhất thời vậy mà ngừng lại thân hình, dừng ở tại chỗ. Lôi đỉnh một đạo tiếp lấy một đạo từ trên trời giáng xuống, cả tòa thành trì đều bị bao phủ vây quanh, tạo thành một tòa to lớn lồng giam, tựa như thiên phạt đến thế gian. Lăng Trì vụt lên từ mặt đất bay tới giữa không trung, như thần gặp nhân gian đồng dạng, nhìn xuống Yến Thiếu. Hai con mắt biến thành một cái màu tím lôi đình mãnh liệt, một cái đỏ tươi sát ý ngập trời, phía sau là vô tận lôi đình tạo thành lôi hải đại dương mênh mông. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Lôi đình như thiên uy, sát ý như ma vực. Hai loại mâu thuẫn lực lượng làm sao có thể tập trung ở trên người một người, ta nhất định là uống say. Làm sao có thể chứ, làm sao có thể? Tham tướng thế giới quan bị lật đổ đồng dạng, trong miệng tự lẩm bẩm nói không ngừng. Yến Thiếu bị Lăng Trì trừng trừng nhìn chăm chú lên, cảm giác chính mình thần hồn đều đang dao động, trong cơ thể linh châu đều có run lẩy bẩy cảm giác. Lăng Trì tâm thần hợp nhất, đột nhiên quát to một tiếng, lập tức lôi âm quần quần lan tràn toàn thành bách tính nghe lấy. Hiện có thủ lĩnh đạo tặc, tên là Yến Thiếu người, tiện nhân chi tử, sinh tại dâm loạn chi địa, là hắc thủ đầy tớ, tập hợp bảy trộm tên là Mã Bang. Mã Bang nghiệt xúc làm hại một phương, trường kỳ sát hại đứa bé, gọt nó tứ chi, lấy sinh gãy cát, thảm ư. Hình dáng cực kỳ bi thảm, cử động lần này đời chốt đều biết cũng, nhưng quan lại ác tặc công nhiên cấu kết, cùng mượn ruộng. Mã Bang tội lỗi người người oán trách, nhân thần cộc phẫn, nhưng thế đạo hỗn loạn không chịu nổi, mặc kệ làm ác đến nay. Tội lỗi không cho tha thứ, nên chém tận giết tuyệt lấy thủ người chết anh linh. Bây giờ ta Lăng Trì, không lượng thế chúng quả, trận lôi đỉnh thần uy, phạt thiên người chỗ ác. Triều đình không phạt, ta Lăng Trì đến phạt. Ngày nếu không giết, ta Lăng Trì đến giết. Hôm nay thế tất đem nổ tận gốc dân chúng trong thành đóng cửa, chớ nên ra ngoài sinh sự, chớ bị ta nói không tham dự cũng. Tiến Thiếu tâm thần thất thủ, cái này kêu Lăng Trì thiếu niên đem hắn công khai tử hình, Mã Bang tạo ra nghiệt bị tuyên dương bốn phương, sau này lại không chỗ dung thân. Cái gì gọi là đầu đảng tội ác đầy tớ, hắn còn có thể đoán được lão tử có người sau lưng. Tiến Thiếu sắc mặt che kín mù mịt, âm thầm trầm tư nói. Tham quân tại đầu tường nghe xong Hịch Văn trở nên thất thần, đây là cỡ nào khí phách, dám can đảm lấy một phạt bạn. Bực này làm náo động lớn cơ hội vì sao không phải hắn, loại này bá khí phương thức nên là hắn Tần A Bảo ra sân phương thức mới đúng a. Tham tướng Tần A Bảo hai mắt lửa nóng, nhìn chằm chằm Lăng Chỉ gọi thẳng học được. Lý Nhị, ngươi cầm ta lệnh bài hỏa tốc về doanh, nói cho Chu Thiên hộ tập hợp và quân, phân ra một nửa người đi chi viện phủ nha như Phong đại ca, còn lại mỗi bách hộ là một đội, cho ta lật tung Mã Bang. Tinh An Tư giáo úy Lý Hỏa cùng Yến Thiếu Tốt giống xuyên quần liền đúng giống như, khẳng định muốn đến chi viện, lão tử lưu lại giúp Lăng Chỉ ngăn bên trên cả lại. Tần A Bảo trên vai khiêng chiến truy, toàn thân chiến ý bừng bừng phân chấn, đây mới là hắn muốn chém giết, cả ngày lục đục với nhau đều muốn nín chết hắn. Phạt Ác Hịch Văn theo lôi âm chuyển hướng toàn thành, nháy mắt gây nên sóng to gió lớn, một mảnh xôn xao. Đầu đường cuối ngõ tiểu thương bán hàng rong đối với bầu trời lôi đỉnh chỉ trỏ, hưng phấn nói gì đó. Không ít người ở trong lòng cầu nguyện, hy vọng vị này Lăng Chỉ công tử có thể lật tung Mã Bang, thay mình người nhà báo thù rửa hận. Phủ nha cùng Tịnh An Tư cũng thế, đầy trời lôi đỉnh phảng phất là thần uy đến thế gian, Mã Bang tận thế cuối cùng một tới. Phủ tôn đại nhân, gian ngoài lôi vân đầy trời, trong đó điện xà du tẩu, cả tòa thành trì đều bị vây quanh, nghĩ đến Hịch Văn bên trong nói là sự thật, vị này kêu Lăng Chỉ Linh Châu cảnh cường giả thật muốn đối phó Mã Bang, chúng ta làm sao bây giờ? Tiếp theo chòm dâu dê trợ lý phụ tá không người hướng phó tôn bẩm báo nói, còn thế nào xử lý? Ta đảm như phong cho hắn Yến Thiếu Phong quang lớn xử lý, thông báo tất cả đáng tin nhân viên, chờ cái kia Lăng Chỉ cùng Yến Thiếu giao thủ lên, lập tức cho ta xốc Mã Bang cục diện rồi dám, ít nhất phải để bọn họ úp còn không mang nổi mình úp. Phủ tôn đảm như phong một chân đạp lăn trước mặt bàn trà, hắn cái này phủ tôn làm đến quá ngoan cường. Tinh An Tư không nhìn chúng hắn, tòa địa hổ Mã Bang càng là cưới tại trên đầu của hắn đi, nếu không phải có nhà mình huynh đệ kết nghĩa Tần A Bảo giúp đỡ, hắn đảm như phong sợ rằng đã sớm đầu dọn nhà. Kết hợp Lăng Chỉ Hịch Văn bên trong nói tình huống, hắn hiện tại cơ bản xác nhận, hắn gái kia không cánh mà bay bảo bối khuê nữ Thấm Nhi là bị Mã Bang bắt đi. Đàm Như Phong đành mắt đỏ bừng, Thấm Nhi, ngươi đến cùng ở nơi nào? Đa đa tìm ngươi tìm thật khổ a. Trong dâu dê trợ lý thở dài, sắc mặt tạm đạm đi ra. Cùng khẩn cấp chuẩn bị chiến đấu phủ nha so sánh, Tình An Tư bên trong tình huống hoàn toàn ngược lại, một đám cờ khiến bọn họ phương tài tiếp vào một đạo để bọn họ vô cùng kinh ngạc mệnh lệnh. Phía trên giáo úy thế mà để phía dưới mọi người đi cửa thành vây quét lôi tu Lăng Chỉ, nói Mã Bang là vô tội, chỉ là bị người tung tin đồn nhảm sinh sự. Cờ khiến bọn họ lúc này sinh nghi, Mã Bang ngày thường tác phong bọn họ hết sức rõ ràng, chẳng qua là giận mà không dám nói gì, trước mắt có cơ hội đem lật tung, bọn họ đã sớm hưng phấn đến không được, lại bị một đạo mệnh lệnh ngăn lại. Lan Đô Úy, ngươi quả thật muốn đi? Một cái đại kỳ khiến hướng nhà mình lao đại hỏi. Lan Đô Úy không đáp lời, nhìn xung quanh một phen, gặp nhà mình huynh đệ đều đang nhìn mình. Lý giáo úy đi ra sao? Hắn hỏi ngược lại. Đi, bên ngoài Hịch Văn đọc xong liền đi ra ngoài, tựa như là đi hướng cửa thành. Tốt, lão tử sớm đạp mã không muốn làm, Lý Hỏa giáo úy con chó này so, hắn căn bản liền cùng Yến Thiếu là cùng một bọn, mù hắn con chim. Lão tử không có bản lĩnh khiêu chiến Mã Bang, nhưng cũng không thể đi làm đồng lõa. Các minh đệ, nguyện ý cùng ta phản ra Tịnh An Tư, nhờ bà đảm phụ tôn người, thiên vị. Lan Đô Úy một tiếng gầm thét, xé đi bên trái tay áo, lộ ra mọc đầy lông đen lớn cánh tay. Nguyện ý đi theo Lan Đô Úy người, thiên vị. Mấy cái thân tín lớn nhỏ cờ khiến hưng phấn kéo xuống bên trái tay áo, liên tiếp phát ra giống to. Phía sau bọn họ vang lên từng đợt ống tay áo xé rách âm thanh, thiên vị người càng ngày càng nhiều, còn lại không muốn thiên vị đều là lên phải thuyền giặc không xuống được. Lan Ngọc Lan, ngươi muốn tạo phản phải không? Một cái mắt tam giác hán tử quát lên. Ai biết hình dáng cao lớn thu kịch, sắc mặt đen nhánh Lan Đô Úy vậy mà kêu bực này thành tú danh tự. Lan Ngọc Lan không tiếp hắn lời nói, trực tiếp rút đao liền chặt. Lão tử xem sớm ngươi chó chân không vừa mắt, vừa bạn cầm ngươi trên cổ đầu người xung làm nhập đội. Một đám cờ khiến đem đối diện một đợt khác cờ khiến vây quanh, đi lên chính là tử thủ. Lan Đô Úy khí hải hậu kỳ tu vi, hoành áp mắt tam giác một đầu, hai ba đao liền đem ném lăn trên mặt đất. Đến, một người đâm hắn một đao, xem như là giao đầu danh trạng. Đen nhánh Lan Ngọc Lan trong lòng vô hạn thoải mái, đời này chưa bao giờ như hôm nay không có thống khoái như vậy qua. Thật muốn đi xem một chút cái kia Lăng Chỉ là bực nào nhân vật anh hùng à, nếu như sau đại chiến hắn còn có thể sống được. Một phen chém giết, Lan Ngọc Lan lập tức mang theo 20-30 cái cờ khiến chạy thẳng tới phủ nha mà đi. Trong thành một góc, Hải Hà Bang trụ sở. A Đông, vị kia quả thật chính là ngươi nói Lăng Chỉ. Một vị thân thể hùng tráng gã đại hán đầu chọc hổ theo tại vị trí trên cùng bên trên, đúng vậy A đại ca, loại kia lôi đình như thế, ta dám nói toàn bộ Bắc Xuyên đạo cũng tìm không ra người thứ hai. Hán tử kia nguyên lai là Hải Hà Bang chủ Hà Mãnh. Đông Trương 10 phần hưng phấn, hắn không nghĩ tới Lăng Chỉ thế mà giết tới châu phủ tới, còn muốn làm Mã Bang. Chương 169, lôi đình đến thế gian. Chương 169, lôi đình đến thế gian. Đại ca, thời cơ không chờ người à, không nói đến ta cùng Mã Bang đại thủ, liền nói nếu như lật ngược Mã Bang, ta địa bàn mở rộng gấp bao nhiêu lần không chỉ à, còn có thể cùng Lăng công tử kết một thiện duyên, cớ sao mà không làm à. Hạ Mãnh nhẹ nhàng đập đầu gối, suy tư một lát, lúc này hạ lệnh, làm, cái kia Lăng Chỉ tốt nhất thật giống ngươi nói có thể đánh như vậy. Thông báo am hiểu lục chiến các minh đệ, chuẩn bị xuất phát, tiến đến chi viện phủ nhà, chặn đường ngoài đường Mã Bang ra súc. Đông Trương lúc này kịp phản ứng, đây là tại chọn đội. Lập tức đi ra tập hợp nhân viên, bọn họ Hải Hà Bang huynh đệ phần lớn tu chính là thủy pháp. Tại trên lục địa chiến lược có hạn, chỉ có thể lựa chọn ưu người đi lộ một chút mặt quét cái hảo cảm, sau này bạn nhất có việc cầu đến nhân gia Lăng Chỉ trên thân, cũng có thể nói bên trên lời nói. Vâng. Vừa đi ra cửa phòng liền thấy được bầu trời lôi mãng tán loạn, một bộ tận thế cảnh tượng, chỗ cửa thành truyền đến to lớn lôi đình bắn nổ to lớn tiếng vang. Đông Trương lúc này mang theo bang chúng hướng phủ nha tiến đến, Hạ Mãnh thì là đơn thương độc mã đi trước xuất phát. Trong thành bầu không khí ngưng trọng, thế lực khắp nơi phân biệt đứng đội, bắt đầu giằng co. phù nha phía trước, để trần bên trái cánh tay Tịnh An Tư cờ khiến cùng một những băng Tịnh An Tư ngay tại giằng co. Đông Trương dẫn người giết tới phủ nha, trong lúc nhất thời vậy mà sửng sốt, không biết có lẽ giúp bên nào. Lăng Chỉ đọc xong vị văn, không tâm tư đi quản nội thành tình huống, sự chú ý của hắn toàn bộ tại Yến Thiếu trên thân. Đối phương tu vi cao hơn hắn tứ trọng, một thân khí thế có chút bằng bạn. Thế nhưng Lăng Chỉ trong lòng sát khí bộc phát, không sợ chút nào. Đưa tay ở giữa, liên tiếp lôi âm nổ vang, mấy chục đạo lôi đỉnh từ trong lôi vân điện xạ mà tới, chiếu sáng cả tòa thành trì. Lôi âm phảng phất khai chiến tín hiệu, trong thành lập tức kêu đánh tiếng la giết phóng lên tận trời. Yến Thiếu quanh thân màu đen sát khí bộc phát, song đao vung đến kín không kẽ hở. Thế nhưng đánh tới lôi đỉnh, là trên trời rơi xuống thần uy. Màu đen sát khí như gặp khắc tinh đồng dạng, cấp tốc tan rã. Thứ A hai đạo lôi vụ tiểu long nổ tung sóng khí, hình cung sóng xung kích quyết tán. Yến Thiếu khẽ cắn đầu lưỡi, cưỡng ép chấn áp lăn lộn đau đớn đại não, hai tay vung lên, song đao xuất hiện trong lòng bàn tay. Vụt. Chảm mã đao nhấc lên đỏ tươi đao quang phóng lên tận trời, Lăng Chỉ hai tay nắm chặt chu đao, nháy mắt bật hết hỏa lực, mấy trăm đạo đao quang hắt bắn xuyên qua. Lôi đỉnh đem sát khí tan rã, bổ vào Yến Thiếu trên thân thể, đem bổ đến toàn thân tê dần. Đỏ tươi đao quang theo sát mà tới, Yến Thiếu tả xung hữu đột, lấy Linh Châu cảnh ngũ trọng tu vi lại bị Lăng Chỉ áp chế. Lăng Chỉ mắt trái tử tiêu lôi đình, mắt phải sát ý như ma, góp nhặt đã lâu sát khí đột nhiên bạo phát xuống, suýt nữa để hắn nổi khủng. Ha 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 ha, giống như ngươi như vậy không bằng heo chó đồ vật, sao đến mặt dày sống tạm bợ ở thế gian. Dương Lôi bất tử thân Lăng Chỉ tóc đen theo gió tung bay, giống như ác hổ thế cùng điên dại, chỉ công không thủ, trong miệng còn không ngừng chào phúng Yến Thiếu. Dày đặc đao quang chém vào Yến Thiếu trên thân phát ra tiếng vang trầm trầm. Song đao bán nguyệt chạm Yến Thiếu không ngừng lùi lại. Song đao giao thoa ở giữa vung đánh ra hai đạo hình trăng khuyết đao khí. Lăng Chỉ không tránh không né một đầu đục tới, một trưởng vô đánh vào Chu Ác trên chuôi đao, Chu Ác thân đao huyết quang chợt hiện, lấy mắt thường không thể nhận ra tốc độ chém về phía Yến Thiếu cái hốc. Bát cực mãnh hổ cứng rắn leo núi Lăng Chỉ quanh thân lôi quang áo ánh, xoay eo chuyển hông, to lớn thiết quyền một đỏ một tím, cực dương cùng lôi đỉnh lực lượng hòa làm một thể, đập về phía hình trăng khuyết đao khí. Gặp Lăng Chỉ lấy tay không tấc sắt đối cứng đao khí, Yến Thiếu cùng Tần A Bảo cùng nhau thất thần, đây là cái gì nhục thân quái vật? Cứ tốc phía dưới, quyền phong bên trên vậy mà nổi lên đỏ thấm đạo đạo gợn sóng. Không gian đều bị nướng đến nổi lên liền ý liền oanh. Nắm đấm cùng đao khí đụng vào nhau một mấy mắt, to lớn sóng linh khí nổ tung, quanh mình thổ địa tính cả cửa thành tường thành, bị cùng một chỗ nổ rạn nước. Yến Thiếu bị xung kích sóng đẩy lui mấy bước, mặt đất đều bị hắn dấm ra mấy cái hố sâu. Giống. Lăng Chỉ lấn người mà bên trên, há mồm phát ra một tiếng hổ gầm. Bên người đất đá như gặp gió lốc, tạo thành dòng lũ hướng về Yến Thiếu xông tới giết. Yến Thiếu trên thân cẩm y nháy mắt vỡ vụn, lộ ra điêu luyện thân thể. Ha ha ha, Yến bang chủ còn muốn bán nhan sắc phải không? Tần Á Bảo khiêng chiến truy ở một bên dán mặt chào phúng. Đại ca chớ buồn, A Hỏa đến cũng. Một đạo trên người mặc Tinh An Tư cẩm bảo thân hình phi tốc chạy về đằng này. Lăng Chỉ mảy may đều không kinh hoàng, không phải liền là một tá hai, hắn căn bản không để trong lòng. Chỉ là hắn còn không có động thủ, một bên xem náo nhiệt tham tướng Tần A Bảo dẫn đầu thẳng hướng Lý Hỏa. Chớ buồn mẹ nó, lão tử sẽ chờ ngươi. Tần A Bảo chiến truy xoay tròn liền đập về phía Lý Hỏa. To lớn đầu búa gào thét mà tới, doa đến Lý Hỏa tranh thủ thời gian né tránh. Tần tham tướng, ngươi muốn tạo phản phải không? Lý Hỏa tránh đi chiến truy ổn định thân hình, lúc này đỉnh đầu chụp mũ trừ qua đến. Đúng à? Lão tử cũng muốn lăn lộn cái Tính An Tư giáo bí làm, ngươi chết lão tử chính là giáo bí. Tần A Bảo thân thể như căng dây cùng, chiến truy giơ cao quay đầu liền đệ. Hai người trên dưới lăn lộn đánh thành một đoàn, thỉnh thoảng còn có Tần A Bảo âu ngôn huế ngữ truyền đến, Lý Hỏa cả nhà nữ tính đều bị hắn thân thiết chào hỏi. Lăng Chỉ chuyên tâm đối phó Yến Thiếu, không có chút nào bị hai người khác động tĩnh phân tâm. Mỗi một quyền đều đem hết toàn lực, quyền trái giống như nung đỏ thép khối, đệ ở Yến Thiếu trên thân lạc ấn ra từng cái đen nhánh quyền ấn, nắm tay phải lôi đỉnh mãnh liệt, bổ đến Yến Thiếu một trận tê dại. Lăng Chỉ càng đánh càng nhanh, Yến Thiếu phản ứng thì càng ngày càng chậm, đầu lưỡi của hắn đều bị hắn nhanh cắn không có. Bát cực khai môn tháo hắn nhắm ngay Yến Thiếu mở rộng trung môn, trong chớp mắt chính là mười mấy quyền, cuối cùng một quyền càng là bao đủ sức lực, nện ở cái sau xương ngực bên trên. Giang rắc. Tiếng xương nứt nương theo bức dứt kịch liệt đau nhức làm cho Yến Thiếu sắc mặt đại biến, trong lòng hắn đột nhiên thay đổi đến hoảng hốt, tử vong uy hiếp dần dần bao phủ tại đỉnh đầu hắn. Lăng Chỉ đúng lý không tha người, nắm lấy bay đến bên người Chu Ác đao, xoay tròn liền bổ. Nhị Lang Phách Sơn chạm mã đao vừa nhanh vừa mạnh, trực tiếp chém đứt Yến Thiếu chặn đường song đao. Một đao thuận thế chặt đứt hắn xương vai xanh. Ác hổ xoay người Lăng Chỉ phóng người lên, ánh đao màu đỏ ngòm nháy mắt phóng to vô số lần. Yến Thiếu tránh không kịp, nháy mắt vong hồn đại mạo, đao ảnh trực tiếp bổ vào Yến Thiếu cần cổ, liên quan Yến Thiếu chặt đường hai bàn tay cùng một chỗ bị chặt đứt trên mặt đất. Yến Thiếu đối mặt tử vong uy hiếp, tiềm năng bộc phát liều chết thoát khỏi, che lấy cái cổ xoay người chạy. Thật bất khả tư nghị, ta thế mà không phải là đối thủ của hắn. Yến Thiếu một bên lao nhanh một bên nghĩ nói, nghiệt trướng Yến Thiếu, chạy đi đâu? Lăng Chỉ quát to một tiếng truyền khắp toàn thành, trận này thắng lợi cán cân như bệnh nghiêng. Mã Bang một bên nghe nói nhà mình bang chủ bị đánh bại, bang chủ thậm chí đã bắt đầu chạy trốn, tâm không nhịn được lạnh một nửa. Ha 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 ha, khá lắm Lăng Chỉ, thế mà thật đánh bại Yến Thiếu, thông chi một chút đi, Mã Bang người bạn phụ chỉ cần chết không muốn sống. Đàm Như Phong mừng rỡ trong lòng, lúc này hạ lệnh. Bên kia đang cùng Tần A Bảo đại chiến Lý Hỏa trong lòng sốt ruột và phần, nhà mình đại ca là Linh Châu ngũ trọng a, cái này mới đánh bao lâu liền bị người đánh bại, còn đuổi cho chạy trốn tứ phía, hiện tại chính mình nên làm cái gì? Yến Thiếu lúc này lên trời không đường ra đồng không cửa, trong bất chi bất giác vậy mà chạy trốn tới phủ nha phụ cận, trong mắt của hắn sáng lên, hắn còn có thủ đoạn có thể dùng. Đàm Như Phong, nữ nhi của ngươi trong tay ta, thay ta ngăn lại Lăng Chỉ, ta đem nàng còn cho ngươi. Yến Thiếu hét lớn một tiếng, truyền khắp toàn bộ phủ nha. Phủ nha xung quanh tiếng la giết dần dần yên tĩnh, mọi người chia hai bên đứng thẳng, nhìn chằm chằm người đối diện. Cái gì? Ta Thấm Nhi ở nơi nào? Đàm Như Phong như bay thoát ra phủ nha, trọng thương Yến Thiếu vừa lúc rơi xuống ở trước mặt hắn. Nói, nữ nhi của ta ở nơi nào? Đàm Như Phong hét lớn một tiếng. Nàng tại một cái chỉ có ta biết rõ địa phương, ngươi nếu muốn cứu nàng, trước hết thay ta ngăn lại Lăng Chỉ cái kia tiểu tạp chủng. Yến Thiếu hận hận nói, ngươi là một châu chủ quan, hắn nhất định không dám giết ngươi. Yến Thiếu sắp chết đến nơi còn tại đầu độc. Đàm Như Phong mệnh môn bị cầm, có chút loạn phân tức. Chương 170, thứ 170 chu diện. Chương 170, thứ 170 chu diện. Đúng lúc này, tiếng xe gió lên. Bành! Một đạo tuổi trẻ thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Đàm Như Phong thấy hoa mắt, trước mặt một cái tuấn giật thiếu niên đã đứng tại trước mặt. Tốt ngươi cái nghiệt xúc, chạy không chậm a. Lăng Chỉ lấy tay bắt được Chu Ác trôi đao, chọc chọc như chó chết Yến Thiếu, đem giẫm tại dưới chân. Vị công tử này chắc hẳn chính là Lăng Chỉ Lăng công tử a. Tại Hạ Hàn Châu phủ tôn Đàm Như Phong. Đàm Như Phong gặp Lăng Chỉ tuổi khô lạc hủ đánh tan hoành áp chính mình mấy năm Yến Thiếu, trong lòng vô cùng khâm phục, chỉ là nghĩ đến Yến Thiếu lời nói, trong lòng khó tránh khỏi có mấy phần xoắn xuýt. Đàm Như Phong, có chút quen tai a. Lăng Chỉ suy nghĩ nói. Nhỏ Thấm Nhi nói Đàm Như Phong không phải là hắn a. Lăng Chỉ nhìn từ trên xuống dưới trước mắt nho nhã nam nhân. Đàm Thấm Nhi ngươi biết sao? Lăng Chỉ nghi ngờ nói. Đàm Như Phong biến sắc, hôm nay làm sao vậy đây là, ngày bình thường mịt mù không tin tức nữ nhi bà bối, hôm nay thế mà liên tiếp chuyển đến thông tin. Đàm Thấm Nhi chính là tại hạ ấu nữ, Lăng. Lăng công tử ngài gặp qua nàng. Đàm Như Phong thân thể có chút run rẩy, lắp bắp hỏi nói xong. Nhỏ Thấm Nhi nói cha nàng kêu Đàm Như Phong, mẫu thân kêu Liễu Như Mai. Lăng Chỉ trong lòng cơ bản xác nhận người trước mắt này chính là Thấm Nhi cha, cái này mặt mày chí ít có 7-8 phần tương tự. Nói vậy, nữ nhi nàng bị ta giấu đi, ngươi không có khả năng tìm tới. Tiến Thiếu còn tại giáo biện, mắt thấy tìm tới sinh cơ lại nháy mắt tan vỡ, hắn thực tế tiếp thụ không được như vậy chênh lệch. Bụt, phốc. Lăng Chỉ một đao thâm nhập Tiến Thiếu thân thể, đem Linh Châu đánh nát, đinh giết tại trên mặt đất. Thấm Nhi nói nàng bị nhà ngươi Thúy Di mang đi ra ngoài chơi, tỉnh về sau liền bị nhốt tại Mã Bang trụ sở. Lăng Chỉ đá Tiến Thiếu, nhìn hắn tắt thở không có, hắn cũng không muốn như vậy thống khoái liền làm thịt cái này gia súc. Tiểu Thúy năm trước liền rời đi phủ nha không biết tung tích, làm sao lại là nàng? Đàm Như Phong đã xác nhận, Lăng Chỉ nói Thấm Nhi chính là nhà mình ấu nữ. Thấm Nhi còn sống, ta cùng Châu phủ Vinh An Khang cùng Phong lão quỷ liên thủ thi cứu, hiện nay tính mệnh không lo, những tình huống chính ngươi đi nhìn à, liền tại Lăng huyện vốn là huyện lệnh trong nhà. Lăng Chỉ nói liền rút ra trảm mã đao, một đạo huyết tiễn thử đến lão cao. Yến Thiếu thân thể run rẩy mấy lần, liền nằm bất động. Lăng Chỉ hít sâu một hơi, lưỡi đầy lôi âm, nghiệt chướng Yến Thiếu đã bị cầm, xen vào hắn nghiệp chướng nặng nề, hiện tại phán xử cực hình, thi chém ngang lương chi hình lập tức hành hình. Lăng Chỉ lúc vào thành liền chú ý đến các nơi chém giết, đây cũng là vì kinh sợ Mã Bang ban chúng. Không chần chờ nữa, chẳng mã đao giơ cao, một đạo hồng quang hiện lên, Yến Thiếu bị cắt thành hai đoạn. A, ngươi chết không yên lành a. Đại nhân sẽ sống róc xương lóc thịt ngươi báo thù cho ta. Yến Thiếu kêu thảm ở giữa còn tại để đó lời hung ác. A, vị đại nhân nào muốn vì ngươi báo thù a? Lăng Chỉ cười nói, cựu nhân loại này đồ vật, hắn từ trước đến nay không chê nhiều. Đương nhiên là. Ngô ngô ngô, Yến Thiếu còn chưa nói ra miệng liền bị một chân đạp lên miệng. Lăng Chỉ nghiêng đầu nhìn xem Đàm Như Phong, chờ đợi giải thích của hắn. Lăng công tử, người nọ có tên chữ không tiện tại chỗ này nói. Đàm Như Phong ngắm nhìn bốn phía, đối Lăng Chỉ nhỏ giọng nói. Lăng Chỉ biết hắn là có ý tốt, trước mặt mọi người đem đại lao danh tự đọc ra, chẳng khác nào vẻ mặt cùng tuyên chiến không có khác nhau. Thế nhưng hắn không quan tâm, hắn liền tuần tiên ngự sử đều đắc tội, cũng không quan tâm nhiều cái này một cái đại lao. Tiến Thiếu cái này tập trùng, chuyên môn thay Trung Châu đạo một vị vương tính trong quân đại nhân vật làm việc. Đàm Như Phong nhỏ giọng nói. Vương tính? Lăng Chỉ trong lòng hơi động. Hắn nhớ mang chính mình có cái chưa từng gặp mặt cựu gia chính là họ Vương tướng có tới, có thể tuyệt đối đừng là cùng một người a, không phải vậy tư lương vô căn cứ thiếu một nửa. Yến Thiếu như cũ tại kêu thảm, nội tạng chảy đầy đất. Đông Trương, ngươi ở chỗ này thay ta nhìn xem hắn, ta đi chém Tình An tư giáo úy liền trở về. Lăng Chỉ tại đám người một nhìn, một cái liền nhận ra Hải Hà bang Đông Trương, lúc này gọi hắn chưa đến. Đông Trương bị điểm đến tên, lập tức ngẩng đầu đỡ ngực nhanh chân đi ra, một bộ cùng có vinh yên dáng dấp. Lăng công tử yên tâm, tại hạ nhất định thay ngài nhìn cho thật kỹ hắn, sẽ không cho hắn chạy. Đông Trương một đôi thiết chảo bên trên còn có chưa khô vết máu, hiển nhiên cũng là kinh lịch một phen chém giết. Ngươi nhìn nhiều hắn hai mắt, liền làm trước thời hạn hạ giận. Lăng Chỉ đối Đàm Như Phong nói xong, liền vụt lên từ mặt đất, không cho hắn tra hỏi cơ hội. Cái gì là trước thời hạn hạ giận? Chẳng lẽ là Đàm Như Phong trong lòng không tốt dự cảm đánh tới, một cái cướp đi dưới trướng gậy to, xoay tròn liền rút. Lăng Chỉ hóa thành lôi đình hướng một chỗ khác chiến trường tiến đến. Tần A Bảo cùng Lý Hỏa hai người đều là Linh Châu cảnh nhị trọng tu vi, đánh thẳng đến không thể gián xếp. Lý Hỏa Phương Tài nghe thấy Lăng Chỉ thẩm phán nhà mình đại ca Yến Thiếu, lập tức tâm thần đại loạn. Bị Tần A Bảo nắm lấy thời cơ, một đũa nện ở tay trái trên cánh tay, nếu không có linh khí hộ thể, hắn hiện tại đã là cái tàn tật võ tu. Hắn lúc này chỉ muốn sớm một chút rời đi cái địa phương quỷ quái này, bỏ chạy Trung Châu nhờ vả Vương tướng quân, đáng tiếc không thoát thân nổi. Lý Hỏa, có phải là đặc biệt hối hận, đại ca ngươi để tiểu tử kia chém năng lưng, ngươi chỗ rửa không à? Tần A Bảo toàn bộ hành trình đều đang giễu cợt, một cái miệng bá 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 căn bản không ngừng qua. Tần Tứ Lang, ngươi mụ hắn chớ đắc ý, ngươi một cái Tần gia con thứ, về sau trở về Thần Đô có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Lý Hỏa mở rộng đánh võ mồm đánh trả, trực tiếp trúng đích Tần A Bảo hồng tâm. Tần A Bảo tại chỗ tức giận đến giơ chân, chiến truy vung mạnh đến hổ hổ sinh phong, chói mắt màu vàng sát khí phun trào. Ta chờ ngươi. Ngoài miệng cũng không nhàn rỗi, miệng phun ông nôn huế ngữ giống như mưa to đồng dạng. Hai người đang từ trên tinh thần trên thân thể điên cuồng tiến công đối phương, lúc này quát to một tiếng truyền đến, cái kia mặc áo giáp, cẩn thận. Lăng chỉ trở lên đánh xuống, lôi đỉnh bao vây lấy chạm mã đao, chém ra một đạo bóng ánh đao quang, nháy mắt đánh trúng Lý Hỏa. Tần A Bảo mi tâm nhảy dựng, vũ tu cảnh giác khiến cho cấp tốc tránh đi, chỉ thấy trước mặt Lý Hỏa bị một đao từ thiên linh cái bổ đến xương hông, chỉnh tề chia hai nửa. Hắn có chút khẩn trương nuốt ngụm nước bọt, Phương Tài còn nhảy nhót tương bừng đối thủ bị Lăng Chỉ một kích mất mạng, lúc này một phân thành hai bảy ở trước mặt mình. Lăng Chỉ đối mặt đất bên trên thi thể làm như không thấy, Phương Tài 3000 sợi lôi đỉnh linh khí trả lại, hắn cảm giác chính mình sắp đột phá. Đa tạ ngươi thay ta ngăn địch, chúng ta quay đầu trò chuyện tiếp, ta trước đi thu thập những cái kia mã bang tạp chủng. Lăng Chỉ thu đao vào vỏ, ôn quyền thi lễ. Sau đó phi thân lên trở về thành trì, chạy thẳng tới mã bang trụ sở mà đi, bên trong còn nốt hắn tư lương đâu. Mã bang trên dưới lúc này rắn mất đầu một mảnh bối rối, nội thành thế lực khắp nơi đều tại đối với bọn họ kêu đánh kêu giết. Nửa canh giờ trước, bọn họ vẫn là tòa thành trì này, thậm chí toàn bộ Hàn Châu dưới mặt đất hoàng đế, cho dù là phủ nha cùng Tĩnh An Tư cũng không dám đối với bọn họ khoa tay múa chân. Bây giờ tình thế nguy chuyển, ngày xưa bị bọn họ dẫm tại dưới chân thế lực khắp nơi vây giết bọn họ, trong lúc nhất thời, bọn họ thành cống ngầm bên trong háo tử. Mấu chốt còn chạy không ra được, cả tòa thành trì đều bị kinh khủng lôi đình bao phủ, vạc nước thô lôi mãng du tẩu tới lui, nhìn xem liền để người sinh ra sợ hãi, chớ nói chi là phá vây. Chương 171, vạn người giết. Chương 171, vạn người giết. Bị chém ngang lưng Yến Thiếu không đi quản hắn, trước đem bang chúng chém tận giết tuyệt. Huyết tinh sát khí che đậy toàn thành, Lăng Chỉ trực tiếp giết vào mã bang cứ điểm, trên người mặc phân màu vàng áo ngắn bọn lâu la rất tốt phân biệt. Một đạo tơ máu từ trong đám người hiện lên, mã bang lâu la tại chỗ bị phanh thây, mà cùng bọn họ đối chiến các phương võ tu thì lông tóc không thương. Chúng võ giả sắc mặt trắng bệch nhìn bên cạnh đầy đất thịt nát, hầu kết nhấp đồ, phản phất tử thần mới vừa rồi cùng bọn họ gặp thoáng qua. Toàn bộ các ngươi lui ra phía sau. Hắn khẽ quát một tiếng đem mọi người kêu lui. Đảo mắt trong tràng, hai cái linh châu cảnh sơ kỳ cường giả tại cách đó không xa giữa không trung đánh đến trên dưới tung bay, trong đó một cái hùng tráng hán tử giữ lại hải hà bang tiêu chuẩn thấp nhất đầu trọc. Lăng Chỉ lúc này phán đoán ra thế cục, chả mã đao vạch qua một đạo huyết quang trực tiếp giết tới. Hai người chém giết đến chính kích mạnh, gặp Lăng Chỉ sát thần đồng dạng xung kích tới, lúc này tách ra, lẫn nhau lui ra phía sau mấy chục trượng. Hạ Manh thấy người tới lôi đỉnh khỏa thân sát khí ngút trời dáng dấp lập tức kịp phản ứng. Tại hạ hải hà bang Hạ Manh, đặc biệt trước đến trợ chiến, trước mặt là mã bang trưởng lão Diêm Lục, linh châu cảnh nhị trọng tu vi, Lăng công tử cẩn thận. Hạ Manh tốc độ nói cực nhanh nhắc nhở. Lăng Chỉ vốn là hướng về phía Diêm Lục đi, tốc độ của hắn mau ra tan ảnh. Diêm Lục ánh mắt hoa lên, sau một khắc liền cảm giác được trái tim truyền đến kịch liệt đau nhức. Lăng Chỉ sát phạt đao thế giống như lung đỏ lưỡi đao đâm vào mỡ bò bên trong, một đao đem chọc vào cái xuyên đấu, 4000 sợi lôi đỉnh linh khí trả lại. Hắn đối với Hạ Manh gật gật đầu, bước ra thẳng hướng mã bang ban chúng. Hắn hóa thân hiệu suất cao nhất đao phủ, cực hạn tốc độ thân pháp để hắn càng thêm hiệu suất cao. Điểm nhẹ chu ác chui đao, thân đao bộc phát huyết quang, cùng bầu trời bên trong đỏ tươi sát khí hòa lẫn, Lăng Chỉ ý chí khống chế chu ác, khiến cho tại lâu la bên trong cực tốc xuyên qua, mang đi từng đầu nhân mạng. Chính hắn cũng cầm trong tay đoạn đao trừ bạo, hoặc dùng quyền, trô đến nổ lên đồng đồng huyết vụ. Ở đây 2-3000 hào lâu la không một người có thể tại dưới tay hắn nhiều chống đỡ một hiệp, đều là đối mặt ở giữa liền bị chu sát. Tôi khô lạp hủ giết chóc trong khoảnh khắc đánh tan mã bang lâu la ý chí chiến đấu, bị Lăng Chỉ giết đến chạy từ phía. Lôi đỉnh linh khí không ngừng trả lại, linh châu cảnh nhị trọng điểm giới hạn đã đến, hắn dứt khoát trực tiếp tại giết chóc bên trong đột phá tu vi. Trong cơ thể hai viên linh châu ong ong xoay tròn, thiên địa linh khí đuổi theo hắn rót vào trong cơ thể. Giống. Lăng Chỉ thân hình xuất hiện ở giữa không trung, lại xông vào đám người dày đặc lâu la trong nhóm một tiếng lôi âm hét to. Chúng lâu la trong nháy mắt thất khiếu chảy máu, tại chỗ bị hắn một cuống họng giống chết đến trăm người. Bát cực chấn cước trên thân lôi đỉnh dâng trào, chân phải thật cao nâng lên, một chân dẫm lên trên mặt đất, toàn bộ cứ điểm mặt đất nháy mắt lấy hắn làm trung tâm, vỡ vụn thành mạng nhện đồng dạng. Cho bụi nhảy một cái dâng lên, vô số bang chúng bị đánh chết, còn có bị chấn đến giữa không trung. Chu ác đao tốc độ nhanh đến cực hạn, sát phạt đao thế bộc phát, đạo đạo tơ máu nối thành một mảnh hóa thành cối xay thịt, đem giữa không trung bọn lâu la rào sát hầu như không còn. Mấy ngàn nói lôi đỉnh linh khí trả lại, Lăng Chỉ hét lớn một tiếng, đại tự tại lôi kinh cùng hô hấp pháp vận chuyển hết tốc lực. Lăng Chỉ thân thể nháy mắt chợt nhẹ, không hiểu gông xiềng bị xé nát, linh châu cảnh nhị trọng lập tức đột phá. Bá, đoàn đao trừ bạo ném bắn mà ra, xuyên thủng mười mấy cái lâu la đem chạy nhanh nhất một người linh giết ở trên vách tường. Bát cực khai môn pháo Lăng Chỉ chân đạp cửu cung mỗi một quyền bung ra đều mang vô thượng thần uy, chúng lâu la dính vào liền chết sát bên liền vong. Đừng nói đang bị đồ sát bang chúng, chính là bị hắn quát lui những phe khác thế lực đều nhìn hoảng sợ lạnh mình. Đây là cỡ nào sát tính, chắc không được có thể luyện ra mãnh liệt như thế sát ý. Hải Hà bang chủ Hạ Mãnh nhìn xem Lăng Chỉ sát khí ngút trời dáng dấp lui về sau mấy bước, Phương Tài hắn còn muốn cùng Lăng Chỉ chào hỏi lăn lộn cái nhìn quân mắt. Bây giờ suy nghĩ một chút còn không phải thời điểm, mặc dù Lăng Chỉ thoạt nhìn cùng hắn tu vi tương đối, nhưng thực tế chiến lực cao hơn hắn không chỉ mấy bậc, một thân sát lực để hắn kinh hãi. Mã bang bên trong cứ điểm bàn chúng bị tàn sát không còn, thu hồi trừ bạo đoàn đao, Lăng Chỉ bắt lấy bay qua chu ác, thu hồi vỏ đao thân hình lóe lên xuất hiện tại Hạ Mãnh trước mặt. Hạ Mãnh giật nảy mình, cho rằng Lăng Chỉ giết đỏ cả mắt muốn liền hắn cùng một chỗ giết đâu. Hạ bang chủ, tại đi xuống địa phương khác nhìn một cái, làm phiền ngài lưu lại nghị cách cứu viện một phen trong địa lao hài đồng cùng vô tội nữ tử. Lăng Chỉ ôm quyền nói, thần thức của hắn đã phát hiện địa lao vị trí, lập tức chỉ cho Hạ Mãnh nói xong, hắn gấp gáp đi thu hoạch mặt khác ban chúng. Lăng công tử yên tâm, bao tại Hạ Mỗ trên thân. Hạ Mãnh nghiêm nghị nói. Lăng Trì lập tức đằng không mà lên, trong chớp mắt biến mất giữa không trung. Mấy hơi thở về sau lại xuất hiện tại thành tây mặt khác một chỗ cứ điểm bên trong, lộ diện trực tiếp mở giết. Mang tính tiêu chí Lôi Đình xuất hiện tại chiến trường lúc, thế lực khắp nơi tự giác cho hắn dọn ra vị trí, để tránh quấy rầy Linh Châu cảnh đại lao giết chóc nha hứng. Lôi Đình phía dưới chúng sinh bình đẳng, sát phạt trước mặt đều là sâu kiến. Nếu như nói kiếp trước Lăng Trì là hành tẩu tại trong bóng tối dưới mặt đất quan tòa, trong đêm tối địch tội sứ giả. Như vậy hiện tại hắn chính là quang huy hạ Lôi Đình phán quan, giết chóc bên trong quân vương. Tu Lôi Đình hành quyết, đi ma đạo sát phạt. Thứ A hai đạo lôi vụ sóng khí nổ tung, lật tung đầy đất lâu la. Diệt hồn giết phá đi bên dưới, bọn họ thành số ít có lưu toàn thi hạnh người chết. Chu Ác cảm nhận được chủ nhân sát phạt ý chí, rung động ở giữa phát ra mát lạnh đau mình, đạo đạo huyết sắc đao khí hắt bắn đi ra, đem trước mặt vô số lâu la rào sát, để lại đầy mặt đất phá đi. Hơn ngàn đạo lôi đình linh khí trả lại, Lăng Trì một quyền đánh ra âm bạo, đem trước mặt khí hải hậu kỳ cốt cán bang chúng đánh thành huyết vụ, sóng xung kích đem sau người bang chúng ép đến vỡ nát. Trong chàng đã không một người đứng thẳng, bất quá chén trà nhỏ thời gian, hắn đã xem nơi đây mấy ngàn bang chúng triệt để giết hết. Lăng Trì không chút nào làm lưu lại, tiếp tục chẳng chọc chỗ tiếp theo chiến trường. Hắn tinh lực dồi dào, trong cơ thể linh khí càng là liên tục không ngừng, giết chóc tốc độ không những không có chậm lại, ngược lại càng ngày càng nhanh. Mã bang thành viên phức tạp, tầng dưới chốt người buôn bán nhỏ, trung tầng bổ khoái, công nhân cao tầng quan lại thân sĩ đều có. Hàn Châu Châu phủ gần như mỗi 10 người liền có một cái mã bang thành viên, chuyển tràng mấy cái cứ điểm. Một trang đại chiến xuống, trước trước sau sau sự quyết thức đổ tể hơn vạn tên mã bang bang chúng, linh huyện máu chảy thành sông, gây mũi mùi máu tươi khiến người buồn nôn. Dân chúng run rẩy trốn trong nhà nghiêng tai nghe lấy phía ngoài tiếng chém giết. Cầu nguyện cái kia kêu Lăng Trì cường giả có khả năng chiến thắng, diệt trừ làm ác nhiều năm mã bang, cũng mong mọi cuộc động loạn này sớm chút kết thúc. Là mấy trăm tên được giải cứu ra không hoàn chỉnh hài đồng bị tập hợp tại phủ nha. Đối mặt thảm trạng thế lực khắp nơi giờ mới hiểu được Lăng Trì vì sao bộ phát trùng thiên chi nộ, phát xuống huyệt văn không giết sạch mã bang thể không bỏ qua nguyên nhân. Đàm Như Phong cùng chạy tới Tần A Bảo sắc mặt ảm đạm, mắt của bọn hắn ra phía dưới phát sinh như vậy thảm án, bọn họ cũng có không cách nào trốn tránh trách nhiệm. Như Phong đại ca, Thấm Nhi nha đầu Tần A Bảo không đành lòng nói xong lời nói, Đàm Như Phong cũng có thể đoán được. Lăng công tử nói Thấm Nhi không có nguy hiểm tính mạng, hắn cùng Binh An Khang chờ thầy thuốc đã thi cứu, đến mức Thấm Nhi tình huống khác, chúng ta nhìn mới biết được, ta đã nói cho ngươi chị dâu, bên này vừa kết thúc, chúng ta lập tức đi Lăng huyện tiếp Thấm Nhi về nhà. Đàm Như Phong trong mắt đỏ bừng, lại là một chân đá vào sắp tắt thở yến thiếu trên thân. Chương 172, chuẩn bị. Chương 172, chuẩn bị. Bao phủ toàn thành lôi mãng đã biến mất tại yếu ớt bên trong, trong thành tiếng la giết dần dần biến mất, bách tính nơm nớp lo sợ đẩy ra cửa phòng, bị phiêu tán mùi máu tanh hun đến nôn mửa. Tuần ngay Hàn Châu vệ toàn thành gián tiếp báo cáo, một bên là Lăng Trì phát ác huy văn, một bên là phủ nha báo cáo, bách tính vây xung quanh quan sát. Tùy gia nương tử, ngươi niệm qua tư thủ, ngươi cho mọi người niệm niệm sắc mặt tạm đạm đại thẩm đối với đám người nói. Một cái một mạc phụ nhân đáp ứng lời mời trong đám người đi ra, ba lượng mắt thấy xong báo cáo, nước mắt đổ rào rào rơi xuống. Báo cáo đã nói, Lăng Trì công tử triệt để chu diệt mã bang không tồn tại nữa. Phụ nhân vừa mới bắt đầu còn ríu rít khóc khóc, âm thanh dần dần bị lớn, cuối cùng túi tại đại thẩm bả vai gào khóc. Đại thẩm thở dài, tùy gia nương tử mới vừa gả tới liền trúng quả. Phu quân của nàng chính là bị mã bang sát hại, đột nhiên biết được mã bang trên dưới toàn thể đền tội, nhà mình phu quân đại thù được báo, một cái không kiềm chế được nỗi lòng. Phía trên còn nói, mã bang cứ điểm tìm ra mấy trăm hài đồng, để dân chúng trong thành tiến đến nhận. Tùy nương tử qua một hồi lâu, trong mắt thần thái khôi phục về sau một lần nữa thì thầm, nàng hạ quyết tâm sau khi trở về liền ở nhà cho Lăng công tử lập xuống trường sinh xếp hạng. Trong đám người lập tức nghị luận ầm ĩ, càng có người kêu khóc liền hướng về phủ nha tiến đến, chờ mong vừa sợ thấy được nhà mình mất đi hài đồng. Làm Lăng Trì lại lần nữa trở lại phủ nha lúc, thế lực khắp nơi võ tu đều dùng ánh mắt kính sợ nhìn xem hắn. Cái này mười mấy tuổi thiếu niên gần như lấy sức một mình lật tung toàn bộ mã bang, giết sạch mã bang trên dưới qua bang chúng. Từ đoán thể cảnh lâu la đến linh châu cảnh ngũ trọng bang chủ yến thiếu, toàn bộ chém giết hầu như không còn. Nha, yến bang chủ sinh mệnh lực đủ ngoan cường a, cùng ngươi phó bang chủ làng sơn không kém cạnh. Lăng Trì mở áo, khiên trả mã đao cất bước đi đến một nửa yến thiếu trước người, một bộ tuấn lãng không bị trói buộc dáng dấp dẫn tới mọi người ghé mắt. Không ít người là lần đầu tiên thấy Lăng Trì bộ mặt thật, còn không tin trước mắt tuấn giật thiếu niên chính là cái kia lấy lôi âm đọc lên phạt ác hịch văn cửa giả. Tiến thiếu mặt sát mặt đất, miệng mở rộng ngâu ngâu nô nói không ra lời, trong miệng của hắn không có vật gì, lưỡi không biết bị người nào rút. Lăng công tử, Đàm Mô gặp hắn miệng phun ông nôn với ngữ, liền tự chủ trương rút đầu lưỡi của hắn, xin ngài thứ lỗi. Đàm Như Phong đi đến bên cạnh hắn, ngữ khí cung kính nói. Lăng Trì từ chối cho ý kiến gật đầu, rút cái lưỡi không có gì đáng ngại, thế nhưng Yến thiếu nhất định phải chết tại trong tay hắn. Đây là hắn giết cái thứ nhất Linh Châu cảnh ngũ trọng cường giả, vô cùng có kỷ niệm ý nghĩa, nó ý nghĩa gần với hắn tại khí hải cảnh lịch trạm quỷ giáo đường chủ tất nhân quý. Đàm phụ tôn, hiện tại giải cứu ra bao nhiêu người? Lăng Trì một chân giẫm bạo Yến thiếu đầu, 5000 sợi lôi đỉnh linh khí trả lại để hắn tinh thần vui vẻ. Hiện tại đã có hơn 300, các nơi lần lượt còn có người đưa tới, Đàm Mộ đã chào hỏi nhân viên, bắt tay vào làm chuẩn bị cứu chữa. Đàm Như Phong nhìn xem trên đất đỏ trắng đồ vật, chỉ cảm thấy Yến thiếu tên xúc sinh này chết đến quá sảng khoái. Kim Châm quán Minh An Khang cùng Phong lão quỷ chờ một đám thầy thuốc còn tại về châu phủ trên đường, bọn họ tại Lăng huyện cùng ta cùng một chỗ cứu chữa qua hơn 10 vị hài đồng, thuận buồm xuôi gió. Ta cũng ở lại chờ bọn họ đến cùng một chỗ thi cứu, Đàm phủ tôn chuẩn bị cái rộng rãi địa phương liền được. Lăng Trì nhìn xem trong xe ngựa lần lượt cái bình, tâm tình không có chút nào đại chiến thắng lợi vui sướng. "Đúng, Thẩm Nhi tại Lăng huyện, chính các ngươi sắp xếp người đi đón trở về à, thuận đường nói cho bọn họ ta muộn một chút lại trở về." Lăng Trì liên tiếp bàn giao nói. "Đa tạ Lăng công tử cứu được tiểu nữ tính mệnh, ngài phàm là có cần dùng đến Đàm Mộ chỗ, còn mời mau chóng mở miệng, Đàm Mộ tuyệt không chối từ." Đàm Như Phong nghiêm nghị nói. "Đối, Lăng công tử cứu ta Thẩm Nhi chất nữ một mạng, tương đương với cứu ta Như Phong đại ca toàn gia, phần ân tình này, ta Tần Tứ Lăng nhớ kỹ." Tần A Bảo đúng lúc xen vào nói. Lăng Trì đối vị này trong quân hán tử vẫn còn có chút hảo cảm, ít nhất nhân gia còn giúp chính mình ngăn cản Tinh An Tư giáo úy Lý Hòa đâu, mặc dù chính mình không có đem để ở trong lòng, thế nhưng còn phải nhớ người một thân tình. Thẩm Nhi nàng Đàm Như Phong muốn nói lại thôi, thần sắc đều là xoắn xuýt chi sắc. Lăng Trì lắc đầu không nói gì, vẫn là để chính hắn đi xem một chút A Tiểu Thúy còn không có tìm tới, Mã Bang cứ điểm đều đã tìm khắp cả, cũng không có phát hiện thân ảnh của nàng. Tần A Bảo phẫn nộ nói, nếu muốn để hắn tìm tới cái kia ăn cây táo rào cây sung nữ nhân, không phải là để nàng biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Đàm Như Phong đem tất cả cứu chữa an bài thỏa đáng, lúc này mang lên phu nhân xuất phát, Tần A Bảo còn phái một đội kỵ tốt hộ tống. Trước khi đi còn đem chòm dâu dê trợ lý đưa đến Lăng Trì trước mặt, để hắn có việc đều có thể an bài trợ lý đi làm. "Lăng công tử, tại hạ là phủ nha chỉ điểm sư gia pháp luật Đàm Đại Hải, có chuyện ngài mau chóng phân phó." Lúc đến Đàm Như Phong liền cho hắn nói rõ ràng, muốn hắn tất cả đều dựa theo Lăng Trì yêu cầu xử lý, không được có bất luận cái gì ngỗ nghịch chỗ. Lăng Trì trực tiếp để hắn dẫn đường đi xem một chút những hài đồng kia bọn họ. Chòm dâu dê trợ lý đem Lăng Trì đưa đến một chỗ rộng rãi trong đại sảnh, mấy trăm hài đồng được thu xếp cùng một chỗ, dù cho cửa sổ mở rộng, y nguyên hôi hám. Lăng Trì thần thức bao trùm đi qua, nháy mắt liếc qua thấy ngay, những hài đồng này tình huống cùng Lăng huyện không khác. Bọn họ gầy gò trên mặt đều là vẻ hoảng sợ, vô số người trước đến nhận cùng quan sát. Người khác dò xét ánh mắt tựa như ngày xưa Mã Bang là người mua chọn lựa lúc đồng dạng, làm cho bọn họ run lẩy bẩy, kinh hoàng bất lực co lại thành một đoàn. "Để người đều rút lui à, nhận cũng rút lui, chờ đợi Vinh lão chờ thầy thuốc sau khi trở về, chưa khỏi lại nói." Lăng Trì để chòm dâu dê trợ lý trực tiếp thanh tràng, vây xem mọi người chỉ trỏ thần thái, để hắn nhớ tới kiếp trước tại viện mồ côi bị người chọn lựa lúc tình cảnh, khiến cho hắn có chút xúc động. "Đàm sư gia, quay đầu an bài các ngươi người đem Mã Bang chép đến linh dược một loại tư lương toàn bộ lấy ra, muộn một chút sẽ dùng tới." Lăng Trì thuận miệng phân phó nói. Phía trước giết chóc buổi diễn chuyên đề lúc, hắn liền xét nhà đều không có lo lắng, chỉ lo vùi đầu chuyên tâm thu hoạch, mắt thấy nhiều như thế hải đồng chờ lấy cứu mạng, hắn một chút kia linh sâm xa xa không đủ. "Đàm đại hải ứng thanh mà đi, cái này vốn là Lăng Trì chiến lợi phẩm, chúng chi là vì cứu chữa những hài đồng này bọn họ, hắn không biết muốn dùng đến cái nào linh dược, trực tiếp tính cả trong nhà kho hàng tồn cùng một chỗ cho Lăng Trì toàn bộ đưa đến. Lăng Trì nhìn xem mấy dương các loại linh dược, gần như đều là một chút cấp thấp linh dược, giống như bạch ngọc linh sâm đồng dạng tam giai linh dược gần như không có, rác rưởi Mã Bang liền gốc ra dáng linh dược đều không có. Xem ra cái này thế giới võ tu bọn họ đều là chủ nghĩa thực dụng người a, cao cấp linh dược tại chỗ liền dùng, lưu lại cái này một đống cấp thấp linh dược cũng không biết làm cái gì. Hắn không thông những này linh dược dược lý, không dám tùy tiện phối hợp, chỉ có thể giữ lại chờ Vinh An Khang bọn họ trở về lại tính toán sau. Người cầm ta lệnh bài, chạy một chuyến tứ hải thương hội, để bọn họ lấy một chút tốt nhất linh dược chữa thương đến, tiền tài từ Mã Bang chép đến tài vật bên trong để chính bọn họ tính toán, lại tìm chút thợ mộc đến. Lăng Chỉ từ càn khôn đại bên trong lấy ra lúc trước từ tứ hải thương hội được đến khách quý lệnh bài, đưa cho Đàm Đại Hải. Đàm Đại Hải cũng không có nói thêm cái gì, tiếp nhận lệnh bài liền đi. Chương 173, về nhà. Chương 173, về nhà. Đàm Như Phong một đoàn người tại trên quan đạo nhanh như chớp chạy về phía Lăng huyện, vó ngựa tung bay đem dâng lên cho bụi bỏ lại đằng sau. Hắn một ngựa đi đầu, trong lòng như thiêu như đốt nghĩ sớm một chút nhìn thấy chính mình bảo bối quê nữ, phu nhân hắn Liễu Như Mi cũng không nguyện ý ngồi ở trong xe ngựa lo lăng xuông, tìm con ngựa, theo sát tại Đàm Như Phong sau lưng. Liễu Như Mi nắm chặt dây cương xương tay tiết trắng bệnh, nếu như nhìn thật cẩn thận, còn có thể thấy được môi của nàng khẽ run, quê nữ của mình mất tích mấy tháng, nàng cả ngày lấy nước mắt rửa mặt tim như bị đào cắt. Hàng Châu vệ trăm người kỵ tốt toàn bộ nón trụ toàn bộ giáp, chia hai đội xít sao bảo hộ ở hai bên trái phải. Đội ngũ chạy nhanh chóng, quan đạo phía trước đột nhiên xuất hiện một chi đội xe. Ô, Đàm Như Phong khép kéo dây cương, mã tốc chậm lại, đồng thời ra hiệu Hàn Châu vệ kỵ tốt tránh ra con đường. Đàm phủ tôn vì sao tại cái này? Vinh An Khang rèm xe vén lên, thấy được là Đàm Như Phong ở trước mặt, lập tức kinh ngạc hỏi, hắn chỉ nhìn thấy Lăng Chỉ đuổi theo Lang Sơn tiến về Châu phủ phương hướng đi, lập tức mang theo đội xe tiếp tục xuất phát. Vinh lão, Đàm Mô gấp gáp đi Lăng huyện tiếp về tiểu nữ, cũng không muốn nói nhiều, trở về Châu phủ lại làm bàn bạc, các ngươi cũng mau mau trở về, Lăng công tử vẫn chờ các ngươi đâu. Đàm Như Phong mang theo phu nhân cùng xe ngựa gặp thoáng qua, cũng không có dừng lại lâu, chờ xe ngựa thông qua lần thứ hai đánh ngựa chạy vội. Vinh An Khang gặp hắn lòng như lửa đốt giáng dấp, cũng không có hỏi nhiều, hắn còn tại đoán Lăng Chỉ vì sao chờ bọn hắn. Gần trăm dặm đường trước mắt là tới, Đàm Như Phong vọt thẳng vào huyện thành, chạy thẳng tới Tuyển huyện lệnh đại trạch mà đi. Phùng Quý ngay tại an bài các đại thẩm cho một đám hài đồng tùy theo vóc dáng mà cắt áo, cắt sửa tóc. Đông nhiên phát hiện mặt khe run, ầm ầm tiếng võ ngựa truyền đến, trong lòng hắn giật mình, hiện tại sức chiến đấu cao nhất Lăng Chỉ không tại, như lại có cường nhân chưa đến, gọi hắn như thế nào cho phải. Sở Cương huynh đệ, nghe ra ngoài động tĩnh, hình như tới không ít người, ngươi theo ta đi ra nhìn một cái. Phùng Quý tại chỗ tìm đến Lạc Thái Hồ, để hắn cho chính mình thêm can đảm một chút. Sở Cương đương nhiên đều có thể, lập tức che chở Phùng Quý đi ra ngoài. Hai người còn chưa đi ra nội viện, bên ngoài liền truyền đến tiếng bước chân vội vã. Chỉ thấy canh giữ ở cửa sân mặt sẹo hán tử mang theo người tới đã đến cửa ra vào. đại ca, vị đại nhân này tự xưng là châu phủ đến Đàm lão gia, bị Lăng công tử chỉ dẫn trước đến tiếp nhà mình nữ nhi. Mặt sẹo hán tử tránh ra thân hình, Đàm Như Phong lập tức bước nhanh về phía trước, còn chưa mở miệng liền bị Phùng Quý nhận ra được. Có thể là Đàm phủ tôn ở trước mặt. Học sinh Phùng Quý gặp qua phủ tôn đại nhân. Ngày xưa hắn mới vào quan trường, không hiểu môn đạo đắc tội người, vẫn là Đàm Như Phong bảo vệ hắn. Chỉ là khi đó thân phận của mình thấp, không biết Đàm phủ tôn còn nhớ hay không đến hắn. Vậy mà là ngươi, bản phủ như nhớ không lầm, ngươi gọi là Phùng Quý đúng không? Đàm Như Phong đối Phùng Quý còn có một chút ấn tượng. Học sinh chính là Phùng Quý, phủ tôn đại nhân lại vẫn nhớ tới. Phùng Quý một mặt mừng rỡ. Ta nhàn luôn sau đó lại nối tiếp, Thấm Nhi hiện ở nơi nào? Phùng Quý ngươi nhanh chóng mang ta cùng phu nhân tiến đến. Đàm Như Phong đem Phùng Quý cánh tay hướng nội viện đi đến. Thấm Nhi đúng là phủ tôn đại nhân hòn ngọc quý trên tay, ngay Phùng Quý muốn nói lại thôi nói. Không cần như vậy, Lang công tử đã am chỉ qua bản phủ trong lòng có chuẩn bị. Đàm Như Phong hít sâu một hơi, bước chân không ngừng. Nhỏ Thấm Nhi ngồi tại các đại thẩm chuyên môn cho bọn họ những này hành động bất tiện hài đồng chuẩn bị mềm dẻo trên ghế, nhìn lên bầu trời bên trong tự do phi điểu ngẩn người. Thấm Nhi, vi nương Thấm Nhi. Liễu Như Mai thê lương âm thanh truyền đến, Thấm Nhi như bị sét đánh đồng dạng quay đầu nhìn hướng cửa sân, miệng nhỏ mở đến thật to, còn chưa nói ra lời nói đến, nước mắt đã trước chảy ra. Liễu Như Mai thân hình nhanh chóng đẩy ra nhà mình phu quân, như bay xông vào nội viện đem Thấm Nhi một cái ôm vào trong ngực. Thấm Nhi ngửi mùi vị quen thuộc, cuối cùng lấy lại tinh thần khóc lên tiếng đến, đó là nàng mong nhớ ngày đêm mẫu thân tìm tới nàng. Mẫu thân, ngươi là mẫu thân. Thấm Nhi tiếng khóc càng lúc càng lớn, thân thể gầy ốm tại Liễu Như Mai trong ngực co lại. Hai mẹ con ôm đầu khóc giống, Phùng Quý tức thời không cùng đi vào, dẫn người lui xa chút. Đàm Như Phong một cái liền nhìn thấy Thấm Nhi đầu gối phía dưới xương ống quyển trống rỗng, ngáy mắt sụp đổ. Thấm Nhi, đa đa tới chậm, đa đa có lỗi với ngươi a. Hắn cái trán gân xanh nhấp nhô, đưa ra run rẩy hai tay, ôm lấy thê tử nữ nhi thân thể nước mắt rơi như mưa. Liễu Như Mai cũng chú ý tới Thấm Nhi hai chân, nháy mắt khóc ngất tại Đàm Như Phong trong ngực. Đa đa, Thấm Nhi không đau, đại ca ca cùng hai vị lao ra già cho Thấm Nhi chữa khỏi. Nhỏ Thấm Nhi từ mẫu thân trong ngực ngẩng đầu lên, đôi mắt to khóc đến đỏ bừng, đối với Đàm Như Phong nhỏ giọng nói. Đàm Như Phong nghe lòng như lao cắt, hận không thể lập tức trở về roi yến thiếu thi thể cho hà giận. Chắc không được Lăng Chỉ để hắn trước thời hạn xả giận, nguyên lai mình hòn ngọc quý trên tay thế mà gặp phải thảm như vậy kịch. Vừa nghĩ tới Thấm Nhi bị người chém dụng hai chân, trong lòng của hắn lệ khí liền ngăn không được lan tràn. Trước về phủ châu lại tính toán sau, trở về liền cho hổ truyền tin, để hắn tại sư môn hỏi thăm một chút có hay không gãy chi trùng sinh linh dược, vi phu dù cho không làm cái này quan, cũng muốn đem Thấm Nhi trị tốt. Hắn đem một sợi linh khí chuyển liễu như mai trong cơ thể đem nàng tỉnh lại, đợi đến nàng cảm xúc hơi có vẻ ổn định mới đối với nàng nói. Thấm Nhi, đa đa dẫn ngươi về nhà. Đàm Như Phong nức nở nói. Thấm Nhi ôm lấy cổ của hắn, đem chính mình tiểu tiểu thân thể nuốt ở đa đa trong ngực, tùy ý đa đa khẽ vuốt lưng của mình. Phùng Quý gặp Đàm Như Phong ôm Thấm Nhi đi ra, lúc này nên đón tiếp lấy. Phùng Quý, bản phủ không lưu thêm, ngươi an bài xe ngựa đem những này không người nhận hài đồng toàn bộ đưa đến châu phủ, bản phủ thống nhất an bài. Ngươi cũng trở về nghe điều, bây giờ Lăng công tử đem Mã Bang triệt để diệt trừ, giết sạch bọn họ từ trên xuống dưới, Hàn Châu lại không Ma Bang, bản phủ tôn cũng không có người cả tay, ngươi có thể trở về. Đàm Như Phong vừa đi vừa nói chuyện, nhẹ nhàng một câu truyền đến Phùng Quý cùng Sở Cương trong tai, lại giống như lôi âm kinh sợ trái tim của bọn họ thần. Trong lòng bọn họ mong mỏi Lăng Chỉ có khả năng làm đến, nhưng thông tin thật truyền đến bọn họ trong thai lúc vẫn là như thế làm người ta chấn động. Không phải Hàn Châu người đoán chừng sẽ rất khó lý giải, Mã Bang loại này dưới mặt đất hoàng đế bị một thiếu niên tại như vậy trong thời gian ngắn toàn bộ lật tung, tạo thành rung động đủ để quấy rầy Bắc Xuyên đạo, thậm chí xung quanh các đạo. Thiếu niên thân ảnh trong lòng bọn họ càng to lớn cao ngạo, có loại che khuất bầu trời cảm giác. Phùng Quý lấy lại tinh thần lúc, Đàm Như Phong đã mang đám người đi xa. Hắn lúc này dựa theo Đàm Như Phong an bài, chuẩn bị xe ngựa đem đám trẻ con toàn bộ mang đến châu phủ, Sở Cương mấy người cũng mang theo Lăng Chỉ đại hắc mã cùng lúc xuất phát. Châu phủ phủ nha bên trong, Lăng Chỉ đang cùng một đám thợ mộc trò chuyện, quanh người đều là vỡ vụn rực hồng đậu sam vật liệu gỗ. Loại này vật liệu gỗ sinh tại ấm áp chi địa, tự mang nhiệt lực, dù cho làm thành đồ dùng trong nhà giường y nguyên có thể duy trì liên tục nhiều hơn 10 năm. Nơi này sửa lại một cái, quá cao, sửa tốt về sau chính các ngươi ngồi lên thử xem. Lăng Chỉ cầm tiện tay họa bản vẽ, chỉ vào một chỗ đối chúng thợ mộc nói. Một đám thợ mộc nghe thiên thư giống như nghe Lăng Chỉ giải thích nguyên lý bên trong, hắn thật lâu mới giải thích rõ ràng. Vừa bắt đầu lấy ra bản vẽ, công chúng thợ mộc kinh hãi nói không ra lời, bọn họ còn không có gặp qua kỳ lạ như vậy ghế tựa hoặc là xe. Lăng Chỉ biểu hiện ra chính là xe lăn, Vinh An Khang cùng các thầy thuốc không tới, hắn nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, dứt khoát đem trí nhớ tiếp trước bên trong xe lăn giản dị bức họa đi ra, đem một đám thầy thuốc chấn kinh đến không được. Chính hắn thì là cầm một thanh nhỏ xoa đao, tinh tế điêu khắc cái gì. Trải qua lặp đi lặp lại sửa lại mấy lần, cuối cùng có cái bộ dáng, Lăng Chỉ nhẹ nhàng thở ra. Chương 174, dùng đao phong giảng đạo lý. Chương 174, dùng đao phong giảng đạo lý. Lăng công tử, bên ngoài tới mười mấy cái thầy thuốc, dẫn đầu kêu Vinh An Khang, bọn họ nói muốn gặp ngươi. Hộ vệ bước nhanh đi tới Lăng Chỉ bên cạnh nói. Lăng Chỉ lúc này đứng dậy vỗ vỗ trên thân mảnh gỗ vụn, đối đám thợ một bàn giao chút đến tiếp sau vấn đề, liền cùng Đàm Đại Hải cùng đi ra. Vinh An Khang cùng các thầy thuốc kinh ngạc ngồi tại trong phòng trà, liền người phục vụ cho bọn họ dâng trà cũng không phát hiện. Bọn họ từ vào thành đến bây giờ, một mực không có lấy lại tinh thần. Cảnh hoang tàn khắp nơi thành trì, đập vào mắt là khắp nơi trên đất máu và lửa. Lui tới Hàn Châu vệ cùng phủ nha quan lại còn tại thu thập tàn cuộc, thỉnh thoảng còn có dấu kín lên Mã Bang bang chúng bị tố giác vạch trần đi ra, áp trên đường phố ngay tại chỗ chém đầu. bọn họ trước khi đi còn phách lối không ai bị nổi to lớn bang phái trong khoảnh khắc biến thành cho bụi, rất nhiều bách tính tự phát tiến về trên đường phố quét dọn, trên mặt lộ ra xua tan mù mịt về sau mừng rỡ. Lui tới vận chuyển thi thể xe ngựa xe bò nối liền không dứt, người đánh xe trên mặt không có hoảng hốt, chỉ có trong đấy lòng phát ra vui vẻ. Trên xe kéo đều là ngày xưa chèn ép giết hại bọn họ nghiệt xúc, bọn họ làm sao sẽ sợ chứ? Dọc đường bách tính nghị luận ầm ĩ, đem Lăng Trì Sở Tác Sở Vi thêm mắm thêm muối truyền khắp bốn phương, bọn họ đã không phân rõ ai nói chính là thật. Bọn họ đi tới phủ nhà, nhìn xem mấy trăm tên hải đồng tập thể trầm mặc, cho dù là trải qua Lăng huyện cứu chữa chẳng diện, có thể nhìn đến số lượng khổng lồ như thế cái bình hải đồng lúc, y nguyên kinh hãi và phẫn. Vinh An Khang trực tiếp cầu kiến Lăng Trì, chuẩn bị mở rộng cứu chữa. Vinh lão phóng lão, các ngươi đến thật nhanh. Lăng Trì đi vào phòng trà đối với bọn họ hàn huyên nói: "Lăng công tử, lão phu xem như là hoàn toàn phục, trong khoảng thời gian ngắn liền diệt trừ như vậy ác nhân, thật là khiến người ta khó có thể tin." Vinh An Khang vui lòng phục tùng cảm thán, một đám thầy thuốc cũng là phụ họa nói: "Chắc hẳn chư vị cũng nhìn thấy, 300-400 hài đồng còn có chờ cứu chữa, Đàm phủ tôn đã thông báo xung quanh các huyện thầy thuốc trước đến tụ lại. Ta cũng để cho phủ nha Đàm sư gia chuẩn bị kỹ càng rất nhiều linh dược, chỉ chờ chư vị." Lăng Trì trực tiếp tiến vào chủ đề, dựa theo bọn họ tại Lăng huyện kinh nghiệm, dựa vào linh dược trực tiếp mở rộng thi cứu. Vinh An Khang không muốn nhiều chậm trễ, lúc này đồng ý xuống. Lúc này Đàm Đại Hải mang theo một vị 60 lão giả đi đến, vừa vặn gặp được Lăng Trì đám người chuẩn bị đi ra. "Lăng công tử, vị này là Tứ Hải Thương hội Hàn Châu phân hội đại trưởng quỹ, Lý Như Hải trưởng quỹ." Đàm Đại Hải đem sau lưng 60 lão giả dẫn tiến cho Lăng Trì. "Lăng công tử đại danh như sớm bên hai, lão phu sớm tại thương hội thông báo bên trong liền nghe qua Lăng công tử đại danh. Hiện tại Lăng công tử là Tứ Hải Thương hội khách quý, lão phu đương nhiên muốn làm hết sức. Đây là cho ngài chuẩn bị cái này gốc tam giai 200 năm một tinh linh chi, chữa thương hàng cao cấp, nếu như chỉ là cứu chữa những hài đồng này thì dư xài." Lý Như Hải đưa trong tay hộp đưa cho Lăng Trì nói. Lăng Trì bàn tay lặng yên bao trùm linh khí, tiếp nhận hộp lấy ra một tinh linh chi, tâm phòng bị người không thể không, hắn từ trước đến nay vô cùng cẩn thận. Một cỗ mùi thuốc nồng nặc truyền đến, khiến mọi người tại đây tinh thần chấn động. Một tinh linh chi chỉnh thể ưu lục, mặt trên còn có lưu quang dập dờn, xem xét liền không phải là phàm vật. "Lý trưởng quỹ, cái này gốc linh dược ta muốn, ta nói thẳng giá tiền a." Lăng Trì nói ngay vào điểm chính. "Lăng công tử người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, cái này gốc linh chi xem như là Tứ Hải Thương hội đưa cho những cái kia đáng thương hải đồng, ngài là Hàn Châu trừ đi như thế lớn tai họa, ta thương hội lại há có thể lại hỏi ngài cần tiền." Lý Như Hải trong ngôn ngữ lộ ra 10 phần cung kính. "Không sao, các ngươi thương hội tiền cũng không phải trên trời rơi xuống đến, vừa vặn từ Mã Bang chép đến rất nhiều tiền tài, Đàm sư gia quay đầu cùng Lý trưởng quỹ giao nhận đi." Lăng Chỉ quay đầu đối Đàm Đại Hải nói. "Ân tình này Đàm Như Phong có thể thiếu, Lăng Chỉ không thể thiếu, lại nói có thể dùng tiền mua đến cần gì phải nợ nhân tình." Lý Như Hải gặp Lăng Chỉ như vậy quả quyết liền cự tuyệt thương hội hảo ý, trên mặt cũng không có vẻ không vui, thậm chí trong lòng đối Lăng Chỉ càng thêm thưởng thức. Hắn so với ai khác đều hiểu, miễn phí mới là quý nhất, thế gian này chỉ có ân tình khó khăn nhất trả lại. Lăng Chỉ bàn tay nhiệt lực phun một cái, nháy mắt đem linh chi hóa thành linh dịch tan trong nước, giống như phía trước cứu chữa đồng dạng, Vinh Trang Bịa hai giả cũng thế. Rất nhiều vũ giả đại thẩm cũng thu thập thỏa đáng, tại bên ngoài ở dưới chuẩn bị chờ lệnh. Lăng Chỉ cầm trong tay trừ bạo, mở ra cái này đến những cái bình, đem mê man đám trẻ con từng cái lấy ra giao cho Vinh An Khang cùng Phong lão quỷ cứu chữa. Ba người phối hợp hết sức ăn ý, mặt khác các thầy thuốc bận rộn thành một đoàn, trong đó còn thỉnh thoảng có thầy thuốc gia nhập. Cứu chữa hoàn thành hài đồng được mang ra đi giao cho gian ngoài vũ giả các đại thẩm vệ sinh tắm rửa. Đợi đến Đàm Như Phong một nhà trở lại phủ nha, một đám hài đồng đã bị cứu chữa hơn phân nửa. Vẫn bận đến ngày thứ hai lúc tờ mờ sáng, nhị lao đã hiển thị rõ vẻ mệt mỏi, mặc dù bọn hắn đã từng nuốt linh dịch, thế nhưng to lớn lượng công việc vẫn là để bọn họ không chịu được nổi. Lăng Chỉ mở ra cái cuối cùng cái bình, đem một cái tứ chi hoàn toàn không có hài đồng lấy ra để tại ván giường bên trên. Ba người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy nặng nề chi sắc, giống như vậy tứ chi hoàn toàn không có hài đồng, bọn họ hôm nay đã cứu chữa mấy chục cái. Tình huống như vậy hài đồng không cần gãy xương lại nối tiếp, Lăng Chỉ thở dài, hắn không muốn vì những người khác vận mệnh làm lựa chọn. Những hài đồng này về sau là loại nào vận mệnh, vẫn là để bọn họ lớn lên một chút về sau chính mình tuyển chọn. A Lăng Chỉ hai tay duỗi thẳng, hoạt động một phen gân cốt, Vinh Trang Địa hai sớm đã mệt mỏi hết sức đi xuống nghỉ ngơi. Phía ngoài vũ giả đã đổi vài nhóm, thay gầy đám trẻ con cũng không phải cái nhẹ nhõm sống. Đàm Đại Hải ngồi tại gian ngoài trên ghế đang ngủ say, Lăng Chỉ lặng yên không tiếng động từ bên cạnh hắn chạy qua, cũng không có đánh thức hắn. "Lăng công tử, bên trong kết thúc rồi ạ?" Đàm Như Phong âm thanh truyền đến, đánh gây Lăng Chỉ trầm tư. "Ân, lại một cái tứ chi hoàn toàn không có đứa bé." Lăng Chỉ tựa tại khung cửa một bên buồn bã nói. Đàm Như Phong lúc trước liền tự tay tiếp nhận không ít tứ chi hoàn toàn không có hài đồng, tâm thần chấn động phía dưới mới chọn lựa chọn đi ra tạm lánh. Cùng những hài đồng này so sánh, nhà mình Thấm Nhi tương đối là hảo vận, ít nhất còn có thể chính mình ăn cơm. "Đúng, chúng ta người từ Yến Thiếu Mật Thất bên trong tìm tới một phần ghi chép, phía trên tất cả đều là người mua danh tự, trong đó không thiếu một chút quan lại quyền quý thân sĩ nhân vật nổi tiếng, thậm chí Trung Châu thần đô đại nhân vật cũng tại trong đó." Đàm Như Phong trong lòng căm hận, đem danh sách đưa cho Lăng Chỉ, nếu là không có những người này, hắn đáng yêu Thấm Nhi như thế nào lại bị cái này ở thủ. Lăng Chỉ trong lòng hơi động, liếc nhìn danh sách, to bằng đầu người danh sách bên trên dùng cực nhỏ chữ nhỏ viết đầy từng cái tội ác tên người chữ, ngay cả thể nội Lôi Châu đều có chỗ cảm ứng. Lôi Châu chấn động ở giữa, Lăng Chỉ sát tâm dần dần lên, trong lòng hắn, mua bán cùng tội. Rất nhiều người con buôn đều là trực tiếp vào người mua nhu cầu, lại đi tinh chuẩn tìm kiếm buôn bán đối tượng. Lăng Chỉ hướng Đàm Như Phong gật gật đầu, không nói gì, thế nhưng Đàm Như Phong từ Lăng Chỉ trong mắt sát ý đã đọc hiểu tất cả. Cái này dơ bẩn thế đạo, liền nhất định phải có một cái Lăng công tử dạng này ghét ác như cựu tuyệt thế giết du côn, mới có thể chấn nhiếp những cái kia đại ác bá. Đàm Như Phong trong lòng có chút khuấy động, hắn có gia có thất, có thê tử có con cái. Không phải vậy hắn cũng muốn như Lăng Trì đồng dạng, thoát khỏi thế gian quy củ, dùng đao phong đến cùng cái này thế giới nói một chút đạo lý. Chương 175, xe lăn cùng chi giả. Chương 175, xe lăn cùng chi giả. Lăng công tử, Đàm Mỗ chuẩn bị để người đem những hài đồng này chuyển rời đến tế giữa viện, Mã Bang chép đến tài vật chồng chất như núi, là đủ đem bọn họ nuôi dưỡng thành người. Tìm một chút tiên sinh dạy bọn họ học chữ, hoặc là những lưu sinh bản lĩnh. Đàm Như Phong thở giải phiền muốn nói. Lăng Trì đem đầu tóc đánh tan, và áo mở rộng, tùy ý do rét thấu xương thổi cạo tại trên lồng ngực. Đối với những hài đồng này ăn bài, hắn không chen lời bảo, trừ phi hắn nguyện ý một mực nuôi cái này mấy trăm người. Đều từ Đàm phụ tôn làm chủ chính là, ta là không có dị nghị. Lăng Trì thuận miệng nói. Hai người ăn ý không nhắc lại lên bảng kia danh sách, nếu như về sau có người lại hỏi lên Đàm Như Phong, hắn đoán chừng cũng sẽ nói vô ý thất lạc cả lúc này, mấy cái tôi tớ vây quanh Liễu phu nhân hướng bên này đi tới, Đàm Như Phong lúc này là Lăng Trì giới thiệu. Lăng công tử, vị này là phu nhân ta Liễu thị. Liễu Như Mai 40 trở dưới, có lẽ là khuê nữ mất đi về sau ưu tư quá nặng, hai bên tóc mai đã có một ít tóc trắng lan tràn. Thiếp thân Đàm Liễu thị, đa tạ Lăng công tử giải cứu tiểu nữ tri ân. Liễu Như Mai hướng Lăng Trì thi lễ, trong ánh mắt tràn đầy lòng cảm kích, nàng nghe nữ nhi nói những ngày này gặp phải, chỉ cảm thấy một trận hoảng sợ. Nếu không phải bị Lăng Trì đột nhiên đánh vỡ, Mã Bang bận sự tình không chừng còn có thể trốn bao lâu đâu, chính mình nữ nhi cũng không biết lúc nào mới có thể tìm trở về. Lăng Trì nghiêng người nhường lối, hướng về phía trong ngực nàng thấm nhi nở nụ cười. Đại ca ca, trở lại mẫu thân bên người tiểu nha đầu rõ ràng hoạt bát không ít, trên mặt yêu thương cũng dần dần tăng dã, nàng hướng Lăng Trì đưa ra hai tay, hy vọng nhìn xem hắn. Lăng Trì nhịn không được cười lên, thuận tay đem nàng tiếp nhận, cùng nàng trêu chọc hai câu, nhớ tới mới vừa làm tốt xe lăn còn chưa có thử qua, lúc này mang theo bọn họ cùng nhau đi thí nghiệm một phen. Ca ca làm một chiếc có bánh xe xe, thấm nhi có muốn hay không thử nhìn một chút. Lăng Trì đem nàng đặt ở khuỷu tay, 40 cân tiểu nha đầu với hắn mà nói nhẹ nhàng. "Ân, đại ca ca là cho thấm nhi làm sao?" Lăng Trì cười gật gật đầu, tiểu nha đầu nháy mắt mặt mày hớn hở. Phía sau Đàm Như Phong phu phụ nhìn ra được kỳ, thấm nhi trở lại về sau còn không có đối với bọn họ cười qua đây, nhu thuận về nhu thuận, nhưng luôn là buồn một chút. Bọn họ nghĩ không ra Lăng Trì một thân chiến lực vô song sát lực vô song, lại cùng nhà mình nữ nhi có mấy phần hợp ý nhỏ, thấm nhi nắm lấy Lăng Trì và áo cùng hắn dính vào cùng nhau. Lăng Trì thân thể giống như lò sưởi đem nàng cũng nướng đến nóng hừng hực. Đối với tự tay đem nàng mang rời khỏi cái kia địa ngục Lăng Trì, nàng có đặc thù tín nhiệm cùng ý lại cảm giác. Nhỏ xe lăn yên lặng gác lại ở trong viện một góc, tại sặc sỡ quang ảnh bên dưới lộ ra ấm áp mà hài hòa. Lăng Trì để người mang tới nệm êm, đem nàng nhẹ nhàng thả đi lên. Dư Hồng Đậu sang một làm tay vịn xúc cảm ôn nhuận, thấm nhi cẩn thận từng ly từng tí đem để tay đi lên, bàn tay truyền đến ấm áp để nàng sững sờ, lập tức ngạc nhiên nhìn xem Lăng Trì. Lăng Trì chậm rãi đẩy xe lăn, ở trong viện đi dạo vài vòng, mãi đến nhỏ thấm nhi chậm rãi thích ứng. Ngay sau đó từ càn khôn đại bên trong lấy ra phía trước một mực đang điêu khắc đồ vật, ngồi xổm tại thấm nhi trước người, hướng nàng khoa tay múa chân. Tiểu nha đầu hai mắt lập tức trợn thật lớn, liền sau lưng Đàm Như Phong phu thê hai người cũng là một mặt kinh ngạc. Chỉ thấy Lăng Trì trong tay cầm rõ ràng là hai cái mang theo bàn chân chi giả. Thấm nhi bắp chân không có, giả dối bàn chân không có mắt cá chân mấu chốt, khẳng định không bằng thật tốt dùng, thế nhưng tốt xấu có thể làm cho nàng một lần nữa đứng lên. Lăng Trì đem bản vẽ giao cho đám thợ mộc, có Mã Bang khổng lồ tài lực chống đỡ, là những hài đồng này toàn bộ thay đổi chi giả cùng xe lăn cũng không có vấn đề gì. Đem chỗ gãy chân dùng mềm dẻo vải lụa cẩn thận quấn, đem chi giả xếp lên đi về sau kín kẽ. Lấy Lăng Trì nhãn lực đương nhiên sẽ không xem nhẹ những chi tiết này, dắt nhỏ thấm nhi tay, đặt ở chi giả bên trên nhẹ nhàng xoa xoa. Nhỏ thấm nhi lại có thể đứng lên, ngươi sờ một cái xem. Lăng Trì nhẹ nói. Thời gian qua đi mấy tháng, tiểu nha đầu một lần nữa tại trên chân cảm thấy chống đỡ cảm giác, trái tim phanh phanh nhảy, thúc giục nàng ra đồng thử một lần. Trong mắt nàng thủy quang mờ mịt, hai mảnh mỏng bờ môi cắn thật chặt, ngẩng đầu một mấy mắt, hạt xương đồng dạng nước mắt vạch qua cái cằm, liên tiếp giống như ngã xuống tại Lăng Trì trên đầu gối. Lăng Trì than nhẹ một tiếng, đưa tay phủi nhẹ giọt nước mắt của nàng, dắt nàng chậm rãi rời đi xe lăn. Thấm Nhi lấy dũng khí phóng ra chân trái nhẹ nhàng dẫm tại trên mặt đất, nhỏ thân thể treo ở Lăng Trì trên thân không dám gắng sức, điềm đạm đáng yêu nhìn xem hắn, chậm chạp không dám phóng ra chân phải. Lăng Trì tại bên thai nàng thấp giọng khích lệ, Đàm Như Phong phu thê cũng tại sau lưng cho nàng cổ vũ động viên, qua thật lâu mới phóng ra chân phải thử thăm dò dẫm tại trên mặt đất. Hắn duỗi ra ngón tay vuốt lên Thấm Nhi nhíu chung một chỗ lông mày, cũng không đi thúc giục nàng, tùy ý nàng bắt lấy bàn tay của mình, cái đầu nhỏ bên trong thiên nhân giao chiến. Liễu Như Mai nhìn thấy Thấm Nhi một lần nữa đứng lên, nàng gắt gao che miệng lại không để cho mình phát ra âm thanh quấy rầy đến Thấm Nhi, trong mắt nhiệt lệ của cuộn, Đàm Như Phong dịu lấy nàng cũng là như vậy. Thấm Nhi đỡ Lăng Trì cánh tay, cẩn thận từng ly từng tí nâng lên chân trái bước ra một bước, lập tức một cái lảo đảo hướng về phía trước cắm xuống, Đàm Như Phong hai phu thê tim cũng nhảy lên đến cuống họng, Thấm Nhi lại bị Lăng Trì vững vàng đỡ lấy. "Nhỏ Thấm Nhi không cần khẩn trương, ta đỡ ngươi đây." Lăng Trì ôn nhuận âm thanh khích lệ nàng lại lần nữa di chuyển hai chân. Thử qua mấy chục lần về sau, Thấm Nhi cứng ngắc bước chân một bước kế một bước phóng ra, liên tiếp đi ra thật xa. Làm nàng lấy lại tinh thần lúc, mới phát hiện Lăng Trì không có đỡ nàng, lập tức trong lòng vừa sốt ruột, chân trái bắp chân phải mới ngã xuống đất. Lăng Trì lách mình đem nàng bắt lấy, chóp mũi của nàng đã nhanh áp vào trên mặt đất. Thấm Nhi khuôn mặt nhỏ trắng bệnh ôm cổ hắn chưa tỉnh hồn. Ghi nhớ vừa rồi cảm giác, vừa rồi ngươi bên trên dựa vào chính mình đi ra xa như vậy, ngươi lại có thể chính mình đi bộ, Thẩm Nhi. Lăng Chỉ xoa xoa đầu của nàng chúc mừng nói, hắn Phương Tài chính là cố ý buông tay, còn ra hiệu Đàm Liễu Nhị người cách xa chút, đừng quấy nhiều Thẩm Nhi lại lần nữa học theo. Thẩm Nhi cái này mới hồi phục tinh thần lại, để Lăng Chỉ một lần nữa đem nàng thả xuống, chính mình run run rẩy rẩy tiếp tục đi. Thẩm Nhi hai chân hoang phế mấy tháng, mạng muội ở giữa không thể để nàng đi đến quá nhiều, đừng tổn thương đến gân cốt, nên tiến hành theo chất lượng, từ từ sẽ đến. Lăng Chỉ đối với đến gần Đàm Như Phong nói, Liễu Như Mai thì là từng bước đi theo che chở Thẩm Nhi. Lăng công tử, đối cảm ơn ngươi phí sức như thế. Đàm Như Phong thi lễ chống đất nói. Lăng Chỉ nghiêng người né qua, hắn đương nhiên không hoàn toàn là vì Thẩm Nhi một người, còn có như vậy nhiều không hoàn chỉnh hài đồng, có thể cho bọn họ gia tăng một phần sống sót hy vọng cũng là tốt. Gãy chân có khả năng lắp đặt chi giả đơn giản đi bộ, gãy tay liền không có biện pháp, chi giả cũng chỉ có thể để bọn họ lừa gạt một cái người qua đường con mắt mà thôi. Đàm phủ tôn không cần như vậy, đây là Thẩm Nhi cùng ta duyên phận, đồng thời cũng chỉ là muốn vì những cái kia bọn họ tận một phần lực. Lăng Chỉ vung vung tay nói, ta đã để đám tợ mộc chuẩn bị tài liệu, chờ hai đồng thu thập xong, liền cho bọn họ từng cái đo thân mà làm chi giả. Ta đã bàn giao qua bọn họ, phải tùy thời quan tâm đám trẻ con lớn lên tình huống, định kỳ cho bọn họ thay đổi thay thế chi giả, việc này không thoải mái, Đàm phủ tôn cho bọn họ phát chút đồng lộc a. Đàm Như Phong gật gật đầu, lập tức bày tỏ toàn lực phối hợp, cho đám tợ mộc triệu tập vật liệu gỗ. Đúng Lăng công tử, Phùng Quý mấy người cũng cùng đi theo châu phủ, Lăng huyện những hài đồng kia ta cũng để cho bọn họ mang đến châu phủ tập trung an trí. Lăng Chỉ đương nhiên không có ý kiến khác, quan phủ mới là xử lý chuyện này có tư cách nhất đối tượng, mà còn nhân ra danh chính ngôn thuận, đến tiếp sau cũng không cần hắn tiếp tục quan tâm. Chương 176, bốn phương động. Chương 176, bốn phương động. Đàm phủ tôn, Yến thiếu tại Lý Hỏa hai người tại các ngươi Bắc Xuyên đạo còn có cái gì hậu trường? Lăng Chỉ tùy ý hỏi. Cái này hai trộm chủ tử là Trung Châu đạo một vị họ Vương tướng quân, lai lịch người này có chút thần bí, gần như không nghe được lai lịch của hắn. Đàm Mỗ cũng chỉ là tin đồn một chút thông tin. Nghe nói người kia tên là Vương Quyền, hắn cái này kiêng kỵ danh tự còn là hắn cha đích thân hướng bệ hạ cầu, chức quan quân hàm đều không tưởng, nhưng nhất định là một phương thực quyền tướng quân. Đàm Như Phong đem hắn biết rõ thông tin nói cho Lăng Chỉ. Những tin tức này cũng không thể tin hoàn toàn, tạm thời coi là cái tham khảo a. Lăng Chỉ gật gật đầu. Bác Xuyên đạo đài cùng Tĩnh An Tư Kim Trương vệ úy nhất định có thứ nhất là Mã Bang Yến thiếu cùng một bọn, bằng không thì cũng không có khả năng ngồi nhìn phát triển lớn mạnh đến nay. Chuyện này đến tiếp sau cùng các ngươi không có quan hệ, nếu có người kiểm tra xuống, các ngươi chỉ để ý đẩy tới trên người ta, để ta tới ứng phó bọn họ. Lăng Chỉ tự mình nói. Lăng công tử khinh thường Đàm Mỗ, huống hồ cái kia họ Vương cũng không phải một tay che trời chủ, hắn kẻ thù chính trị cũng không ít, mà bằng tất cả tội trạng, đêm qua ta liền sắp xếp người đưa lên, đủ hắn một bình uống. Đàm Mỗ đã báo lên đạo đài nha môn, nói Mã Bang tụ tập ẩn có mưu phản chi ý, càng là cấu kết rất nhiều quyền quý, một cái tác động đến nhiều cái, Đàm Mỗ vì vững chắc hoàng triều chính quyền, đúng hạn nộp lên trên thuế phú. Tại đạo đài Cố Thanh Vân đại nhân lãnh đạo bên dưới, dưới sự bất đắc dĩ mời giang hồ Linh Châu cảnh cường giả Lăng Chỉ, trợ giúp phủ nha trấn áp Mã Bang lịch tặc, trả ta Thần Châu hoàng triều quản lý Hàn Châu chi địa một mảnh thanh tĩnh. Gạt bỏ phản lịch chi công không thể coi thường, nhất là bây giờ hoàng triều càng cần hơn an ổn, Cố đại nhân sẽ không thờ ơ. Đàm Như Phong cười lạnh một tiếng nói, này một ít thủ đoạn đều không có, hắn còn thế nào làm một châu phủ tôn? Phía trước là vì Mã Bang dùng vũ lực cùng thế lực cưỡng chế hắn một đầu, để hắn một bụng quỷ kế không chỗ thi triển, hiện tại thật vất vả có cơ hội, hắn hận không thể đem sở học toàn bộ dùng tới một lần. Quả nhiên trái tim đều tại triều đình, những này tội trạng đưa lên, khẳng định là nhào lộn hắn, nhưng cũng có thể cho hắn tạo thành một ít phiền phức. Lăng Chỉ không có nói chen vào, tất cả đối không biết hoảng hốt đều bắt nguồn từ tự thân vũ lực không đủ. Chính hắn hiện tại mới Linh Châu cảnh nhị trọng, muốn cùng đạo đài cấp đại lao vật cổ tay ít nhất cũng phải Linh Châu hậu kỳ thậm chí thần biến cảnh mới có thể có chút sức mạnh. Chỉ có thực lực bản thân mới là duy nhất dựa vào, đợi đến chuyện chỗ này, đến thần tốc tiến về Ngô Châu Âm Sơn một nhóm mới là. Lăng Chỉ vớt ve chui đao âm thầm suy nghĩ, chính mình dưới ban ngày ban mặt phong tỏa thành trì cường sát Tĩnh An Tư một châu giáo úy. Về sau càng là giết Mã Bang hơn bằng người, giết cả tòa thành trì nhân khẩu thiếu gần như hai thành. Dù cho có Đàm Như Phong che cái nắp giải thích, hắn vẫn là sẽ không đem hy vọng đều đặt ở cái trước trên thân, càng sẽ không đặt ở chưa từng gặp mặt đạo đài Cố Thanh Vân trên thân. Thẩm Nhi bước đi tập tên hướng bên này đi tới, Lăng Chỉ hướng nàng phất phất tay, ra hiệu nàng đi chậm rãi một điểm. Tiểu Nha đầu lại phảng phất được đến khích lệ giống như, đi đến nhanh hơn, Liễu Như Mai khẩn trương đi sát đằng sau bên cạnh, Đàm Như Phong nháy mắt từ phương tài xấu bụng chính khách biến thành từ ái phụ thân. Phảng phất về tới Thẩm Nhi lúc sinh ra đời ấy a học theo giai đoạn, trang diện mười phần ấm áp, liền Lăng Chỉ người ngoài này ở đây, cũng không cảm thấy đột ngột. Lăng Chỉ trải qua sát phạt chiến trường, chỉ có những ngày ôn nhu tràng diện còn tại nhắc nhở lấy hắn, nơi đây vẫn là nhân gian, mà không phải hắn lâu dài trà trộn sát phạt địa ngục. Theo thời gian lên men, Mã Bang cả nhà bị tàn sát thông tin đã mọc cánh giống như bay về phía các châu các huyện, hơn vạn người đại bang đã có thể coi là chư đạo trước 10 thế lực lớn. Thế lực to lớn như thế bị người trong vòng một ngày chém tận giết tuyệt, bực này thông tin một khi truyền ra, lập tức trên giang hồ trong nha môn nhấc lên thao thiên cự lãng. Mà cố sự nhân vật chính Lăng Chỉ cũng bị vô số người truyền đi xôn xao, Doanh Châu ác hổ chi danh cũng theo thông tin lại một lần nữa truyền khắp bốn phương. Một thân lôi pháp kinh thế hai tục, một thân đao đạo sát phạt kinh sợ quần hùng. Có người nói hắn là cái nào đó vực ngoại lôi pháp đại tông, đi ra lịch luyện chân truyền đệ tử, có người nói hắn là hoàng triều một vị nào đó đứng đầu quyền quý về sau, đi ra trò chơi hồng trần. Càng nhiều thuyết pháp thì là Tây Bắc đạo Bắc Xuyên đạo người hiểu chuyện truyền ra tới uy tín thông tin, nói Lăng Chỉ sinh ra đến tiến vào võ quán bái sư học nghệ, một bữa cơm có thể ăn một đầu gấu. Nói hắn thân cao 3 trượng 3, vòng eo cũng là 3 trượng 3, một bữa cơm có thể ăn một đầu gấu, truyền vô cùng kỳ diệu, Lăng Chỉ chính mình nghe lấy đều cảm thấy 10 phần không hợp thói thường. Tại hắn ngày trước chiến tích bị đào đi ra về sau, nhất là nghịch Trạm Linh Châu nhị trọng cường giả về sau, càng là dẫn tới các đại tông môn gia tộc chú ý tại Trư Quốc Thiên Kiêu tranh bá đường khẩu bên trên, xuất hiện như thế một vị tuổi trẻ Linh Châu cảnh thiên kiêu, vẫn là không có bối cảnh võ tu, đây quả thực quá đối với bọn hắn khẩu vị. Nhộn nhịp an bài nhà mình thân tộc trưởng lão xuất phát Hàn Châu, muốn cùng hắn liên lạc một phen tình cảm. Thậm chí trực tiếp mang lên nhà mình chuẩn bị thông gia thiếu nữ giai nhân, nưu đồ dùng sắc đẹp đánh hạ Lăng Chỉ. Trong lúc nhất thời Hàn Châu cùng Doanh Châu trở thành đương thời sốt dẻo nhất địa phương, đều muốn đi xem danh chấn bốn phương Lăng Chỉ bộ dạng dài ngắn thế nào. Hoặc là cảm thấy hắn mua danh chỗ tiếng, muốn đi khiêu chiến một phen, đạp Lăng Chỉ leo lên thế nhân chú mục bảo tọa. Mà lúc này Bắc Hàn cung bên trong một tràng liên quan đến Lăng Chỉ đối thoại đang tiến hành. Rộng lớn đại điện lọt vào trong tầm mắt đều là trắng mướt, ngay phía trước chủ vị một đạo thân mặc trắng như tuyết áo lông chồn lười biếng thân ảnh ngồi nghiêng ở thượng thủ. Nữ nhân kia sinh tướng mạo đoan trang thân thể nõn nà, nhìn quanh ở giữa, giống con chín muồi cây mà mật, để người thèm nhỏ dãi. Mị hoặc cùng đoan trang hai loại hoàn toàn khác biệt khí chất, ở trên người nàng va chạm ra đặc thù vật vị. Mà trong điện đứng mấy chục đạo bóng người lại không một dám ngẩng đầu nhìn nàng một cái, đều mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, nhìn chằm chằm mũi chân của mình mãnh liệt nhìn, liền hô hấp cũng không dám quá mức lớn tiếng. Vương Kiếm trưởng lão, cái kia Lăng Chỉ thật có chiến lược như vậy, khí hải liền có thể nghịch phạt Linh Châu nhị trọng. Nữ nhân âm thanh không nóng không nổi, giống trong suốt dòng suối, lại giống hương thuần rượu ngon đồng dạng để người say mê. Hồi cung chủ lời nói, đúng là như thế. Thuộc hạ mặc dù không có tận mắt nhìn thấy hắn đánh giết quỷ giáo đường chủ Tất Nhập Quý, nhưng hiện trường hơn nghìn người tận mắt qua trận chiến kia, giải thích nhất trí, nghĩ đến không phải làm giả. Về sau thuộc hạ đích thân cùng hắn giao thủ, Lăng Chỉ một thân lôi đỉnh thần uy kinh thiên động địa, sát phạt đao thế cũng là khủng bố như vậy, thuộc hạ chỉ là ứng phó không đến 30 cái hô hấp liền thua trận, nếu không phải hắn thủ hạ lưu tình, thuộc hạ hẳn là cũng cùng Trịnh Ngọc trưởng lão đồng dạng, thân tử đạo tiêu. Vương Kiếm chậm chậm tường thuật nói, xem ngày đó Lăng Chỉ một kích cuối cùng, tử vong bóng tối như cũ tại trong lòng hắn xoay quanh. Một đám trưởng lão nghe xong Vương Kiếm lời nói, trong lòng đều sợ hãi than không dứt. Vương Kiếm mặc dù đành phải Linh Châu cảnh tam trọng, thế nhưng một thân kim huyền kiếm khí y nguyên không thể khinh thường, dù cho cao hắn một cảnh giới cũng không dám cam đoan có thể tại 30 cái hô hấp đem hắn cầm xuống. Dựa theo Vương Kiếm nói tới, cái kêu Lăng Chỉ thiếu niên, năm gần 16 tuổi liền đột phá đến Linh Châu cảnh, càng có thể tùy tiện chém giết cao hắn một cảnh Trịnh Ngọc cùng Vương Kiếm. Bực này thiên tiêu thật là Tây Bắc đạo doanh châu hạ huyện có thể sinh ra sao? Chương 177, Bắc Hàn Thiền Ngọc. Chương 177, Bắc Hàn Thiền Ngọc. Bắc Hàn cung chủ cặp mắt đào hoa nhẹ giơ lên, ánh mắt lưu chuyển ở giữa nhấc lên một tia hứng thú. Không đợi nàng tiếp tục tra hỏi, cao nhất một đạo lão giả tóc hoa dâm liền nhận lấy lời nói gốc dạng, tiếp tục nói: "Lăng Chỉ gần nhất tên tuổi khá bang, chúng ta tuyến báo truyền đến thông tin, hắn tại Hàn Châu Lăng huyện bị Mã Bang lấy sinh gãy cắt việc các triệt để chọc giận, lấy sức một mình hạ xuống Lôi Đỉnh, phong tỏa cả tòa thành trì, đem Mã Bang lên đến bang chủ xuống đến Lâu La, toàn bộ đồ sát không còn, trong thành mùi máu tươi mấy ngày không tiêu tan. Cái kia Mã Bang bang chủ Yến Thiếu thực sự Linh Châu cảnh ngũ trọng, để ở nơi đâu đều không tính yếu, lão phu cũng hoài nghi tính chân thực, thế nhưng trinh thám vô ngực cam đoan đều là hắn cùng rất nhiều người tận mắt nhìn thấy." Lão giả thầm than một tiếng, trong lòng rất có một loại bị sóng sau đập bay sóng trước cảm giác. Nếu thật là như các ngươi lời nói, vậy cái này tiểu gia hỏa lại còn coi đến lên thiên kiêu một tử. Bắc Hàn cung chủ thân hình biến đổi, hai cái ngọc mãng xà chân dài giao thoa, tốt đẹp xuân quang chợt lóe lên, đáng tiếc phía dưới đứng tất cả trưởng lão vô duyên nhìn thấy. Vương trưởng lão nói hắn tiếp ta Bắc Hàn cung lệnh bài, hiện tại chậm chạp không đến nhưng là vì sao? Vương Kiếm nghe xong lời này, mồ hôi lạnh trên trán đứa ra, trong lòng hắn đối vị này tướng mạo so hoa tiểu cung chủ thủ đoạn rõ rõ ràng ràng. Nàng cũng không giống như nhìn qua như vậy thư giãn thích ý, đây chính là trong lúc nói cười liền muốn hái đầu người chủ. Hồi cung chủ lời nói, Lăng công tử đáp ứng trở về Bắc Hàn cung chạy một chuyến, thuộc hạ nhìn hắn không giống nuốt lời hạ người, liền chính mình trước trở về. Vương Kiếm trong lòng có chút lo sợ bất an, hắn nhiệm vụ này không biết xem như là hoàn thành vẫn là không hoàn thành. Ngươi cũng đánh không lại nhân gia, còn có thể đem hắn cưỡng ép mang về không được, tuổi đã cao bị mới vào Linh Châu thiếu niên đánh bại, đi xuống về sau hảo hảo tu hành. Cho các ngươi lộ ra một chút, lần này Trư Quốc Thiên Kiêu tranh bá không có đơn giản như vậy, làm không tốt liền bản cung chủ đều muốn đích thân dẫn người hạ tràng. Nữ nhân lời nói cả kinh tất cả trưởng lão hai mắt trừng trừng, một mặt vẻ mặt bất khả tư nghị. Bọn họ cung chủ một thân tu vi cao thâm khó dò, cảnh giới của hắn là bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ, hiện tại thế mà muốn đích thân hạ tràng chinh phạt, đây là cỡ nào kinh người. Tốt, các ngươi hảo hảo tu luyện chính là, những nghĩ cũng vô dụng, ở giữa nội tình không thể nói cho các ngươi, thế nhưng nhiều mấy phần thực lực liền nhiều mấy phần sức mạnh. Nữ nhân nhìn xem phía dưới cúi đầu tộc bọn họ, nghiêm túc nói. Nói xong liền để bọn họ trở về, lại đem phó cung chủ cùng Vương Kiếm lưu lại. Vương trưởng lão chuyến này coi như có chút thu hoạch, ngươi cùng cái kia Lăng Chỉ ở chung hai ngày, không biết ngươi đối hắn có mấy phần hiểu rõ. Nữ nhân để thị nữ cho hai người dọn chỗ dâng trà về sau hỏi. Hồi cung chủ lời nói, thuộc hạ bị hắn đánh bại phía sau, hắn lại thả thuộc hạ một mạng, mà Trịnh Ngọc sư đệ lại bị hắn một cái cắt đứt cái cổ. Cho nên thuộc hạ cả gan suy đoán, Lăng Chỉ là cái ân oán rõ ràng đồng thời hạ thủ hung ác người, hắn mặc dù tuổi nhỏ, nhưng hắn một thân sát phạt lực lượng tuyệt không phải tùy tiện liền có thể luyện thành, có thể thấy được sát tâm chí thịnh. Võ đạo ý chí cũng mười phần kiên định, thuộc hạ đệ tử liên ý mỹ mạo phi phàm, thế nhưng Lăng Chỉ nhưng xưa nay không có nhìn thẳng nhìn nàng một cái. Hắn chính là tâm viên khó thuần ý ngựa khó chói niên kỷ, lại có thể tự đoạn nữ sắc, nghĩ đến võ đạo chi tâm sao mà kiên định. Vương Kiếm thán phục nói. Nghe Vương Kiếm nói xong, Bắc Hàn cung chủ càng cảm thấy hứng thú hơn. Tu lôi pháp đi sát phạt, ý chí kiên định tuổi trẻ thiếu niên võ tu, thấy thế nào đều giống như thoại bản bên trong nhân vật. Cung chủ, Lăng công tử mặc dù chiến lược chắc tuyệt, thế nhưng đối võ đạo tu hành kiến thức hình như tương đối nông cạn, nếu muốn mời chào hắn, có lẽ có thể từ hướng này hạ thủ. Vương Kiếm đột nhiên nhớ tới cái gì, lúc này nói bổ sung. Ngươi nói là hắn không có sư thừa. Cái này sao có thể, hắn lại như thế nào tu luyện? Nữ nhân sắc mặt hơi ngẩn ra, mặc dù không đến mức cực kỳ hoảng sợ, nhưng cũng kém không xa rồi. Hồi cung chủ lời nói, căn cứ thuộc hạ đối hắn điều tra, hắn là Tây Bắc đạo doanh châu Hạc huyện một nhà tiểu võ quán xuất thân, sư phụ của hắn cũng bất quá là khí hải cảnh giới tu vi, tầm mắt thực lực đều rất có hạn, căn bản không thể nào dạy hắn. Vương Kiếm cung kính hồi đáp, thật bất khả tư nghị, đây cơ hồ liền tương đối không có sư phụ, chỉ dựa vào chính mình liền có thể có như thế chiến lực, có thể nói một tiếng yêu nghiệt cũng không phải là quá đáng. Nữ nhân gật gật đầu, nếu như là như vậy liền dễ làm, nàng Bắc Hàn cung truyền thừa xa xưa, trong đó điển tịch vô số, chính là mở rộng tầm mắt mở mang tầm mắt nơi tốt, hơn nữa còn có chính mình như vậy xinh đẹp như hoa đại cao thủ ở bên chỉ đạo, không lo hắn không động tâm. Tiểu Giang Hỏa, ta Bắc Hàn Tiền Ngọc đã chấm ngươi. Nữ nhân khẽ miệng cong ra một đạo xinh đẹp đường vòng cung, thầm nghĩ, Lăng Chỉ đối với ngoại giới thông tin thờ ơ, tay hắn nắm địa đồ suy nghĩ đi Ngô Châu Âm Sơn lộ tuyến. Hắn không định đi quan đạo, nghĩ đi tắt trực tiếp đi ngang qua Bắc Âm Sơn mạch, xuyên thẳng Âm Sơn. Đại ca ca, ngươi muốn đi sao? Liễu Như Mai đẩy Thẩm Nhi đi tới Lăng Chỉ bên cạnh, tiểu nha đầu mặc dù đã có thể dùng chi giả chậm rãi đi bộ, thế nhưng nàng hai chân hoang phế đã lâu, không thể để nàng đi đến quá nhiều, vẫn là muốn phối hợp ngày bình thường vẫn là muốn phối hợp xe lăn. Thẩm Nhi phát giác được phân biệt sắp đến, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy bi thương và không muốn. Lăng Chỉ ngồi xổm người xuống xoa xoa đầu của nàng, thản nhiên nói, ca ca muốn đi thay đổi đến càng mạnh, muốn đi thu thập càng nhiều giống mã bang đồng dạng tên vô lại. Vậy ngươi sẽ trở lại gặp Thẩm Nhi sao? Tiểu nha đầu trong mắt ngấn đầy nước mắt, nắm thật chặt Lăng Chỉ ngón tay. Đương nhiên sẽ trở lại gặp ngươi, ta cùng ngươi cam đoan. Lăng Chỉ thở dài, đem nàng bánh xe phụ ghế ôm lấy, nhẹ giọng cùng nàng nói xong. Thẩm Nhi thút tha thút thít đem mặt chôn ở hắn cái cổ ở giữa, ấm áp nước mắt tích tích lăn xuống vạt áo của hắn. Mãi đến nàng lặng yên ngủ, Lăng Chỉ mới đưa nàng giao cho Liễu Như Mai. Tiểu nha đầu đã hiểu được cái gì phân biệt, cho nên mới sẽ như vậy lưu luyến không rời. Lăng Chỉ đi thu xếp đám trẻ con tiểu viện, mới vừa kinh lịch thay đổi rất nhanh bọn nhỏ vẫn còn ngủ say. Hắn không có đánh thức bọn họ, chỉ là lặng yên đến gần, thay Tiểu Cửu Nhi dịch dịch góc chăn, lại lặng yên rời đi. Tiểu Cửu Nhi mơ mơ màng màng chỉ nhìn thấy mông lung bóng lưng cách nàng mà đi. Lăng Chỉ vừa ra cửa liền gặp Phùng Quý, cái sau chính lần lượt gian phòng tuần sát, gặp Lăng Chỉ đi ra, bước nhanh lên còn nói, "Lăng công tử, Đàm phụ tôn để Phùng Mỗ đi Lăng huyện nhậm chức huyện lệnh một trước, Hằng Hiếu Viễn Sơn mấy người cũng theo ta cùng nhau đi tới Phong Phú huyện nhà." Phùng Quý cảm khái nói, chưa từng nghĩ hắn còn có lại về quan trường một ngày. Bây giờ Hàn Châu quan trường từ Đàm phụ tôn một người làm chủ, không có tọa địa hồ bức bách, chắc hẳn sẽ chỉnh đốn một phen Hàn Châu lại trị, Phùng Tiên Sinh lại vào quan trường cũng có thể có một phen xem như, tại hạ liền cầu chúc Phùng Tiên Sinh có khả năng mở ra trong lồng ngực khát vọng. Lăng Chỉ lạnh nhạt thi lễ, Phùng Quý tranh thủ thời gian tránh đi. Hắn nhìn xem Phùng Quý rời đi thân ảnh, hy vọng hắn về sau không muốn biến thành hắn đã từng ghét nhất bộ dáng. Đi qua chuồng ngựa lúc, tại Đại Hắc Mã đoán trách hí bên trong đem nó thả ra. Đại Hắc Mã dùng đầu to đỉnh lấy Lăng Chỉ lồng ngực phát tiết bất mãn của mình, Lăng Chỉ cùng nó chơi đùa một hồi lâu. Từ càn khôn đại bên trong lấy ra lông cứng quét cho nó lau rửa lông, Đại Hắc Mã đối với cái này hết sức phối hợp. Thỉnh thoảng thè đầu lười ra liếm lắp Lăng Chỉ cánh tay, lại bị Lăng Chỉ đẩy tới một bên. Một mảnh đông tuyết phiêu nhiên rơi xuống, Lăng Chỉ ngẩng đầu nhìn lên, trên bầu trời chẳng biết lúc nào bắt đầu rơi ra tuyết lông lúng. Lăng Chỉ đem mũ rộng vành hướng trên đầu khẽ bóp, lập tức trở mình lên ngựa, kế tiếp chỗ cần đến, Nô Châu Âm Sơn. Chương 178, tứ trảo đường tích thú. Chương 178, tứ trảo đường tích thú. Lần này đi Ngô Châu Âm Sơn nếu là đi quan đạo, cần vượt qua mấy châu chi địa, vượt ngang vài ngàn dặm đường. Lấy Đại Hắc Mã tốc độ, cho dù là tại núi rừng bên trong cũng có thể ngày đi nghìn dặm, đến Âm Sơn ước chừng 4-5 ngày là đủ. Thế nhưng Lăng Chỉ ỷ vào kẻ tài cao gan cũng lớn, lựa chọn trực tiếp xuyên qua Bắc Âm Sơn mạch, xuyên thẳng Âm Sơn. Rời đi Hàn Châu Châu phủ về sau, Đại Hắc Mã thả ra mã tốc, tại trong gió tuyết vắt chân lên cổ lao nhanh, cần cổ chuông đồng chập chững phát ra trận trận tiếng vang. Gió rét thấu xương lướt nhẹ qua mặt, tóc đen bay lên ở giữa dính vào đông tuyết lại bị gió lạnh thổi đi. Lăng Chỉ cảm thấy trong lồng ngực vô hỉ vô bi, ánh mắt thâm thúy xuyên qua gió tuyết đầy trời nhìn về phía nơi xa sơn mạch. Khêu nhẹ đầu ngựa, Đại Hắc Mã tráng kiện chi sau đột nhiên phát lực, thả người nhảy lên hơn trượng cao, nhảy lên thượng quan bên đường lên núi tiểu đạo. Xuyên qua một mảnh rừng rậm về sau, phía trước tầm mắt bắt đầu thay đổi đến trống trải, Đại Hắc Mã đột nhiên tăng tốc, nhấc lên một trận cuồng phong cuốn lên tầng tầng gió tuyết. Một người một ngựa tại lùm cây một bên lướt qua, mùa đông núi rừng hoàn toàn tĩnh mịch, bò sát chim thú đều trốn đi qua mùa đông. Một hơi đi ra ngoài 400-500 dặm, Lăng Chỉ khẽ nâng dây cương, Đại Hắc Mã thở hổn hển chậm rãi đứng vững. Nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa một trận lao nhanh để nó quanh thân đều bốc lên bạch khí, nếu là bình thường ngựa, nóng lạnh luân phiên ở giữa, cũng đã bệnh ngã xuống. Lăng Chỉ từ càn khôn đại bên trong lấy ra trộn lẫn trứng gà tinh liệu, dùng thùng gỗ trang đút cho nó ăn, sau đó lật lên địa đồ phân biệt phương hướng. Đại Hắc Mã sột sột đem thùng gỗ liếm lấy sạch sẽ, cầm lớn đỉnh đầu đỉnh Lăng Chỉ, ra hiệu hắn nên cho chính mình thêm nước. Lăng Chỉ nhấc lên thùng gỗ trang nửa thùng tuyết, bàn tay nhiệt lực thúc dục, tuyết đoàn lập tức hóa thành nước sạch, Đại Hắc Mã đem đầu cắm vào trong thùng, long hút nước đồng dạng uống đến sạch sẽ. Nghỉ ngơi sau một lát, Lăng Chỉ chậm rãi đi. Đại Hắc Mã lắc cái đuôi khoan thai theo sát ở bên cạnh hắn tiêu thực. Trung đồng lắc lư ở giữa, tại tĩnh mịch bên trong dãy núi phát ra thanh âm thanh thúy, truyền đi thật xa. Giống. Một tiếng thú vật giống đột nhiên truyền đến, âm thanh lớn chấn động đến trên cây tuyết động đổ rào rào rơi xuống. Lăng Chỉ bàn tay chậm rãi ấn về phía Chu Át Chu Đao, nhìn hướng âm thanh truyền đến phương hướng. nửa bước linh châu cảnh yêu khí bốc lên, cho hắn chỉ rõ phương hướng, lập tức trở mình lên ngựa vội vã đi. Cách đó không xa trên ngọn núi, một cái núi nhỏ đồng dạng yêu thú còn tại ngửa mặt lên trời gào thét. Lấy Lăng Chỉ thị lực, ngăn cách thật xa liền có thể thấy được, nó cái kia giống như bọ ngựa cùng thằn lằn hợp thể răng rắc, màu trắng da ngoài thô ráp mà cứng cỏi, phía trên bao trùm lấy một tầng vảy thật dày, lóe ra như kim loại rực rỡ. Hai cái tráng kiện chi sau chạm đất, phía sau cái mông là một đầu mọc đầy cốt thứ to lớn đuôi dài. Nửa người trên đứng thẳng người lên, lồng ngực hai bên trái phải dài bốn chân trước, phía trên trải rộng nhỏ bé răng nhọn, đoạn trước còn có đầu mâu đồng dạng bén nhọn lợi trảo. Nặng nghề giáp xác bao trùm hạ đầu có hình tam giác, mở ra miệng to như chậu máu bên trong răng nhọn giao thoa, hai cái trong mắt lóe ra đỏ tươi quằn mang, nhìn xem liền để người sinh ra sợ hãi. Tứ trảo đường tích thú. Lăng Chỉ tại phi nhanh bên trong nghĩ đến Sơn Hà Chí Dị bên trong nhấc lên một loại yêu thú, ngoại hình cùng hắn giống nhau như lúc, hắn lập tức hưng phấn lên. Tứ trảo đường tích thú lấy tốc độ cùng tàn nhẫn chứ danh, nhưng để Lăng Chỉ hưng phấn nguyên nhân là, loại này yêu thú là quần cư sinh tồn, nơi này khẳng định không chỉ cái này một cái, làm không tốt là một cái tộc đàn ở chỗ này. Đều là hắn võ đạo tư lương a. Hắn mắt buốt tinh quang, cách thật xa liền đằng không mà lên, lập tức chu áp ra khỏi bỏ. Trong mắt Lôi Đình ngưng tụ nấy mắt, thiên uy giáng lâm trong người. Tứ trảo đường tích thú phát giác được uy hiếp, ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung, tại chỗ bị dọa đến chi sau run lên. Yêu thú được trời ưu ái năng lực, làm tập kích giáng lâm phía trước, yêu thú phần lớn có thể có cảm giác biết, chính là cái này đủ loại tộc thiên phú để chúng nó đây tránh thoát lần lửa sát kiếp. Nhưng Lăng Chỉ cũng không phải nó ngày trước gặp phải nhân tộc cường giả, lôi thuấn bạo phát xuống, đao quang nhanh phảng phất chạm phá không gian đồng dạng, hướng đường thằn lằn thú vật bổ tới. Đường thằn lằn thú vật không có chút nào chiến tâm, Lôi Đình thiên uy cùng đỏ tươi đao quang một cái đối mặt liền đánh sụp ý chí của nó. Nó toàn thân phong thuộc tính yêu khí bốn phía, liều mạng ép trong cơ thể yêu đan. Hai cái tráng kiện chi sau vung mạnh bay lên, sắc bén móng tay tại trên mặt tuyết nhấc lên đồng đồng bùn đen, nó rú thảm hướng nơi xa bỏ chạy. Đường thằn lằn thú vật chỉ là đi ra hít thở không khí thuận tiện tìm một chút ăn, không nghĩ tới sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Yêu nghiệt, ta muốn ngươi giúp ta tu hành. Lăng Chỉ một tiếng quát nhẹ, trong tay chu ác thân đao một đạo tơ máu hiện lên, nháy mắt bổ trúng đường thằn lằn thú vật to lớn cái đuôi. Giống đường thằn lằn thú vật một tiếng gào lên đau đớn chấn động bốn phương, nhưng cho dù là bị chém đứt cái đuôi, nó cũng không có lo lắng quay đầu nhìn Lăng Chỉ một cái, ngược lại tháo bỏ xuống tay mải đồng dạng chạy nhanh hơn. Nơi xa mấy tiếng thú vật giống quấn quẩn, đáp lại đồng tộc cầu viện. Mấy đạo thân ảnh màu trắng cực tốc hướng về bên này chạy đến, đều là khí hải cảnh thất bát trọng trên dưới, Lăng Chỉ lòng mang cực kỳ vui mừng, cái này còn có đuổi tới đưa tới cửa. Cực Dương cùng Lôi Đình hai viên linh châu chuyển động, như là biển bàng bạc linh khí dâng trào, tốc độ của hắn đột nhiên tăng lên. Chu ác đao hướng xuống, từ giữa không trung mãnh liệt đâm đi xuống, đao sắc bén nhọn nháy mắt xuyên qua đường thẳng lằn thú vật đầu. Tiếp cận 2000 sợi Lôi Đình linh khí lập tức trả lại, Lăng Chỉ ngẩng đầu nhìn về phía cái kia mấy đạo gấp rút tiếp viện thân ảnh. Ngay tại lao nhanh cùng gầm thét đường thằn lằn thú vật nháy mắt dừng tại nguyên chỗ, lập tức thay đổi đến yên lặng. Bọn họ lẫn nhau nhìn quanh một cái, không hẹn mà cùng lựa chọn xoay người chạy, an y đến phảng phất là khác cha khác mẹ sinh thân huynh đệ. Lăng Chỉ yêu cung kéo căng, dương cung lắp tên. Siêu. Chu ác bắn nhanh ra như điện, nháy mắt xuyên thủng hai cái đường thằn lằn thú vật, mặc cho thế đi không chỉ, chặt đứt một những đường thằn lằn thú vật chi sau, nóng bỏng thú huyết quần quần chảy ra, quá ngàn sợi Lôi Đình linh khí trả lại. Lăng Chỉ lập tức thúc ngựa giết tới, Lôi Đình bao khỏa thiết quyền trực tiếp nện vào cuối cùng một cái đường thằn lằn thú vật chán, Lôi Đình tràn vào đem nổ vỡ nát. Lại là mấy trăm sợi Lôi Đình linh khí trả lại. Chu Ác ở xung quanh bay một vòng, lại chính mình ngoan ngoãn bay trở về Lăng Chỉ bên hông trong vỏ đao. Lăng Chỉ tay cầm trừ bạo đoàn đao, đem mấy cố đường thằn lằn thú vật kéo tới cùng một chỗ từng cái xé ra, lấy ra mấy cái to bằng trứng ngông yêu đan. Như có như không màu xám lưu quang vây quanh yêu đan lưu chuyển, Lăng Chỉ nhìn xem yêu đan như có điều suy nghĩ. Đại Hắc Mã trải qua Lăng Chỉ trường kỳ ma luyện, toàn thân thể phách đã có thể so với khai mạch cảnh sơ kỳ, nếu như đem cái này mấy viên yêu đan cho nó ăn, không biết có thể hay không tu luyện ra phong thuộc tính yêu khí. Lăng Chỉ lúc này một tiếng huýt kêu đến Đại Hắc Mã, đem yêu đan biểu hiện ra cho nó nhìn, nó nghiêng đầu, mắt to nháy một cái nhìn xem yêu đan không biết chủ nhân là có ý gì. Lăng Chỉ im lặng trực tiếp đem yêu đan bóp nát, tách ra một khối ném vào trong miệng nó, nếu như là nguyên một viên yêu đan, sợ rằng sẽ đem Đại Hắc Mã nó bạo. Yêu đan vào cổ họng, Đại Hắc Mã sửng sốt một lát, nó chừng to mắt còn chưa kịp có phản ứng, sau một khắc, bàng bạc phong thuộc tính yêu lực nháy mắt rót đầy toàn thân. Đại Hắc Mã một tiếng hí, bắp thịt cả người run rẩy mạch máu phảng phất muốn no bạo như vậy, đột nhiên một bàn tay lớn giáng tại nó đầu. Một cú khắc càng thêm bàng bạc linh khí theo nó gân mạch tiến vào trong cơ thể nó. Nó lúc này kịp phản ứng, là chủ nhân xuất thủ, tại giúp đỡ nó luyện hóa yêu đan. Chương 179, thuế biến. Chương 179, thuế biến. Lăng Chỉ ấm áp bàn tay lớn đặt tại Đại Hắc Mã trên thân, cái sau lúc này điên tĩnh lại, toàn lực luyện hóa yêu đan. Một cái to bằng trứng ngông yêu đan bị Lăng Chỉ bóp nát, đút cho Đại Hắc Mã trên thực tế chỉ có không đến hai thành lớn nhỏ. Dù vậy, một người một ngựa cũng tiêu phí 2-3 canh giờ mới đem triệt để luyện hóa. Đến phía sau, Lăng Chỉ trực tiếp dùng Lôi Đình lực lượng đem yêu đan mảnh vỡ bao khỏa phân chia thành linh dịch hình dáng, thuận tiện Đại Hắc Mã hấp thu luyện hóa. Đại Hắc Mã đối Lôi Đình lực lượng sớm đã thích ứng, nhỏ bé hồ quang điện ở trong cơ thể nó du tẩu, thuần phục chấn áp phong thuộc tính yêu khí. Nó hai mắt nhắm nghiền, trong cơ thể yêu khí lăn lộn ở giữa dần dần khổng lồ, khí thế liên tục tăng lên. Nhỏ bé luồng khí xoáy ngưng tụ phía sau, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc lớn mạnh đến lớn nhỏ cỡ nắm tay. Giống. Đại Hắc Mã một tiếng kêu đau, từng mai đen nhánh nặng nề lần phiến đâm rách huyết đủ, từ trong thân thể chui ra. Nắm đấm lớn đôi mắt bên trong lóe ra đỏ tươi quằn mang, nồng đậm khí huyết từ trên người nó phát ra. Lăng Chỉ nhìn đến tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đại hắc mã đây là huyết mạch biến dị a, mắt thấy yêu đan yêu lực hao hết, Lăng Chỉ lại một lần nữa cho nó nhét vào một khối yêu đan mạnh mẽ, để nó duy trì liên tục thuế biến. Một cái yêu đan bị chia làm 5 lần cho nó uy đi xuống, thuế biến một mực duy trì liên tục đến đêm khuya, nguyên một viên yêu đan tiêu hao hầu như không còn. Đại hắc mã thay đổi hoàn toàn cái dáng dấp, đã có thể xưng là yêu thú. To lớn đầu ngựa bên trên mọc ra thật dài sừng nhọn, thon dài cái cổ nổi gân xanh mạch máu căng phồng. Tứ chi thay đổi đến càng thon dài lại cường tráng, từng cục bắp thịt như ngọn núi nô lên cao cao, liền đuôi ngựa thật dài 3 phần, vung vậy ở giữa phát ra trận trận tiếng gió hú. Đại hắc mã trong cơ thể luồng khí xoáy đã tu thành khí hải, trong khí hải yêu khí cuồn cuộn. Nó vòng quanh Lăng Chỉ chậm rãi đi lại, thình lình thuế biến để nó tạm thời không cách nào thích ứng chính mình yêu thân. Lăng Chỉ ôm đao tựa vào trên vách núi đá thủ hộ lấy nó, còn sót lại 4 cái yêu đan, chỉ có thể phía sau mấy ngày lại đút cho nó luyện hóa, không phải vậy nó khống chế không được khổng lồ như vậy lực lượng. Đại hắc mã từ đi thong thả thu nhỏ chạy, cuối cùng triệt để thả ra tốc độ, hóa thành một đạo hắc ảnh, nhanh như chớp ở xung quanh trên mặt tuyết lao nhanh, triệt để khống chế trong thân thể yêu khí. Phong thuộc tính yêu khí xoay quanh quấn quanh ở trên người nó, tốc độ của nó đã nhanh đến một hơi ở giữa mấy chục trượng, người bình thường mắt thường gần như thấy không rõ, chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh. Vâng. Đại hắc mã miệng rộng mở ra, một đạo yêu khí màu xám ngưng tụ bánh xe gió từ trong miệng nó phun ra, liên tiếp chặt đứt vài cây đại thụ về sau, lại sâu sắc khảm vào vách núi bên trong, sâu đạt vài thước. Nó kích động chạy về Lăng Trì bên cạnh, ra hiệu hắn nhìn xem chính mình tạo thành phá hư. Lăng Trì một cái đè lại đầu của nó túi, dùng ngân thú bịa đặt dây cương cho nó một lần nữa mặc lên, buộc lên trung đồng, sau đó xoay người cưỡi đến trên người nó. Đại hắc mã một tiếng hí, đứng thẳng người lên, tráng kiện chi sau đột nhiên phát lực đạp một cái, vọt lên phía trước 2-30 trượng xa. Tốc độ trong khoảnh khắc tăng lên tới cực hạn, gió lạnh tại Lăng Trì bên thai gào thét, xung quanh trắng như tuyết hợp thành dây giống như lui về phía sau. Đại hắc mã nặng nề thân thể tại trên mặt tuyết lưu lại liên tiếp thước sâu vết tích. Bất quá mấy canh giờ công phu, một người một ngựa đã thâm nhập Bắc Âm Sơn mạch nội địa. Ở giữa yêu tà số lượng cũng dần dần tăng nhanh, tại cái này ít hai lui tới sơn mạch chỗ sâu, gần như nhìn không thấy người sống. Hưu. Chu Ác từ nơi xa bay trở về, trên mũi đao một viên huyết châu rơi xuống, mấy trăm sợi lôi đỉnh linh khí trả lại cho nó chủ nhân. Lăng Chỉ cũng không có đem thu hồi vào đao, mà là để nó chính mình đi theo ở giữa không trung, tự do săn giết yêu tà, còn có thể luyện một chút Chu Ác cùng chính mình chiến đấu ăn ý một ít tiểu yêu quỷ vật, Lăng Chỉ không lắm để ý, liền đích thân ý động thủ đều không có. Đại hắc mã cực tốc lao vụt mấy cái canh giờ, tốc độ không giảm chút nào, mấy trượng rộng khe núi nhảy lên mà qua. Chân một chút, chỗ này không thích hợp. Lăng Chỉ khẽ kéo dây cương, một tia âm tà chi khí tại khe núi bên này lặng yên bao phủ, bạch vụ bốc lên. Hắn phong bế miệng mũi, thần thức mở rộng đến cực hạn, lại không phát hiện chút gì. Chu Ác trở về. Chu Ác lập tức gào thét lên vạch ra đạo đạo đỏ tươi đao quang, đem chủ nhân bảo hộ ở chính giữa. Hắn không dám kinh thường, một mực không có buông lòng cảnh giác. Ta ngược lại muốn xem ngươi là thứ gì. Lăng Chỉ đem mũ rộng bành vén lên, treo ở một bên, làm tốt tùy thời động thủ chuẩn bị. Đại hắc mã chậm rãi đi về phía trước, to lớn vó ngựa đập tại khe núi trên tảng đá phát ra thanh thúy tiếng đánh. Lăng Chỉ thân thể nương theo đại hắc mã đi lại ở giữa chập trùng lên xuống, xung quanh hình thù kỳ quái cây khô càng ngày càng nhiều, quỷ dị bầu không khí bao phủ tại Lăng Chỉ trong lòng. Võ giả trực giác nói cho hắn bị không biết tên tồn tại để mắt tới. Giả thần giả quỷ đồ vật. Lăng Chỉ hừ lạnh một tiếng, hô hấp pháp lặng yên vận chuyển. Oeng. Trên bầu trời truyền đến tiếng sấm rền, màu tím lôi đỉnh chợt lóe lên. Đột nhiên lượng lớn âm khí phảng phất trống rỗng xuất hiện đồng dạng, bạch vụ cũng lập tức biến mất không còn chút tung tích. Kha Lâm thiếu niên tuấn tú lang, một đạo tươi đẹp huyền chuyển giọng nữ truyền đến, âm thanh tựa như ảo mộng, ẩn có làm người chấn động cả hồn phách cảm giác, khí hải cảnh đỉnh phong tu vi. Lăng Chỉ phía trước mấy chục trượng ra ngoài hiện một vị áo trắng rông cái, tung tùng nắm chặt eo nhỏ tương tự đỡ liễu, thon dài tròn trịa bộ vị đường cong tinh người. Trong cơ thể lôi châu run rẩy, nói cho Lăng Chỉ phán đoán của nó. Hắn có chút hăng hái nhìn trước mắt không biết tên sinh linh huyền chuyển bóng lưng, rất có một loại tiếp trước quan sát tháng ngày điện ảnh mở màn lúc cảm giác. Đáng tiếc trên người đối phương không có người mùi vị, không biết là cái gì sơn tinh ma quỷ biến hóa mà thành. Không phải vậy còn có thể thưởng thức một phen. Lăng Chỉ thu hồi chạm mã đao, hắn ngược lại muốn xem đối diện có thể chơi ra trò gian gì. Xoay đầu lại, chớ học nhân gia cầm mông đối với người. Lăng Chỉ thấy nàng hình thể không sai, trong lúc nhất thời chơi tâm nổi lên, lúc này hét lớn một tiếng. Bạch Y Liễu nữ tử nghiêng người tới, nửa gương mặt đối với Lăng Chỉ. Công tử cư nhiên như thế phong thần tuấn lãng, huyết khí phương cương. Nàng cổ học nhấp nô, cũng không biết là bị cái gì hấp dẫn lấy, một bộ thèm ăn tăng nhiều dáng dấp. Lăng Chỉ thấy nàng trên mặt bao bọc mạng che mặt, trên dưới quanh người chỉ lộ ra một đôi mắt, lập tức thất vọng, còn tưởng rằng có tích lũy sức lực tiết mục có thể nhìn đâu. Lúc này sắc trời sắp muộn, công tử không bằng lưu lại nghỉ ngơi một phen, thiếp thân nguyện ý tự tiến cử giường chiếu, chỉ cầu nhất thời hoan. Bạch Y Liễu nữ tử cười lên xấu hổ mang thẹn, lại có mấy phần làm điệu bộ cảm giác. Liên với thân thể nhỏ bé đỡ hay không được a? Còn có hay không tỉ tỉ muội muội loại hình, hoặc là tiểu di tẩu tử cái gì kêu đi ra chiếu cái mặt. Chỉ cần dài đến đẹp mắt, bạn công tử từ trước đến nay không chọn tuổi tác. Lăng Chỉ khẽ miệng mang theo một sợi cười phóng đãng, ánh mắt lại giống như vạn niên hàn băng đồng dạng. Lại nhìn xem hôm nay người nào có thể đem ai ăn. Hắn thầm nghĩ, cao cấp thợ săn thường thường đều là lấy thú săn hình thái xuất hiện. Nữ tử trong lòng gắt một cái, tiểu tử này tuổi không lớn lắm, chơi đến còn rất hoa. Nếu không phải thèm nhỏ dãi ngươi một thân dương khí tu vi, lão nương đã sớm gọi người đi ra đem ngươi bầy. Lăng Chỉ cũng không phải loại kia thấy nữ không rời nổi bước chân sơ ca, hắn kiếp trước có thể là trải qua thao luyện chiến sĩ, cái gì chàng diện chưa từng gặp qua. Công tử sao không rời bước hàn xá, ta cùng chư vị tỷ tỷ cùng nhau hầu hạ công tử làm sao? Một sợi gió nhẹ lướt qua, mạng che mặt lặng yên trượt xuống bị gió mang hướng Lăng Chỉ bên này. Lăng Chỉ cũng sẽ không ngây ngốc tiếp lấy mạng che mặt, hắn trực tiếp miệng phun một tia cực dương chi lực đem hu gây cho tàn. Muốn hút lao tử dương khí, lại nhìn xem các ngươi chịu không kiên nhẫn nữa. Chương 180, Tinh Ma Quỷ. Chương 180, Tinh Ma Quỷ. Lộ ra bộ mặt thật bạch tí liền nữ tử, mỹ mạo đấu qua hoa kiểu, khí chất giống như cây ngọc lan đồng dạng, xinh đẹp mà không tầm thường. Lăng Chỉ quan sát một cái, còn tính là có mấy phần tư sắc, nhưng hắn y nguyên vững như bàn thạch. Bạch tí liền nữ tử gặp Lăng Chỉ không hề bị lay động dáng dấp, lập tức khẩn trương. Tới tay tiệc cũng không thể để hắn chạy, chỗ này giới ít ai lui tới. Từ khi nhà mình đại tỷ thụ thương, dẫn các nàng ẩn cư nơi đây dưỡng thương về sau, nàng còn là lần đầu tiên thấy được người ngoài, vẫn là như thế tuổi trẻ tuấn lãng công tử. Mấy tháng chưa từng hút dương khí nàng thèm đều muốn không được. Đói bụng trước mặt dễ dàng đánh mất lý trí, những lời này là không sai. Tỷ tỷ các muội muội, vị công tử này muốn tận mắt gặp mặt các ngươi đâu. Bạch Y Liễu nữ tử khoan thai một tiếng, sau đó bảy tám đạo thân ảnh trước sau xuất hiện tại phụ cận. Quần áo hoa khoe màu đua sắc, hình thể yến mập bằng gầy, trên thân đường cong nhất trí kinh người, tình cảm dây thâm bất khả trắc. Đều là thượng giai tư sắc, cho Lăng Chỉ một loại muôn hoa đua thắm khoe hồng cảm giác. Phía sau cùng một đỏ một xanh hai nữ nhân, còn nhấc lên một cái tuổi trẻ mặt vương hòa thượng, chính nhỏ giọng nói gì đó. Lăng Chỉ không có để ý hòa thượng kia, phối hợp dò xét một vòng, hài lòng đến gật gật đầu, số lượng đủ rồi. Ít nhất cũng có thể thu hoạch mấy ngàn sợi lôi đình linh khí, nhỏ kiếm một bút. Đều nghĩ đến nếm thử bản công tử mùi vị a, người nào chưa đến. Lăng Chỉ hào hào cười một tiếng, xoay người nhảy xuống ngựa đến. Đại hắc mã chi sau tại trên mặt đất mãnh liệt đạp mấy lần, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng hí, trong miệng bánh xe gió ngưng tụ, nó đã không kịp chờ đợi muốn thử một chút chính mình thực lực. Lăng Chỉ không đành lòng đả kích nó, ở đây tu vi thấp nhất một cái, đều so nó càng cao hơn mấy trọng. Muội muội từ chỗ nào tìm đến như thế hiểu chuyện xinh đẹp thiếu niên lang quân, nhị tỷ trước thay ngươi nhấm nháp một phen. Cả người tư thế nở nang nữ nhân vận động vòng eo, mang theo một mảnh làn gió thơm, bị vừa nhìn xem Lăng Chỉ. Gặp Lăng Chỉ một bộ không có sợ hãi dáng dấp, nàng cũng không thèm để ý, nơi này là các nàng sân nhà. Lấy nàng nửa bước linh châu cảnh tu vi đủ để ứng phó tất cả cục diện, huống chi nàng mặt trên còn có tu vi cao hơn tỷ tỷ đâu. Đầu tử, ngươi cứ như vậy không thể chờ đợi sao? Ha ha ha. Lăng Chỉ không đợi nàng nói tiếp, thân hình hướng phía trước vọt tới. Một đạo điện quang hiện lên, nở nang nữ nhân phát hiện chính mình đã đổ vào một cái ấm áp trong ngực. Những nữ tử cùng nhau cười ra tiếng, người thiếu niên chính là an mại không được, cái này ban ngày ban mặt cũng không biết tránh một chút. Tiểu tử, các nàng là hòa thượng vừa muốn nói ra những nữ nhân này lai lịch, liền bị bên cạnh áo xanh nữ nhân tay mắt lanh lẹ ngăn chặn miệng. Hòa thượng thối, còn dám lắm mồm liền muốn hút khô ngươi dương khí lại nấu ngươi, áo xanh nữ nhân hung tợn che lại hòa thượng miệng. Hòa thượng nội tâm bi thương, hắn phục mệnh đến truy tra một cái bị sư phụ hắn đả thương tinh ma quỷ, lại vô ý rơi vào tay. Nếu như chỉ là vãng sinh cực lạc, hắn cũng không cần như vậy bi thương. Thế nhưng thấy được một thiếu niên lang bị chúng tinh ma quỷ đầu độc, sắp nguyên dương thất thủ, chính mình lại cứu không được hắn, chỉ có thể trơ mắt dọc theo hắn dương khí khô cạn mà chết, đây quả thực so giết hắn còn khó chịu hơn. Có thể là chính mình đem hết toàn lực mở miệng nhắc nhở, cái kia thiếu niên lang phảng phất không nghe thấy đồng dạng, vậy mà chủ động đem tinh ma quỷ kéo liền muốn hạ miệng. Hòa thượng thở dài một tiếng, đều do chính mình Phật pháp không tinh, không cách nào cứu vớt thế nhân thoát ly khổ hải. Một đám nữ tử gặp Lăng Chỉ không nghe thấy đồng dạng, trong lòng đều nhẹ nhàng thở ra. Công tử thật nóng thân thể, nô gia cảm giác chính mình cũng muốn hóa. Nợ nang nữ nhân một tiếng cười yếu ớt, một bộ tú sắc khả san dáng dấp, nóng bỏng bàn tay lớn ở trên người nàng du tẩu một phen, sau đó xoa lên gương mặt của nàng. Công tử không nên gấp sắc nhà, để nô ra. Ngô ngô nô. Nợ nang nữ nhân sắc mặt từng đỏ, cho rằng Lăng Chỉ muốn đem nàng ở chỗ này giải quyết tại chỗ. Chỗ nào Lăng Chỉ đột nhiên gan bàn tay nắm chặt, nàng đỏ hồng miệng nhỏ không tự chủ dương thật to. Nung đỏ nước thép đồng dạng cực dương chi lực từ Lăng Chỉ trong miệng phun trào, trực tiếp rót vào nợ nang nữ nhân trong cơ thể chỗ sâu. Cực dương chi lực nháy mắt đem đốt thành cho bụi, 8-900 nói lôi đỉnh linh khí nháy mắt trả lại. Ngươi xem một chút, ngươi thật đúng là một câu thành sấm a, thật hóa. Lăng Chỉ cúi đầu nhìn xem trên tay tinh tế cho cốt cảm khái nói, hắn còn không có gặp qua vì chính mình cắm cờ. Sau một khắc, hắn ngẩng đầu một nháy mắt, đôi mắt bên trong ngưng tụ mãnh liệt lôi đỉnh. Chúng nữ bị ngoài ý liệu công kích cả kinh thương tích đầy mình. Phương Tài còn 10 phần nhu thuận cửu non thu săn, đột nhiên biến thân trở thành săn giết bọn họ thợ săn. Lục Y Liễu nữ tử che lấy hòa thượng tay đều thu hồi đi, ngơ ngác nhìn bay múa đầy trời cho cốt. Đó là các nàng đã không nhị tỷ. Hòa thượng trừng lớn hai mắt, miệng rộng mở ra lại nói không ra lời nói đến. Hắn quả thực nghĩ không ra cái kia thiếu niên thế mà còn có sức phản kháng, mà còn tu vi xem xét liền cao hơn chính mình, nửa bước linh châu cảnh nói dây liền dây, quả thực không hợp thói thường. Lăng Chỉ cũng không cho các nàng thời gian phản ứng, hô hấp ở giữa lôi đỉnh dáng lâm bản thân, hắn lơ lửng ở giữa không trung tựa như thần linh tại thế. Ha ha ha, đối mặt thần uy a. Du đầu lôi mãng nháy mắt đem lân cận vài dặm bao khỏa ở bên trong, cho phép vào không cho phép ra. Linh châu cảnh nhị trọng tu vi không hề che giấu bạo phát đi ra, đem chúng nữ dọa gần như ngồi dưới đất. Lão tứ, loại này cường giả ngươi cũng dám trêu chọc? Từ Y Y nữ tử đối mặt lôi đình cảm giác sâu sắc chính mình nhỏ yếu, lúc này trong lòng tức giận, liên tục giận mắng Bạch Y Y nữ tử. Cũng không biết là tức giận vẫn là dọa. Muội muội cũng không biết ta, không sử dụng linh khí căn bản nhìn không ra hắn tu vi, mà còn hắn như thế tuổi trẻ, ai có thể nghĩ tới hắn là linh châu cảnh cường giả. Bạch Y Y nữ tử một bên chạy trốn một bên hô to hoan uổng. Ai biết Lăng Chỉ phía trước một khắc vẫn là xinh đẹp giai công tử, sau một khắc lập tức biến thân hung mãnh ác hổ, đem các nàng tỷ muội đuổi cho chạy trốn từ phía. Nhanh lên nhiên linh tê rất hương, hô đại tỷ trước đến cứu mạng. Từ y y nữ tử một tiếng quát chói tai, trên thân linh khí bộc phát, khắp nơi tán loạn. Lăng Chỉ trực tiếp thi triển lôi thuẫn, đuổi kịp một cái vóc người cao gầy toàn thân thơm nước nữ nhân, một cái kèm ở nàng phía sau cái cổ. Tiểu di chớ đi a, ha ha ha. Lôi đỉnh nháy mắt đem nữ nhân bao khỏa, cái sau bị điện thành một cái thang gốc, sau đó bị đốt thành cho bụi. 5-600 nói lôi đỉnh linh khí, chia hai nửa tiến vào trong cơ thể linh châu bên trong. Áo tím nữ nhân từ ngực lộ ra tình cảm dây bên trong rút ra một cái mảnh hương, ngón tay nhất trà sát đem đốt. Lăng Chỉ chú ý tới nàng cầu viện, nhưng không có để ý nàng, mặc nàng gọi người trước đến chi viện, nhưng cái kia đều là hắn duyên phận. Thu. Trả mã đao một tiếng thanh thúy đao ngầm, bay ra hai đạo đao quang, đem nữ tử áo đỏ chém thành hai đoạn, lại chém thành bốn đoạn. Mấy trăm đạo lôi đình linh khí chống rông xuất hiện tại Lăng Chỉ đan điền linh châu bên trong. Chạy chỗ nào, không phải muốn tự tiến cử giường chiếu sao? Lăng Chỉ bắt lấy chạy trốn trắng nhợt một tím hai nữ tử, một tay nắm một cái. Chúng ta đại tỷ sắp đến, ngươi dù cho giết sạch chúng ta, ngươi cũng đi không được. Áo tím nữ nhân bị bóp thở không nổi, chợt bật nói. Nào biết được Lăng Chỉ nghe xong nàng lời này, ánh mắt sáng lên. Các ngươi còn có đại tỷ không tới đâu. Cái này còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Lăng Chỉ vui mừng tay trái tay phải đồng thời phát lực, nháy mắt đem hai người cái cổ bóp nát, cực dương chi lực phun một cái hóa thành cho tàn. Ngươi không được qua đây, không phải vậy ta liền tìm chết hòa thượng này. Ở đây nháy mắt chỉ còn lại một cái còn tại phát du náo xanh nữ nhân, ngón tay hóa thành dây leo thật chặt quấn lấy mặt chữ điền hòa thượng. Chương 181, khổ thiên tự. Chương 181, khổ thiên tự. Thí chủ không cần quản ta, các nàng đều là tinh ma quỷ biến thành, ngươi phải cẩn thận các nàng đại tỷ. Mặt chữ điền hòa thượng sắc mặt bị tìm đến màu đỏ tía, còn tại đối Lăng Chỉ giải thích đám này nữ nhân lai lịch. Áo xanh tinh ma quỷ thần sắc sốt ruột, tâm tình mệt mỏi. Vốn cho rằng tứ muội là gọi chúng nó đến ăn, không nghĩ tới, đến miệng đồ ăn lắc mình biến hóa thành ăn thịt người ác hổ, đem các nàng chém giết hầu như không còn. Hiện tại đại tỷ chậm chạp chưa tới, tính mạng của nàng mắt thấy là phải đi đến phần cuối. Chỉ có thể gắt gao ghim chặt hòa thượng, xem như bảo mệnh thủ đoạn duy nhất, nàng lại đánh cược trước mắt lôi tu thiếu niên có thể hay không thấy chết không cứu. Bắt người chất đến uy hiếp ta, không biết ta con tin giải cứu rất được cạn phạ tinh tùy sao? Lăng Chỉ trong lòng cười nói. Lăng Chỉ không có nghe hòa thượng nói xong liền trực tiếp động thủ, tiểu tiểu tinh ma quỷ còn có năng lực ở trước mặt hắn sát hại con tin không được. Hòa thượng Phương Tài lòng mang thiện ý nhắc nhở qua hắn, cứu hắn một mạng cũng coi là báo đáp thiện ý của hắn. Ngươi nhìn đó là cái gì? Lăng Chỉ quát to một tiếng, tiện tay chỉ một cái. Lục Y Liễu nữ tử vô ý thức quay đầu lại, chỉ nhìn thấy một đạo ngân bạch thân đao lóe ra đỏ tươi đao quang hướng nàng đâm tới. Trên thân đao lăng lệ sát ý để nàng hô hấp vì đó dừng lại, sau một khắc liền cảm giác con mắt như kim châm truyền đến, sau đó liền triệt để mất đi cảm giác. Chu Ác lặng yên du tẩu đến sau gáy nàng, nàng quay đầu đi vừa vặn cùng mũi đao đối đầu, Chu Ác lập tức từ nơi con mắt đâm vào, sau này náo trước chui ra. Lăng Chỉ vung tay lên một cái, trừ bạo bắn ra, chặt đứt chói hòa thượng dây leo. Ôi! Hòa thượng miệng lớn thở hổn hển, trên mặt màu đỏ tía dần dần ít đi, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Bần tăng đến từ khổ thiên tự, pháp hiệu cứu nan. Đa tạ thí chủ ân cứu mạng. Cứu nan hòa thượng hát cái Phật hiệu, đối với Lăng Chỉ hành lễ nói. Đại sư làm sao sẽ bị các nàng bắt được? Lăng Chỉ vung tay, thu hồi trừ bạo đòn đao, thuận miệng mà hỏi. Cứu nan hòa thượng cổ đồng ra mặt một đỏ, gãi gãi chính mình đầu trọc. Bần tăng phụng sư mệnh đi ra du lịch, tiện thể truy tra thiên thủ tinh mị hạ lạc, vô ý rơi vào dưới trướng tinh ma quỷ bấy dập. Thí chủ, người đi nhanh đi, thiên thủ tinh mị bất cứ lúc nào cũng sẽ đến. Cứu nan hòa thượng thần sắc biến đổi, từ lục y y nữ tử trên thân hầu bao bên trong lấy ra cái đưa tin ngọc bài bóp chặt lấy, sau đó đem treo ở trên bả vai. Một đạo huyền diệu khí tức tại Lăng Chỉ trong thần thức chợt lóe lên, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Lăng Chỉ cười nhạt một tiếng, cực dương chi lực tấu chỉ mà ra, đem lục y y nữ tử mấy người thi thể toàn bộ hóa thành tro tàn. Sư tôn lo lắng bần tăng thế lực thấp, cho nên trước khi xuất phát phía trước cho một cái đưa tin ngọc bài xem như chuẩn bị ở sau, phía trước vội vàng ở giữa lại không thể dùng tới. Kêu gọi qua sư tôn cứu mạng cứu nan hòa thượng thần sắc dừng một chút, em hay nói. Sư phụ hắn để hắn tìm thiên thủ tinh mị vết tích, chính hắn cũng không có nghĩ đến thật có thể bị hắn tìm tới, còn chui vào bẫy dập, dẫn đến chính mình bị bắt sống. Không có gì đáng ngại, nó liền tính không đến, ta cũng muốn đi tìm nó. Lăng Chỉ hào hào cười một tiếng, không biết cái này khổ thiền tự là cái gì địa phương, dạy dỗ hòa thượng còn thật thú vị. Biết rõ chính mình đánh không lại, còn dám để Lăng Chỉ đi trước. Lăng Chỉ lại không lắm để ý, ngược lại hướng cứu nan hòa thượng hỏi thiên thủ tinh mị lai lịch, nghe hắn nói xong mới bừng tỉnh đại ngộ. Cái kia thiên thủ tinh mị là một gốc ngàn năm linh hoa dây leo biến thành, lúc đầu hấp thu nhật nguyệt tinh hoa thiên địa linh khí linh hoa dây leo không nên như vậy giết chóc mới lạ. Nhưng chẳng biết tại sao nếm đến giết chóc tư vị, kết quả là đợi một tí giết thôn diệt trại, tạo xuống ngập trời sát nghiệt, về sau bị cứu nan hòa thượng sư tôn đả thương phía sau trốn xa đến đây. Thời kỳ toàn thịnh tu vi càng là đến linh châu cảnh ngũ trọng, hiện tại có thương tích trong người, một thân chiến lực ít nhất cũng đi ba thành. Cứu nan hòa thượng gặp Lăng Chỉ nghe xong thiên thủ tinh mị lai lịch về sau, vẫn là một bộ lạnh nhạt bộ dáng, không khỏi sinh ra mấy phần sốt ruột. Thí chủ, dù cho ngươi cũng là linh châu cảnh cường giả, cũng không nên như vậy vô lễ mới là à, mọi việc cần cẩn thận là hơn. Lăng Chỉ không có nhìn hắn, ngược lại nhìn hướng nơi chân trời xa. Đã tới. Hắn thì thầm một tiếng, nháy mắt ngừng lại cứu nan hòa thượng lời nói gốc dạng, cái sau theo Lăng Chỉ nhìn phương hướng ngẩng đầu nhìn lại. Một đạo áo xanh thân ảnh từ xa mà đến gần, trong chớp mắt liền bay đến Lăng Chỉ trước người mấy chục trượng chi địa, lơ lửng ở giữa không trung nhìn xuống hai người. Hiện tại còn lưu lại linh tê hương hương vị, có thể là cầu viện các muội muội một cái không thấy, chẳng lẽ các nàng đều đi? Gặp cái kia đeo trường đao thiếu niên nhìn thấy chính mình, không những không sợ, còn lặng yên đánh giá chính mình. Thiên thủ tinh mị, chính là nàng. Sư tôn cho ta xem qua chân dung của nàng. Cứu Nan hòa thượng nhỏ giọng nói. Lăng Chỉ gật gật đầu, ý nguyên lặng yên dò xét cái này áo xanh nữ nhân. Một cỗ linh cảm không lành truyền đến, nàng trong lòng siết chặt. Trên người ngươi có hải trấn cái kia lão lửa chọc hương vị, hắn là gì của ngươi? Ham mê giết thôn diệt trại thiên thủ tinh mỹ âm thanh chẳng những không có ngoan lệ độc ác cảm giác, ngược lại có mấy phần thanh thúy động lòng người cảm giác. Bần tăng Cứu Nan chính là hải trấn trưởng lão đệ tử là cũng. Cứu Nan hòa thượng thấp thỏm trong lòng, nhưng ngựa khí nhưng là không tiêu ngạo không tự tin nói, như vậy ăn thịt người tinh ma quỷ mơ tưởng dạy hắn túi đầu. Chó ngon trộm, lại truy ta đến nơi đây. Muội muội ta bọn họ đâu, các ngươi có hay không thấy qua? Thiên thủ ngữ khí càng gấp rút, nàng cùng chúng tỷ muội vốn là một gốc linh hoa dây leo, nàng là chủ dây leo, những chín người là leo lên ở trên người nàng nhỏ dây leo. Thập tỷ muội tựa như một thể, cùng nhau lớn lên tình như thủ túc. Mặt khác chín cái đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, cái này gọi nàng làm sao không gấp gáp. Ngươi nói vừa rồi cái kia chín cái a, các nàng ở chỗ này a, khắp nơi đều là. Lăng Chỉ tiện tay chỉ hướng trong đất bùn khắp nơi trên đất chó cốt, lạnh nhạt nói. Thiên thủ tinh mị như bị sét đánh, sắc mặt nháy mắt ảm đạm, một cái nghịch huyết dâng lên. Không ngươi, ngươi. Thiên thủ tinh mị bi phẫn đến khó mà nói nên lời, lập tức một cái xanh máu phun ra. Ngươi thật là ác độc, ngươi giết ta chín cái muội muội, ta muốn ngươi chết, ta muốn đem ngươi xoắn thành thịt nát. Nàng một tiếng rên rỉ truyền khắp phương viên trăm dặm, Cứu Nan hòa thượng lúc này bị chấn choáng đi qua. Lăng Chỉ gãi gãi chán, nhìn nàng bi phẫn giáng dấp, không biết còn tưởng rằng chính hắn là hung thủ đâu. Ai, không đối, hắn thật đúng là chính là hung thủ, những người này cũng không phải chỉ là hắn tự tay đưa đi nha. Ngàn dây leo tay thiên thủ tinh mị bắt đầu chính là sát chiêu, Lăng Chỉ quanh mình bùn đất lăn lộn, vô số đầu dây leo hướng hắn quấn quanh tới. Lăng Chỉ một chân đem hôn mê Cứu Nan hòa thượng đá bay đi ra, lập tức vụt lên từ mặt đất. Hô hấp ở giữa lôi đỉnh tự sinh, một tay nắm chặt chạm mã đao trôi, sát phạt đao thế phóng lên tận trời. Chỉ là dây leo nhỏ ma quỷ, cũng dám chó sủa. Lôi ngục mấy trăm đạo lôi mãng vô căn cứ thoát ra, đầu đuôi liên kết, trong chớp mắt tạo thành một tòa lôi điện lồng giam, đem tất cả dây leo bao phủ ở bên trong. Cực dương nước thép đỏ thâm cực dương chi lực nháy mắt bao phủ toàn bộ lôi ngục bên trong. Sinh động vẫn nộ dây leo gặp phải lôi đỉnh cùng cực dương chi lực lúc này thay đổi đến như cùng chết cá đồng dạng, hiểu xiêu đi đi đổ một mảng lớn. Sau một khắc liền bị hỏa táng hầu như không còn. Thiên thủ tinh mị phương tài là như bị sét đánh, hiện tại là thật bị sét đánh. Nó vốn là cỏ cây thuộc, làm sao địch nổi những ngày này khắc lực lượng của nó. Ngao thiên thủ một tiếng kinh thiên rú thảm, truyền khắp phương viên trăm dặm, hôn mê Cứu Nan hòa thượng lập tức lại bị đánh tức tới. Cứu Nan hòa thượng che lấy tựa như muốn vỡ ra đầu trọc, nhìn trước mắt óng ánh lôi đỉnh tù lung nuốt ngụm nước bọt. Cái này, đây quả thật là võ tu có thể nắm giữ lực lượng sao? Nếu như Lăng Chỉ có thể nghe thấy tiếng lòng của hắn, lập tức liền sẽ nói cho hắn, đây đều là hắn thiên phú lực lượng. Chương 182, Trấn Hải Pháp Sư. Chương 182, Trấn Hải Pháp Sư. Chiến trường ngoài mấy trăm dặm, một vị quần áo vá chẳng vá đụt, trên mặt khe danh ngang dọc lão hòa thượng ở giữa không trung phi hành tốc độ cao. Hắn đem đồ đệ mình phái đi ra du lịch, tôi luyện tâm trí. Thuận đường tra xét một cái tiên thủ tinh mị vết tích, để hắn một khi có phát hiện lập tức kêu gọi chính mình trước đến. Chính hắn đều không nghĩ tới, chính mình cái kia quá ngay thẳng đồ đệ thật có thể tìm tới tiên thủ tinh mị, ra ngoài mới hơn 10 ngày liền đem chính mình cho hắn đưa tin ngọc bài dùng hết, lão hòa thượng vừa tức vừa lo lắng. Mãi đến một lát phía trước nghe thấy một tiếng kinh thiên kêu thảm, hắn lập tức phân biệt ra được đó là thiên thủ tinh mị âm thanh. Hắn biết đồ đệ mình tại thiên thủ tinh mị trên tay căn bản chịu không được ba cái hô hấp, càng không khả năng đem thiên thủ tổn thương đến cần phát ra tiếng kêu thảm cái chủng loại kia trình độ. Là ai tại cùng thiên thủ chém giết, dù cho chính mình đem đả thương, cái kia cũng không phải bình thường linh châu cảnh có thể ứng phó. Lo lắng đồ đệ mình an nguy, Trấn Hải pháp sư lập tức phi nhanh hơn, Phật quang dâng trào ở giữa, giữa không trung vạch qua một sợi kim tuyến, hướng về chiến trường lao vùn vụt đi qua. Mà lúc này thiên thủ tinh mị khuôn mặt dữ tợn, cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Lăng Chỉ. Vô sỉ tiểu tặc, ta nếu là chưa từng thụ thương, ngươi làm sao có thể bị thương đến ta? Có bản lĩnh chờ ta thương thế tốt lên về sau, lại đến cùng ta công bằng một trận chiến. Lăng Chỉ nghe xong lời này hơi kém không có tại chỗ cười ra tiếng. Cái này thiên thủ tinh mị sợ không phải cái tiểu năng a, tưởng rằng hắn cùng những cái kia mới xuất đạo giang hồ trẻ con miệng còn hôi sữa đồng dạng. Ngươi không phải đợi không kịp nghĩ gặp muội muội ngươi sao? Tại hạ cái này liền đưa ngươi đi gặp các nàng. Lăng Chỉ lời còn chưa dứt, trên thân lôi quang đại phóng. Yêu nghiệt, ta muốn ngươi giúp ta tu hành. Lôi đỉnh bao vây lấy quả đấm to lớn, trong chớp mắt hơn trăm quyền đổ ập xuống đập tới. Bát cực khai môn pháo vô cùng đơn giản đấm thẳng, bị Lăng Chỉ đánh ra khỏi nòng như đạn pháo độc tính. Thiên thủ tinh mị gặp Lăng Chỉ không hề bị lừa, chỉ có thể cắn răng chống cự. Trên người nàng dâng lên từng sợi thanh vụ, bị Lăng Chỉ trọng quyền nện đến chập chờn. Lăng Chỉ tâm niệm vừa động, chu ác từ giữa không trung gào thét mà tới, đỏ thấm mũi lao đem không gian đâm ra đạo đạo bạch tuyến, xuyên thẳng thiên thủ tinh mị. Cái sau tránh không kịp bị đâm cho chính, một đầu bắp tay bốc lên xanh máu bay lên giữa không trung. Ngao, nô, thiên thủ một tiếng hét thảm phát ra tới một nửa, liền bị Lăng Chỉ nắm đấm truy đến nén trở về. Lăng Chỉ chế trụ thiên thủ xương bay xanh, bên phải xoay tròn bung mạnh giống như lưu tinh nện ở cái sau phần eo. Phanh, giang giáp, thiên thủ nháy mắt bị xếp thành hai đoạn, mất đi sức chống cự. Lăng Chỉ một cái nắm chặt chu ác chu đao, thân đao giữa không trung vạch qua một đạo cầu vồng. Bá, thiên thủ đầu người phóng lên tận trời, lớn đồng xanh máu rội, còn không đợi bọn họ rơi xuống đất, từng sợi cực dương chi lực liền đem quấn quanh, lúc này hóa thành cho bụi. Cùng mặt khác cho cốt lăn lộn cùng một chỗ, ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. Thiên thủ cuối cùng cùng tỷ muội của nàng bọn họ gặp nhau một đường, cũng không phân biệt lẫn nhau. Vượt qua 5000 sợi lôi đình linh khí trả lại. đầy trời lôi đỉnh cùng cực dương chi lực cũng lập tức biến mất, thấu xương gió lạnh lại lần nữa sủng hạnh phiến đại địa này. Cứu Nan Hòa Thượng chố mắt đứng nhìn trước mắt phát sinh tất cả, chém giết vừa mới bắt đầu, hắn liền bị thiên thủ uống ngất đi, về sau lại chẳng biết tại sao bị thiên thủ uống tỉnh. Đợi hắn tỉnh lại lúc, chém giết đã sắp kết thúc. Hắn chỉ nhớ rõ, cái kia chói mắt lôi đỉnh cùng thiên thủ cái kia kinh thiên động địa kêu thảm. Lăng Chỉ nhìn xem Cứu Nan ôm đầu, ngồi liệt tại trên mặt đất nhìn xung quanh, cảm thấy có chút buồn cười. Đang chuẩn bị trêu chọc hắn hai câu, đột nhiên quay đầu nhìn hướng nơi xa. Siêu, lập tức phá không rít lên truyền đến. Một cái chấm đen nhỏ trong tầm mắt hắn dần dần phóng to, cuối cùng trở thành một người đầu chọc lão hòa thượng lơ lửng ở giữa không trung. Sư tôn, ngài tới. Thiên thủ tinh mị đã bị vị công tử này trấn sát. Cứu Nan ôm đầu bò dậy, chật vật đối với hắn sư tôn trấn hải hòa thượng hành lễ. Tại hạ Lăng Chỉ, gặp qua đại sư. Lăng Chỉ thản nhiên nói ra tính danh, lặng yên đánh giá trấn hải lão hòa thượng. Trấn hải quần áo trên người rách rưới, miếng vá một cái chồng chất lên một cái, nếp nhăn giống như trong sa mạc khe rãnh đồng dạng sâu sắc khắc vào hắn tang thương mặt dạ bên trên. Hai mắt lại để lộ ra kiên định tinh mang, xem xét chính là một vị tuân thủ khắc nghiệt buộc mình khiến võ đạo cao tăng. A Di Đà Phật Bần Tăng Khổ Thiền Tự trưởng lão, pháp hiệu Trấn Hải, nguyên lai là gần đây thanh danh vang dội Lôi Tu Lăng công tử ở trước mặt, thất kính thất kính. Lăng công tử tại Hàn Châu cách làm đã truyền khắp bốn phương, các phương chính đạo nhân sĩ đều vỗ tay tán thưởng. Trấn Hải nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, chắp tay hành lễ, thấp giọng hát cái Phật hiệu. Gặp Lăng Chỉ như vậy tuổi nhỏ, một thân chiến lực liền đã cùng chính mình khó phân trên dưới, thậm chí còn phải cao hơn hắn một đoạn, không khỏi trong lòng giật mình. Chính hắn không thể lưu lại thiên thủ tinh mị bị Lăng Chỉ chém giết tại chỗ này, hài cốt không còn, có thể thấy được thủ đoạn tâm tính cũng không thiếu. Đáng tiếc như vậy thiên kiêu thiếu niên, lại trên lưng quần quần sát nghiệt, chú định cùng Phật vô duyên. Tại hạ chỉ là chút danh mỏng không đáng giá nhắc tới, đại sư đến thật nhanh. Lăng Chỉ kinh ngạc nói, Trấn Hải pháp sư thế mà biết chính mình danh tự, còn biết Hàn Châu sự tình, thông tin truyền nhanh như vậy sao? Từ khi liệt đồ ra ngoài về sau, lão nạp liền một mực tâm thần có chút không tập trung, dứt khoát đi ra đi dạo, tiếp vào đưa tin lúc, khoảng cách nơi đây không phải quá xa. Trấn Hải quay đầu nhìn thoáng qua nhà mình đồ đệ, gặp hắn hoàn hảo không chút tổn hại, lúc này nhẹ nhàng thở ra. Sư tôn, đệ tử bất lực, bị tinh ma quỷ bắt sống, may mắn mà có Lăng công tử giải cứu, mới có thể mạng sống. Cứu Nan Hòa thượng chỉnh lý một phen trên thân rách nát tăng bảo, nghiêm nghị nói. Hắn không nghĩ tới cứu hắn lại là chém hết mã bang trên dưới Lăng Chỉ, lập tức thần sắc có mấy phần kích động. Hắn còn trẻ, dù cho vào Phật môn, toàn thân nhiệt huyết còn không có lạnh đấu. Đa tạ Lăng công tử đối liệt đồ làm cứu trợ Trấn Hải than nhẹ một tiếng, nhà mình đồ đệ có thể còn sống so cái gì đều cường. Lăng Chỉ không có chịu hắn lễ, nghiêng người tránh đi. Không biết Lăng công tử muốn đi hướng nơi nào, lão nạp sư đồ có thể dẫn đường tiến về. Trấn Hải giọng thành khẩn, hắn không thể tại chỗ liền muốn báo đáp Lăng Chỉ ân cứu mạng. Phật gia coi trọng một nhân một quả đều có định số, thiếu nhân quả nhất định phải trả lại. Lăng Chỉ cười ha hả, không nói ra chính mình chỗ cần đến, dù cho hắn đối Cứu Nan Hòa thượng còn có hảo cảm, nhưng cũng không đến mức đem chính mình việc tư nói cho hắn. Võ tu hạng người tu luyện cùng bế quan đều là bí mật, không phải là thân cận người không sao biết được hiểu. Thân thiết với người quen là tối kỵ, Lăng Chỉ từ trước đến nay không thích đối với người ngoài trò chuyện chính hắn sự tình. Tại hạ chính là tùy tiện đi một chút, cũng không nhọc đến tiền đắt sư đồ. Lăng Chỉ trực tiếp tự tuyệt nói. Trấn Hải pháp sư gặp Lăng Chỉ ánh mắt trong suốt lại kiên định, xem xét chính là ý chí kiên quyết hạng người, hắn cũng không tại tự chuốc nhục nhã tiếp tục truy vấn. Hí hí. Đại Hắc Mã ở một bên gào thét hai tiếng, phương tài chiến sự tới cũng nhanh đi cũng nhanh, căn bản không có nó phát huy chỗ trống. Nó chỉ có thể dùng tráng kiện chi sau trên đất bùn đào ra từng cái hố to phát tiết bất mãn của mình. Trấn Hải pháp sư, Cứu Nan đại sư, tại hạ trước hết đi một bước, người ta núi xanh còn đó, giang hồ tài kiến. Lăng Chỉ thoải mái ôm quyền thi lễ, cao giọng nói: "Lăng công tử nếu là đi qua Phật Châu Khổ Thiền Tự, lão nạp sư đồ ổn thỏa ngược lại dạy đón lấy. Ta Khổ Thiền Tự trên dưới đều là khổ hạnh tăng, cùng mặt khác Phật môn có khác biệt về bản chất, Lăng công tử có thể trước đây đến nhìn qua." Trấn Hải cũng không phải xoắn suýt hạ người, lúc này mới nói: "Đa tạ pháp sư hảo ý, nếu là có cơ hội, nhất định tiến về quấy rầy một phen." Lăng Chỉ gật gật đầu nói, lập tức trở mình lên ngựa. Đại Hắc Mã hí dài một tiếng, chi sau đột nhiên phát lực, dần dần biến mất tại hai sư đồ trong tầm mắt. Chương 183, Âm Sơn. Chương 183, Âm Sơn. Sư tôn, ngươi đang nhìn cái gì? Cứu Nan Hòa thượng gặp Trấn Hải pháp sư ngắm nhìn Lăng Chỉ đi xa phương hướng, thật lâu không nói, nhịn không được hỏi. Thế đạo đem loạn, nhất định có yêu nghiệt sinh ra. Vị này Lăng Chỉ công tử tuổi chưa qua 28, một thân chiến lực cũng đã vượt qua sư phụ, thực sự yêu nghiệt chi tài a. Trấn Hải pháp sư trên mặt nếp nhăn vận thành một đoàn, trẻ tuổi như vậy yêu nghiệt, đáng tiếc kiêm tu sát phạt chi đạo, cũng không biết đối thế nhân là phúc là họa. Cứu Nan nghe thấy sư tôn thấp giọng than nhẹ, liền có chút không hiểu. Loạn thế gia thiên kiêu yêu nghiệt rất bình thường a, vì sao sư tôn than thở bộ dạng? Ngu đồ, cái kia Lăng Chỉ tuổi còn trẻ liền nắm giữ như vậy sát lực, không biết giết bao nhiêu nhân tài luyện thành. Xa không nói, liền nói gần nhất viên náo xôn xao Hàn Châu Mã Bang một chuyện, trước trước sau sau hơn bạn người bị giết. Nghe nói giết đến nội thành máu chảy thành sông, chân cụt tay đứt khắp nơi có thể thấy được, tuy nói Mã Bang giấu vết hoạt động ác liệt, nhưng cũng không nên đi như vậy giết chóc cử chỉ mới là, dạng này chẳng phải là làm đất trời báng giận. Trấn Hải Hòa thượng trên mặt từ bi, có mấy phần phổ độ thế người cao tăng dáng dấp. Sư tôn lời ấy sai rồi, cái kia Mã Bang nghiệp chướng nặng nề, người người có thể chu diệt. Lăng công tử cử động lần này đại khoái nhân tâm, đã hiển lộ rõ ràng chính nghĩa, lại chấn nhiếp mặt khác các đồ. Lại nói, Mã Bang trên dưới cái nào không nên giết, nếu là đệ tử khi đó ở nơi đó, nói không chừng cũng muốn tham dự trong đó. Siêu độ hắn mười mấy cái Mã Bang phản loạn đi gặp Phật tổ. Cứu Nan Hòa thượng càng nói càng kích động, hận không thể xuyên qua thời không trở lại cùng ngày Hàn Châu châu phủ, đích thân chém giết một phen. 3. Một cái tràn đầy vết chai bàn tay lớn nâng đến lao cao, phía tại Cứu Nan Hòa Thượng trên đầu trọc, phát ra đương một tiếng. Cứu Nan Hòa Thượng bị đập bay trên mặt đất, mặt đều khắc vào trên mặt đất bên trong, qua thật lâu đều không đứng dậy được. Lão nạp đánh chết ngươi cái nghịch đồ, ngã Phật từ bi, lão nạp tọa hạ vì sao lại có ngươi bực này nghịch đồ? Đi ra không có nhiều ngày, ngươi Phật tính bị chó ăn rồi sao? Trấn Hải Pháp Sư hai mắt trừng trừng, bất khả tư nghị nhìn xem nhà mình đồ đệ. Cứu Nan lấy đầu đâm, chật vật bò người lên, không hiểu nhìn xem nhà mình sư tôn. Sư tôn, Dương Thiện trừ ác không phải chúng ta khổ hạnh tăng nhất mạch tôn chỉ sao? Cứu Nan à, ngươi sinh ra tính tình chính trực, trừ ác chi tâm cũng tốt, cứu khổ chi tâm cũng được, ngươi phải nhớ kỹ, không muốn bị phẫn nộ cùng sát ý khống chế trái tim của ngươi. Như Lăng Trì đồng dạng, giết hơn vạn người còn không có mất phương hướng, là số rất ít bên trong số rất ít. Ta Phương Tài gặp hắn ánh mắt trong suốt, thần thanh khí sáng, căn bản không giống trải qua huyết tinh giết chóc bộ dạng. Hắn phảng phất trời sinh là giết chóc mà sinh, tập lôi đỉnh cùng sát phạt vào một thân, trước đây chưa từng gặp a. Trấn Hải lặng yên cảm khái, lại quay đầu nhìn xem đồ đệ mình ôm đầu một bộ không hiểu dáng dấp, lập tức tức giận, kéo ở Cứu Nan cổ áo vụt lên từ mặt đất, bay về phía lúc đến phương hướng. Bên kia, Lăng Chỉ vòng qua một tòa ngọn núi hiểm trở, xác định Trấn Hải không có người theo tới về sau, lại lần nữa thay đổi phương hướng, cưỡi đại hắc mã hướng về dự định phương hướng tiếp tục đi tới. Cũng không phải hắn lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, chỉ là tâm phòng bị người không thể không, hắn đối với cái này thấm sâu trong người, đều là kiếp trước dùng máu đổi lấy dạy dỗ. Người hành động không thể cơ đua cả nắm, lập tức không có bán người, không đại biểu về sau vĩnh viễn sẽ không đâm lưng người, có lẽ chẳng qua là lúc đó bảng giá không đủ. Lăng Chỉ nắm lấy dây cương, trước mắt hiện lên từng màn mưa bom báo đạn hình ảnh. Hí, đại hắc mã hí một tiếng, lập tức thả chậm bước chân, dừng ở một con sông một bên bất động. Lăng Chỉ nâng lên chuôi đao, đem mũ rộng bành hướng bên trên đỉnh đỉnh, vuốt vuốt đầu của nó túi, trải qua huyết mạch thuế biến về sau, xúc cảm rõ ràng không bằng trước đây tốt. Gặp đại hắc mã há to miệng, lười đuôi rất dài hỏi hắn muốn ăn. Người cái bại hoại hàng. Hắn cười mắng một tiếng, sau đó từ trong ngực lấy ra đường thằn lằn thú vật yêu đan nhét vào trong miệng nó, hiện tại không cần lo lắng nó bị chống đến bạo thể. Đại hắc mã lơi một quyển, đem nuốt vào, lập tức đứng bất động, tại nguyên chỗ hấp thu yêu đan bên trong ẩn chứa yêu lực. Lăng Chỉ tung người xuống ngựa, bốn phía dò xét một phen phía sau lôi đỉnh lực lượng thấu chỉ mà ra, điện xạ vào trong sông. Dầm dạp chẳng chỉ hồ quang điện tại trong sông quyết tán, thước dài cá lớn một đầu tiếp một đầu lật lên cái bụng nổi lên mặt nước. May mà không có viết cấm chỉ cá trinh điện, không phải vậy hắn hôm nay liền cá nướng đều không ăn được. Dùng đoàn đao thần tốc đẩy đi bảy cá, thanh tẩy nội tạng một mạch mà thành, sau đó nện đứt một cái cây khô, sinh ra đống lửa. Thước dài cá lớn trong bụng nhét lên núi hành lao khương hương liệu, trực tiếp đặt tại lửa than bên trên chậm rãi nướng. Khí một tiếng hí truyền đến, chỉ thấy đại hắc mã xung quanh cơ thể yêu khí bốc lên, khí tức đã kéo lên đến khí hải cảnh ngũ trọng. Nó hưng phấn vây quanh Lăng Chỉ chạy tới chạy lui, một lát sau chỉ thấy xông vào trong sông, đồng bên ở trên mặt nước cá lớn thành thức ăn của nó. Thỉnh thoảng còn phun ra một ngọn gió vòng, nổ tung mảng lớn bọt nước, chơi quên cả trời đất. Lăng Chỉ chậm rãi kéo xuống một con cá thịt ném vào trong miệng, ngay lấy ra ngoài xốp giòn hương ức hiếp, nhìn đại hắc mã khắp nơi vui chơi. Đông tuyết phiêu tán ở giữa, ngồi tại đống lửa phía trước ăn cá nướng, tự có một phen gia thú. Cả một đầu cá nướng vào trong bụng cũng bất quá nửa canh giờ mà thôi, đại hắc mã chơi chán, chính mình chạy tới ghé vào chủ nhân bên cạnh, thon dài cái đuôi lắc hô hô vang lên. Lăng Chỉ vô vô nó tràn đầy lân phiến lưng ngựa, thân hình khẽ động cưỡi đi lên. Đại hắc mã chạy chậm mấy bước nháy mắt bắn ra cất bước, phong thuộc tính yêu lực thôi động, giống như gió lốc cuốn theo đồng dạng cực tốc lao vùn vụt. Tiến hóa phía sau đại hắc mã tốc độ cực nhanh, nguyên bản cần mấy ngày mới có thể đến lộ trình, bị hắn nó rút ngắn đến 2 ngày liền chạy xong. Xung quanh sùng sơn tuấn lĩnh dần dần giảm bớt, bình nguyên địa khu chậm rãi xuất hiện nơi xa. Lăng Chỉ trong lòng minh ngộ, nơi này đã tiến vào Bắc Xuyên đạo Ngô Châu địa giới. Hắn sau đó lấy ra địa đồ, cẩn thận phân biệt một phen, tìm tới vị trí của mình phía sau, thay cái phương hướng tiếp tục đi đường. Âm Sơn nằm ở Ngô Châu phía đông, xuyên qua Bắc Âm Sơn mạch phía sau, hướng đông mấy trăm dặm có thể đến. Vượt qua một chỗ sơn lĩnh, tiện tay một đao diệt đi một cái không kịp né tránh đại xà, mấy chục sợi lôi đỉnh linh khí trả lại. Cách Âm Sơn khoảng cách càng ngày càng gần Âm Sơn, yêu ma quỷ quái cũng càng ngày càng nhiều. Lăng Chỉ thả ra trảm mã đao, mặc kệ ở xung quanh trắng trận thu hoạch, lôi đỉnh linh khí chậm chạp mà ổn định tăng lên. Phanh! Đại hắc mã miệng phun bánh xe gió, đem một gốc thụ yêu chém vỡ nát. Yêu tà càng ngày càng nhiều a, đây rốt cuộc là cái gì địa phương, như vậy không bình thường. Vừa mới chuyển ra một chỗ khe núi, phía trước núi rừng bên trong tụ tập trên trăm con háo tử tinh có bái nguyệt thức quỷ trên mặt đất. Bọn họ phát giác được động tĩnh, cùng nhau quay đầu nhìn hướng Lăng Chỉ, u lục yêu đồng tử tại u ám núi rừng bên trong lộ ra 10 phần quỷ dị, tu vi hôn tạp không chịu nổi, đoán thể đến khí hải cảnh đều có. Chi 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 phía trước nhất lông đen háo tử tinh đứng thẳng người lên, chào hỏi dưới trướng công kích Lăng Chỉ cái này kẻ ngoại lai. Nhưng Lăng Chỉ cũng không cho chúng cơ hội này, hai mắt nở rộ lôi đỉnh thần quang, mắt chỗ cùng chỗ, xung quanh trốn đi háo tử tinh không chỗ che thân, chỉ một ngón tay đầu điểm ra, màu tím lôi điểm từ đan điền linh châu mà lên. Theo cánh tay phải đột nhiên một phát, trong nháy mắt đem háo tử tinh miểu sắt không còn, gần ngàn nói lôi đỉnh linh khí trả lại. Chi 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 núi rừng bên trong lần lượt có tiếng kêu chói tai truyền đến vẹn vẹn mấy hơi thở về sau, chít chít gọi tiếng liền nối liền thành một mảnh, trùng trùng điệp điệp hướng về Lăng giết tới đây. Ta đây là chọc vào háo tử ổ a. Lăng Chỉ sờ lên trán, có chút vui vẻ muốn nói, nơi này thật đúng là phúc địa của hắn. Chương 184, lòng đất. Chương 184, lòng đất. Núi rừng bên trong từng đôi u lục con mắt hiện lên, mấy ngàn con mấy thước dài háo tử tinh dần dần gom lại cùng một chỗ, vận sức chờ phát động. Lăng Chỉ vui vẻ, Những này háo tử tinh chỉ số IQ thấp thành dạng này, đồng bạn thi thể còn bày ở trên mặt đất đâu, bọn họ còn dám tụ tập cùng một chỗ. Chính mình làm thịt bọn họ, trả lại lôi đình linh khí có thể hay không ảnh hưởng đến chính mình? A chi chi chi, một mực trượng dài tóc vàng háo tử tinh thủ lĩnh phát ra bén nhọn kêu to, kim thuộc tính yêu khí thốt nhiên một phát, nửa bước linh châu cảnh tu vi lộ rõ không thể nghi ngờ. Nó dưới trướng mấy ngàn con háo tử tinh trùng trùng điệp điệp hướng Lăng Trì giễu tới. Thứ A Hành cấp nhị khí đồng thời phát tác, hai đạo hình cung sóng khí lật tung một mảng lớn háo tử tinh, bị xung kích háo tử sắc đáng chính là thất khiếu chảy máu, quá ngàn nói lôi đỉnh linh khí trả lại. Lăng Trì đằng không mà lên, quanh thân lôi đỉnh đại tác, hai tay nắm chặt chạm mã đao, trực tiếp nện ở đằng chuột chính giữa. Bành lôi đỉnh nổ tung đại địa rung dậy, vô số háo tử tinh bị điện cháy đen, bỏ mình tại chỗ. Lăng Trì bắn lên, chạy thẳng tới tóc vàng thủ lĩnh. Chuột lông vàng vương ngưng tụ yêu khí tạo thành đạo đạo vận sóng, miệng rộng mở ra, sắc bén răng lóe ra hàn quang hướng về phía Lăng Trì gào thét. Cái kia bén nhọn sắc bén răng, tăng thêm kim thuộc tính yêu khí, Lăng Trì một chút cũng không nghi ngờ nó lực cắn. "Yêu nghiệt, ta muốn ngươi giúp ta tu hành." Lăng Trì quát to một tiếng. Chu Ác Đao nhấc lên đạo đạo huyết quang, nháy mắt đem nửa bước linh châu cảnh chuột vương miểu sát. Sau đó nắm tay phải nắm chặt, lôi đỉnh óng ánh một quyền đập xuống đất. Lôi đỉnh như thủy triều lăn lộn hướng lan tràn ra, một mực quét tán đến xung quanh trăm trượng chi địa. Mấy ngàn con háo tử tinh bị chém giết không còn, gần vạn đạo lôi đỉnh linh khí trả lại, Lăng Trì tinh thần chấn động. Đây đã là tương đương với hai cái thiên thủ tinh mị số lượng. Có triển vọng a, Lăng Trì đè xuống chuôi đao khắp nơi tìm kiếm một vòng, âm thầm cân nhắc suy nghĩ nói. Hí hí. Đại hắc mã chạy chậm tới, nó phương tài cũng tại háo tử trong nhóm tạ xung hữu đột, giẫm chết mấy chục cái háo tử tinh, ngay tại hướng chủ nhân tranh công đâu. Lăng Trì nắm chặt nó cái lỗ tai lớn, lung tung xoa nhẹ mấy cái. Yêu đan còn có thể cho ngươi làm cơm ăn không được, ngươi trước thật tốt khống chế trong cơ thể yêu lực nói sau đi. Lăng Trì vô vô đầu của nó túi, cũng không để ý tới nó. Rút ra đòn đao, đem chuột lông vàng vương ra thú lột bỏ, tấm này ra thú xúc cảm thoải mái dễ chịu, bóng loáng không dính nước. Trượng dài vóc người hoàn toàn có thể làm trương đệm giường. Lăng Trì đem thu vào càn khôn đại bên trong, ngay sau đó lại từ chuột vương trong đầu lấy ra một cái to bằng trứng lông kim thuộc tính yêu đan. Đại hắc mã ở bên cạnh thèm ăn chạy chạy nước miếng, lưỡi rôi rất dài. Cũng không phải là phong thuộc tính yêu đan, ngươi thèm cái gì sức lực? Một cái cởi ra đầu của nó túi, đem yêu đan thu vào trong ngực. Cái này còn chưa tới âm sơn khu vực trung tâm, liền đã có nửa bước linh châu cảnh yêu tà. Lúc trước thiết kiếm môn mấy cái kia cao nhất cũng bất quá là khí hải cảnh, bọn họ là thế nào sống mà đi ra đi? Vẫn là nói những yêu vật này đều là mới từ nơi khác di chuyển mà đến. Gần đây gặp phải yêu ma quỷ quái đều có khác thường cử chỉ, rời đi nơi ở băng lăng thương kỳ tầm, khắp nơi tán loạn ảnh ma, còn có phương tài háo tử tinh gia tộc. Đến cùng là cái gì tại thúc đẩy bọn họ di chuyển, Lăng Trì trong lòng có một loại đại sự sắp phát sinh cảm giác. Trong mối vẫn không có cách giải, dứt khoát không thèm nghĩ nữa, không quản muốn phát sinh cái gì, tăng cao thực lực mới là trọng yếu nhất. Chờ mình lên ngựa, đem thần thức toàn bộ trải rộng ra, chả mã đao ra khỏi vỏ gánh tại trên vai. Khẽ kẹp bụng ngựa một đường rết đi vào. Càng là tiếp cận âm sơn giải đất trung tâm, âm khí xung quanh cũng dần dần tăng thêm. Nơi xa mơ hồ có lôi đỉnh tiếng ầm ầm truyền đến, Lăng Trì vội vàng nghiêng thai phân biệt lắng nghe, đó phải là Thiết Kiếm Tông Tần Sơn nói bảo địa. Chu Ác trên thân đao hiện lên một đạo đỏ tươi đao quang, đem một đầu mọc đầy tóc xanh lão cương thi chém thành hai khúc, Lăng Trì rục ngựa mà qua nhìn cũng chưa từng nhìn một cái. Đoạn đường này rẽ xuống, bực này âm quỷ đồ vật giết mấy chục con. Tiếng nổ dần dần bị lớn, trong cơ thể lôi châu có cảm ứng đồng dạng, yếu ớt chuyển. Xung quanh âm khí như sương mù dày đặc đồng dạng, ngũ lục âm khí ngưng tụ cùng một chỗ biến thành một mảnh đen kịt. Lăng Trì hai mắt ngưng tụ lôi đỉnh, bốn phía rõ ràng rành mạch. Tiếng nổ đến từ một tòa đen nhánh ngọn núi, hơn nữa là từ dưới nền đất truyền lên. Lăng Trì tại bên ngoài mấy dặm đem đại hắc mã tiến đến một bên, chính mình thì vọt người bay lên giữa không trung, đem bốn phía mấy chục dặm tra xét một lần. Hắn không có khả năng hoàn toàn tín nhiệm Tần Sơn dạng này một cái người xa lạ, mà còn người này vẫn là bị chính mình uy hiếp. Hắc Sơn thẳng tắp đứng sừng sững ở dãy núi bên trong, xung quanh vài dặm bên trong cây cối không dài, tất cỏ không sống. Xác nhận không có mặt khác uy hiếp về sau, Lăng Trì lấy lôi đỉnh linh khí bao trùm toàn thân, sau đó một đầu đâm vào Hắc Sơn. Hướng về Vành Minh chỗ sơn động thâm nhập. Sơn động mở tại Hắc Sơn giữa sườn núi, đen nhánh động khẩu nếu không phải Lăng Trì thị lực hơn người, rất khó phát hiện. Lối vào bất quá hơn trượng, hướng phía dưới thông đạo phảng phất tự nhiên tạo thành, càng ngày càng rộng lớn. Đi tới mấy chục cái hô hấp về sau, trong thông đạo đã có thể chứa được bên dưới mấy chiếc xe ngựa song song đồng hành. Lôi châu chuyển động đến càng lúc càng nhanh, Lăng Trì lấy thần thức thời khắc chú ý đến nó động tĩnh, đây là hắn dựa vào lớn nhất. Hắn tâm niệm vừa động, Chu Ác đao bay trở về trong tay hắn, sát phạt đao thế ngưng tụ tại thân ngoe muốn động. Long yên tĩnh như nước, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống. Sâu nâng một hơi, tiếp tục hướng phía dưới sở qua đi. Ô từng trận gió lạnh ở trong đường hầm thổi lên, hắn lòng cảnh giác đã kéo đến cực hạn. Hắn nhíu mày lại, có chưa biết đồ vật tại hướng hắn tới gần. Lăng Trì chậm dần bước chân, thôi động trong cơ thể cực dương linh châu lặng yên chuyển động. Hô, một cái cực dương chi lực phun ra, hướng về địa động chỗ sâu thổi đi. Thu, một tiếng thê lương kêu thảm từ phía dưới truyền đến, Lăng Trì ứng thanh mà động. Thứ A còn không có thấy được địch nhân, hai cái lôi vụ tiểu long trước hết từ hắn miệng mũi hai khiếu phun ra. Không cần biết ngươi là cái gì đồ vật, ngăn ta cơ duyên người giết không tha. Toàn thân màu tím tiểu long rất sống động, trong khoảnh khắc vọt đến sâu dưới lòng đất. Bèn, một tiếng sấm rền nổ vang, phía dưới tiếng kêu thảm thiết nối thành một mảnh, nghe tới số lượng còn không ít. Lôi Thuấn Dương lôi bất tử thân lôi đình nháy mắt cuốn đầy toàn thân, bất tử thân mở ra, toàn thân biến thành óng ánh màu tím. Mấy trăm trượng khoảng cách chớp mắt liền tới, mấy chục cái hơi mở u lục sinh linh xuất hiện tại Lăng Trì trong tầm mắt. Lăng Chỉ toàn thân chấn động, đối diện Đu Lục sinh linh rõ ràng là đã từng vô đầu tướng quân thân thể bên trong cái kia sinh linh. Lúc trước hắn nhất thời không quan sát, còn suýt nữa bị nó đoạt xá, mà nơi này lại có mấy chục cái nhiều. Lúc ấy là có Lôi Châu che chở, thế nhưng lấy ý chí của hắn lực muốn đoạt bỏ hắn cũng không phải chuyện dễ. Thù mới hận cũ cùng một chỗ tính toán, ai bảo các ngươi là đồng loại tới? Lăng Chỉ nhe răng cười một tiếng, mấy chục đạo cực dương chi trụ cùng lôi mãng chống rông xuất hiện, gầm thét đập về phía đối diện. Kiệt kiệt kiệt. U Lục sinh linh cùng nhau phát ra quỷ dị cười quái dị, âm thanh lại có xung kích linh hồn cảm giác. Lăng Chỉ khẽ cắn đầu lưỡi, vạn người trực tiếp giết đi qua. Lấy lôi đỉnh đánh nát hắc ám, dùng cực dương thiêu tấn không sạch sẽ. Yêu nghiệt, ta muốn ngươi giúp ta tu hành. Lăng Chỉ quát to một tiếng, lôi âm quần quần chuyển khắp dưới mặt đất. Chu ác thân đao đỏ thẫm, trong chớp mắt chém ra mấy trăm đạo đao quang, dầm dạp chẳng chỉ hồng mang đem bao trùm. Đúng lúc này, trong cơ thể Lôi Châu càng chuyển càng nhanh, trắng lóa lôi quang càng nóng ánh, sau đó bay thẳng ra đan điền, nó muốn ăn cơm. Chương 185, âm lôi. Chương 185, âm lôi. Lôi Châu ly thể nháy mắt, toàn bộ thông đạo dưới lòng đất bị trắng lóa lôi quang chiếu sáng như tuyết. Giống như thần uy lâm thế, một cỗ tang thương cổ lão nhưng lại hạo hãn bàng bạc khí tức đập vào mặt. U Lục sinh linh tựa như thấy thiên địch đồng dạng, chi chi kêu chen thành một đoàn. Lăng Chỉ nhìn Lôi Châu đã xuất hiện liền đại phát thần uy, tâm thần hướng. Hắn tại Lôi Châu trước mặt như gặp thâm uyên, giống như giọm tinh hà. Một đám U Lục sinh linh nơm nớp lo sợ rúc vào một chỗ, giống một tổ bị mèo để mắt tới chuột con non. Lôi Châu treo giữa không trung thông thả chuyện, đột nhiên hào quang đại phóng, thả ra cường đại hấp lực. U Lục sinh linh gắt gao móc vách núi, không ngừng hướng đồng bạn sau lưng tránh đi, đem đồng bạn kéo đến trước người ngăn lại. Theo cái thứ nhất U Lục sinh linh bị hút vào Lôi Châu, ngay sau đó là cái thứ hai, con thứ ba, cái sau hợp thành dây giống như. Người ở bên ngoài xem ra, bọn họ lại có mấy phần tranh nhau chen lấn cảm giác, có lẽ chỉ có chính bọn chúng biết, bọn họ gặp phải là bực nào vĩ lực cùng hoảng hốt. Lôi Châu như cái lô đen đồng dạng, trong chớp mắt đem cắn nuốt sạch sẽ. Lăng Chỉ ở một bên nâng chạm mã đao, toàn thân trùng thiên khí thế làm vô dụng công. Hắn gai gai chán, còn tốt nơi này không người thấy được, không phải vậy hắn Lăng đại công tử uy danh không bảo vệ. Lôi Châu phảng phất được đến lớn bổ đồ vật, nóng bỏng trắng lôi đỉnh gần như đem toàn bộ thông đạo dưới lòng đất lấp đầy. Lăng Chỉ trong cơ thể Lôi Linh Châu cũng có cảm ứng, thả ra màu tím lôi đỉnh, đáp lại Lôi Châu. Không biết là bị Lôi Châu ảnh hưởng vẫn là như thế nào, sâu trong lòng đất tiếng sấm rền vang đến càng gấp rút, Lôi Châu vòng quanh Lăng Chỉ thong thả xoay quanh vài vòng. Nhưng mà sau một khắc, nó thế mà chủ động hướng về sâu trong lòng đất bay đi, Lăng Chỉ dưới sự kinh hãi tranh thủ thời gian co càng đuổi theo. Hắn chưa bao giờ thấy qua Lôi Châu như vậy chủ động, trong lòng không khỏi đối sâu trong lòng đất đồ vật cảm thấy càng thêm hiếu kỳ. Có thể gây nên Lôi Châu chủ động xuất kích đồ vật, tất nhiên không phải là phàm vật, hắn dần dần hưng phấn lên, theo sát Lôi Châu cực tốc lao vụt. Chỗ kia tiếng sấm rền cùng Lăng Chỉ luyện ra được lôi âm có trên bản chất khác biệt. Hắn lôi âm là huy hoàng thiên uy, mang theo kinh sợ thế gian sinh linh cảm giác, mà phía dưới tiếng sấm rền thì là để lộ ra âm lãnh ngang ngược nóng nảy chờ âm vũ cảm xúc. Mấy ngàn trượng thông đạo dưới lòng đất, một đường uốn lượn hướng phía dưới, một chút âm quỷ đồ vật quanh quẩn trong đó, bị Lăng Chỉ thuận tay chém. Hai mắt ngưng tụ lôi đình hắn, cuối cùng thấy rõ Lôi Châu hấp thu âm khí quá trình. Lăng Chỉ một đao chém chết một đầu mọc đầy xúc tu yêu tà, u ám âm khí bị Lôi Châu nháy mắt hấp dẫn vào chầu thân bên trong. Sau đó hóa thành trắng lóa lôi đình linh khí trả lại vào Lăng Chỉ đan điền linh châu bên trong. Quả nhiên là dạng này sao, chém giết yêu tà về sau yêu khí âm khí bị Lôi Châu hấp thu, sau đó chuyển hóa thành thần bí lôi đình linh khí trả lại. Lăng Chỉ nhàn nhạt muốn nói, mặc dù hắn sớm có suy đoán, thế nhưng tận mắt nhìn thấy về sau trả lại quá trình về sau, ý nguyên cảm thấy rung động. Bực này trọng bảo nếu như truyền ra ngoài, khẳng định muốn huyên náo thiên hạ chấn động, sinh linh đổ thán. Bên cạnh người thân cận, giống như Triệu Khánh đám người, bọn họ dù cho biết Lăng Chỉ người mang bí mật to lớn, tu vi tinh tiến vô cùng tấn mãnh, nhưng tuyệt đối đoán không được hắn có mang như vậy tình thế trọng bảo. Mấy chục cái hô hấp về sau, Lăng Chỉ tay cầm chạm mã đao, đứng tại thông đạo dưới lòng đất phần cuối. Một cái to lớn dưới mặt đất hố sâu xuất hiện tại trước mắt hắn, để hắn kinh ngạc chính là sâu không thấy đáy hố to phía trên lơ lửng một mảnh trong suốt lục hải, thuần túy đến cực điểm âm khí đập vào mặt. Trong đó vô số nhỏ bé hồ quang điện toán loạn, tiếng sấm rền liên tiếp từ trong truyền đến. Cái này vậy mà là một mảnh từ vô số màu xanh hồ quang điện tạo thành lôi đỉnh chi hải. Lăng Chỉ vô cùng giật mình, màu xanh lôi đỉnh, hắn làm người hai đời cũng chưa từng gặp qua như vậy hiện tượng lạ dị văn. Cực Dương Xuân Lôi hô hấp pháp không tự chủ được vận chuyển, hô hấp ở giữa, vô tận tử tiêu lôi đỉnh từ trong cơ thể nộ lan tràn. Từ trong lôi kiếp quan sát được đến đại tự tại lôi kinh cũng là lặng yên vận hành. Lôi Châu treo tại Lăng Chỉ đỉnh đầu ông chuyển, không ngừng thả ra trắng lóa lôi đỉnh đem hắn thân thể bao phủ. Chỉ một thoáng, ba loại lôi đỉnh tề phóng, lẫn nhau hấp dẫn. Màu xanh lôi đỉnh bị dần dần cùng trắng tím hai loại lôi đỉnh quấn quanh ở cùng một chỗ, đồng thời dần dần hội tụ ở Lăng Chỉ một thân. Hắn vội vàng ngay tại chỗ quanh chân ngồi tính toán, vẫn không quên đem Chu Ác thả ra vì chính mình hộ pháp. Âm khí cùng lôi đỉnh vốn là lẫn nhau mâu thuẫn tồn tại, nhưng màu xanh lôi đỉnh phảng phất làm trái thế gian tất cả nguyên lý đồng dạng, đem cả hai hòa làm một thể. Nhập thể một mấy mắt, Lăng Chỉ nháy mắt cảm giác được toàn thân cao thấp truyền đến dậm dạp chẳng trị kịch liệt như kim châm, bên ngoài thân nháy mắt toát ra vô số huyết châu, đem áo quần hắn thấm ướt biến thành huyết nhân. Thân thể của hắn từ lần đầu dẫn lôi thối thể về sau, lại trải qua hàng ngàn hàng vạn lần lôi đỉnh đoán thể, sớm đã thay đổi đến cứng cỏi vô cùng. Nhưng lúc này màu xanh lôi đỉnh lại vẫn cứ cho hắn tạo thành kịch liệt đau đớn, hắn nhíu mày lại, mặc dù đau đớn có nhịn, thế nhưng so với dẫn lôi thối thể lúc đau đớn còn hơi kém hơn bên trên một mảng lớn. Lăng Chỉ bình tâm tĩnh khí, lấy tốc độ nhanh nhất chạy xe không tự thần, chuyên tâm cảm thụ trong cơ thể mạnh mẽ đâm tới màu xanh lôi đỉnh. Có trắng tím hai loại thần lôi hộ thể, càng có Lôi Châu ở bên, hắn không chút nào lo lắng sẽ làm bị thương đến chính mình căn cơ. Đột nhiên một đạo linh hoạt kỳ ảo hùng vĩ, lại mang theo vô tận tang thương cảm giác nghiêm túc cấm thanh, tại Lăng Chỉ trong đầu vang lên, "Hải tử, chuyên tâm luyện hóa nơi đây âm lôi, đây là ngươi lớn lao cơ duyên." Giọng lớn thanh âm phảng phất có thể thẳng tới linh hồn, Lăng Chỉ lúc này bị cả kinh trố mắt đứng nhìn. Bất ngờ ở giữa bắn lên quan sát bốn phía, chả mã đao gào thét mà tới bay đến chủ nhân trong tay, trận địa sẵn sàng. "Là ai?" Lăng Chỉ chỉ nghe âm thanh không thấy một thần, chỉ có thể nhẫn nhịn trên thân kịch liệt đau nhức, cảnh giác quan sát bốn phía. "Ta tại ngươi trên đỉnh đầu." Âm thanh kia giống như là một vị tang thương thật thà lão giả đang thấp giọng kể ra, Lăng Chỉ ngẩng đầu nhìn lại. Trên đầu trừ Lôi Châu bên ngoài, không có vật gì, chỉ có một mảnh thâm thúy hắc ám. "Các loại, Lôi Châu." Trái tim của hắn bắt đầu cuộn loạn, nhiệt huyết bay thẳng trán. "Ngài là Lôi Châu, ngài có thể nói chuyện, có thể truyền lại ý thức." "Tiền bối, ngài là Lôi Châu khí linh, vẫn là nào đó một vị sống nhờ trong đó đại lao thần hồn." Lăng Chỉ một nháy mắt gần như cao hứng nhảy bật lên, có một loại tìm tới thuộc về phía sau lệ nóng doanh tròng cảm giác. Lôi Châu đem hắn linh hồn đưa đến cái này thế giới đã có mấy năm, càng là cho hắn đầu thứ hai sinh mệnh, cho hắn leo lên thế giới đỉnh cao nhất cơ hội. Đối với hắn mà nói, Lôi Châu không chỉ là một kiện bảo vật, càng giống là một vị ân cùng tái tạo tiền bối. Giờ phút này Lôi Châu có thể đối hắn nói chuyện, cái này gọi hắn làm sao không mừng rỡ và phấn. "Ngươi đừng vội ồn ào, ta thanh tỉnh thời điểm ở giữa có hạn, sắp lại lần nữa ngủ say. Ngươi yên tâm luyện hóa nơi đây âm lôi, nghe rõ ta mỗi một nói." Lôi Châu đột nhiên hạ xuống, nhẹ nhàng nện ở Lăng Trì đỉnh đầu, phát ra kim thiết giao kích thanh âm, giống như hiền hòa trưởng giả đang giáo huấn ngang bướng hài đồng. Lăng Trì xoa xoa đỉnh đầu, toét miệng lần thứ hai quanh chân ngồi xuống. Hít sâu điều chỉnh chính mình tâm tính về sau, bắt đầu luyện hóa màu xanh lôi đỉnh, cũng chính là Lôi Châu nói âm lôi, đồng thời dựng thẳng lỗ tai chuẩn bị nhớ kỹ Lôi Châu nói mỗi một câu lời nói. Không biết Lôi Châu vì sao còn muốn tiếp tục ngủ say, là bị tổn thương vẫn là tình huống khác. Lôi Châu với hắn mà nói có đặc thù tình cảm, cho dù là không có trả lại tu vi chức năng này, nếu là có thể vì đó làm những gì, hắn cũng nguyện ý vì đó dốc hết tất cả. Chương 186, Cửu Thiên Lôi Thần Châu. Chương 186, Cửu Thiên Lôi Thần Châu. Thế nhưng hiện tại thời gian cấp bách, dung không được hắn hỏi nhiều. Trong đầu tang thương âm thanh tiếp tục truyền đến, Lôi đỉnh là thế gian vạn vật cực hạn, ước triệu sinh linh bắt đầu, chính là thiên địa âm dương tương xung linh khí. Hạo nhiên người gọi là Huy Hoàng Thiên Uy, thúc đẩy sinh trưởng vạn vật, là chúng sinh linh chính khí. Nơi đây Lôi đỉnh chính là từ dưới mặt đất chí thuần âm khí, cùng trên trời rời rạc Lôi đỉnh tập hợp mà thành, cho nên xưng âm lôi. Thế gian Lôi đỉnh một số, có thể tìm đến chỗ này âm lôi là người lớn lao tạo hóa. Có âm lôi chỗ nhất định có lòng đất âm linh thủ hộ, âm linh chính là một loại cực kỳ đặc thù sinh linh, chỉ ở dưới mặt đất hoặc là đoạt xá nhân tộc thân thể tu hành, phương tài cái kia mấy chục con tiểu âm linh, âm hiểm xảo trá, có thể ăn cắp ký chủ ký ức, ngụy trang đến thiên ý vô phùng, ngươi dựa vào Cửu Thiên Thần Lôi Châu mới có thể phân biệt, gặp phải bọn họ ghi nhớ kỹ cẩn thận một chút. Nhưng cô Dương không giải độc âm không sinh, giới này đã có âm lôi sinh ở nơi đây, như vậy nhất định có dương lôi giỏi trong vòng bạn giảm, ngươi trước mắt hướng phía nam tìm kiếm một phen. Đây là cơ duyên lớn, ta sau đó truyền cho ngươi một thiên công pháp, ngươi cần nhớ kỹ. Lôi đỉnh chi đạo uy năng vượt qua ngươi tưởng tượng, ngươi bây giờ cũng chỉ học được một ít da lông mà thôi, không cần thiết tự mãn. Đúng, cái này châu tên là Cửu Thiên Lôi Thần Châu, thôn vệ yêu tà âm ác chi khí, chuyển hóa thành lôi đỉnh thuộc tính bản nguyên chi khí, trả lại cho người nắm giữ, ngươi chớ có nhớ lầm. Lăng Chỉ trong đầu dần dần bình tĩnh lại, âm thanh kia biến mất không thấy gì nữa. Tiền bối, vãn bối có thể vì ngài làm những gì? Lăng Chỉ hiện tại càng quan tâm đối phương chân thực tình huống, ân cần gấp giọng hỏi. Tiểu tử, có chút thông tin còn không phải ngươi nên biết, chậm rãi mạnh lên à, tương lai có lẽ sẽ có cần ngươi thời điểm. Vạn bối Lăng Chỉ, bái tạ tiền bối tái tạo tri ân. Lăng Chỉ hai đầu gối chấm đất, lòng mang cảm kích. Ngươi rất không tệ, tương lai ngươi ta chưa hẳn không có gặp nhau ngày. Thanh âm thần bí không có lại giống như phía trước như vậy xưng hô, mà là đổi thành ngươi ta dạng này tùy ý xưng hô, trong đó vui mừng cũng không che giấu. Cửu Thiên Lôi Thần Châu, nghe vào liền rất có trọng bảo hương vị. Lăng Chỉ chậc chậc miệng, cuối cùng biết viên này Lôi Châu lai lịch, còn có trả lại Lôi đỉnh linh khí nguyên lai gọi là bản nguyên sấm sét chi khí, chắc không được có thể trực tiếp tăng cao tu vi. Lôi Châu gần như chứng kiến Lăng Chỉ toàn bộ tu luyện đường đi, đối hắn tại võ đạo bên trên cố chấp cùng cứng cỏi đều có nhận thấy. Lăng Chỉ cảm giác trong đầu tê dại một hồi, một bức quyển trục tại hắn trong ý thức chậm rãi mở rộng, hắn lập tức nhắm mắt cẩn thận cảm ngộ. Càn Khôn Thần Tiêu Ngự Lôi Chân Kinh tám cái kim quang lóng lánh chữ lớn xuất hiện, sau đó chính là một cỗ chân ý quán thâu vào trong đầu, Lăng Chỉ tinh thần vì đó chấn động. Tang thương âm thanh vang lên lần nữa, miệng tụng Càn Khôn Thần Tiêu Ngự Lôi Chân Kinh, là Lăng Chỉ giảng giải trong đó chân ý càn khôn người, âm dương cũng. Phàm là cùng âm dương có liên quan tu hành pháp, không có một cái là đơn giản. Lăng Chỉ một bên thu nạp tâm lôi, một bên cẩn thận lắng nghe chân ý, đồng thời nếm thử vận hành, đem hóa thành của mình. Mãi đến trong đầu quay về yên tĩnh, Lăng Chỉ tâm bình tĩnh lại lần nữa bành trướng. Giới này hai chữ liền đã có thể nói rõ tất cả, phương tài nói chuyện Lôi Châu hoặc là trong đó tiền bối, tất nhiên không phải cái này thế giới. Nói không chừng chính là một vị nào đó tuyệt đỉnh đại năng, mượn nhờ Cửu Thiên Lôi Thần Châu tu dưỡng thương thế, mà đợi ngày sau. Nhưng những này đều chỉ là suy đoán của hắn, đối phương không có chủ động nói cho hắn phía trước, những tin tức này sẽ chỉ tăng thêm phiền não. Như đối phương nói tới, hắn hiện tại chỉ có thể coi là một cái hơi có vẻ cường tráng sâu kiến, còn cần thay đổi đến càng mạnh, tương lai mới có cơ hội gặp nhau. Trong lòng hắn ý chí chiến đấu sục sôi, chiến ý bừng bừng phân chấn, vượt khó tiến lên mới là hắn Lăng Chỉ bản sắc. Hắn thở một hơi thật dài kiềm chế lại thần tốc nhảy lên nội tâm, bài trừ trong lòng tạp niệm, trực tiếp vận chuyển Ngự Lôi Chân Kinh dùng để luyện hóa âm lôi. Làm tốt trước mắt sự tình mới là trước mắt hắn cần nhất. Càn Khôn Thần Tiêu Ngự Lôi Chân Kinh, trọng yếu nhất chính là ngự chữ. Ngự giả, thống trị điều độc cũng có thể làm nô dịch chống cự tác dụng. Lăng Chỉ đối với chính mình lực lượng, từ trước đến nay là lấy lôi đỉnh thủ đoạn trấn áp, lại lấy lôi kéo chi tâm thu phục. Nô dịch hàng ngũ không hề tại lo nghĩ của hắn phạm vi bên trong, vui lòng phục tùng để cho hắn sử dụng mới là mấu chốt. Lăng Chỉ tâm thần khẽ động, có ánh màu xanh âm lôi bị hắn lấy ý niệm xua đuổi đến đan điền khí hải bên trong, Cực Dương Linh Châu Châu cùng Lôi Đỉnh Linh Châu y nguyên vây quanh Cựu Thiên Lôi Thần Châu thông thả chuyển. Một đỏ một tím hai loại thuộc tính lực lượng tràn ngập toàn bộ đan điền, có ánh màu xanh âm lôi tùy tiện tiến vào, ba nháy mắt tạo thành tạo thế chân vạc cục diện. Thế nhưng theo sát phạt đao thế gia nhập, cân bằng nháy mắt bị đánh bỡ, bốn loại lực lượng nháy mắt quấy thành một đoàn, tiếng bạo liệt thấu thể mà ra. Lăng Chỉ mặt không đổi sắc, lấy thuần túy võ đạo ý chí trấn áp tất cả. Ý chí giáng lâm nháy mắt, bốn phương loạn chiến lập tức biến thành 3 đánh 1. Âm lôi bị ba loại thuộc tính lực lượng vây chặt tại nơi hẻo lánh, lôi châu ánh sáng nội liễm, nhưng giản dị tự nhiên dáng dấp nhất làm cho âm lôi kiên kỵ. Chỉ có thể ngoan ngoãn ở tại chỗ bị Lăng Trì luyện hóa. Lòng đất thâm viên lỗ đen giống như một cái con mắt thật to, lơ lửng tại trên không nóng ánh xanh lôi hải bị Lăng Trì hấp thu hầu như không còn. Tại thể nội từ luồng khí xoáy chuyển biến thành khí hải, đồng thời dần dần trở nên nồng, hướng về tinh hạt chuyển hóa, phương viên trăm dặm thiên địa linh khí đều đang hướng phía dưới mặt đất tập hợp. Lăng Trì âm thầm luyện hóa âm lôi, chả mã đao vây quanh hắn bay tới bay lui, làm hộ pháp cho hắn. Chuyên chú thời điểm, thời gian trôi qua nhanh nhất. Mười mấy cái canh giờ trôi qua, trong cơ thể âm lôi đã ngưng tụ thành óng ánh xanh linh châu. Ba viên linh châu vây quanh Cửu Thiên Lôi Thần Châu gào thét xoay tròn, hai loại lôi đỉnh lẫn nhau không thuộc về nhưng lại lẫn nhau chiếu rọi, vì hắn mang đến lực lượng cường đại. Âm lôi luyện hóa gần như đem hắn thực lực cứ thế mà nâng cao một bậc thang, lực lượng phụ thuộc tính bên trên có biến hóa. Coi hắn vùi đầu khổ tu thời điểm, tiến tính một ngày Cửu Thiên Thần Lôi Châu đột nhiên phóng ra quang hoa, chừng hơn bạn sợi bản nguyên sấm sét chi khí trả lại. Lăng Chỉ lúc này kịp phản ứng, có lẽ những cái kia u lục âm linh bị thần lôi châu tiêu hóa trả lại cho hắn tu vi. Bản nguyên sấm sét chi khí chia 3 phần, trực tiếp rót vào đan điền linh châu bên trong. Linh châu cảnh đệ tam trọng bình cảnh buông lỏng, Lăng Chỉ lúc này toàn lực vận chuyển công pháp, ý đồ phá cảnh. Hắn trong lòng đất trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác tu luyện, mà trên mặt đất một chi đại đội người mã chính phong phi công tác hướng về Hắc Sơn địa động chạy đến. Dẫn đầu là một vị trên người mặc áo tím, chỗ mi tâm nóng in một đạo tiệp điện, mặt mày cường tráng lão giả. Hắn lăng không bay tại phía trước nhất, sóng linh khí ở giữa, linh châu cảnh lục trọng tu vi lộ rõ không thể nghi ngờ. Lão giả bên cạnh theo sát một cái một thân kim bảo tuổi trẻ võ tu, hai người còn tại nhỏ giọng trò chuyện. Phía sau còn đi theo mấy cái mới vào linh châu cảnh võ tu, đều là một thân áo bào đỏ. Phía dưới còn có hơn 10 vị sắc mặt nghiêm nghị, mặc chế tạo áo khoác khí hải cảnh võ tu. Trong đó hơn phân nửa là nam võ tu, chỉ có lẻ tẻ mấy cái nữ tu trà trộn trong đó, phần lớn là khí hải hậu kỳ tu vi. Đám người này áo bào phía sau đều tu thiểm điện, chạy vội ở giữa hiển thị rõ lôi lệ phong hành thế, trong đó còn có mấy người mang thương đi đường, nghĩ đến ở trên đường gặp phải chém giết. Lúc này, dẫn đầu nam tử áo tím thần sắc có chút sốt ruột, hắn cũng không có nghe thấy tông môn tiền bối nói tới tiếng sấm rền. Mà còn từ khi bọn họ vào Âm Sơn về sau, trên đường đi đều có chém giết vết tích, xem ra là có người nhanh chân đến trước. Dẫn đầu lão giả áo tím hận hận muốn nói, chẳng cần biết ngươi là ai, nơi đây cho bảo, ta Lưu Thiết Thụ quyết định được. Chương 187, Kình Thiên Tông. Chương 187, Kình Thiên Tông. Cha, cái này Âm Sơn tình huống cùng Ngũ Trung trưởng lão nói đến không giống nhau lắm à, âm bị yêu vật khắp nơi trên đất không nói, liền hắn nói tiếng sấm rền cũng không có nghe thấy kim bảo nam tử trẻ tuổi phàn nàn nói. Hắn nói ngược lại không giống như là giả dối, Hắc Sơn đang ở trước mắt, vi phụ lo lắng là có người nhanh chân đến trước. Lưu Thiết Thụ trầm giọng đáp lại nói: "Ta Kình Thiên Tông uy trấn các châu mấy trăm năm, lấy ta tông uy danh, không quản ai lấy được trọng bảo đều phải ngoan ngoãn giao ra đầy cho ta." Gào thét gió lạnh từ bên thai tạo qua, thổi lên hắn thái dương tóc dài, có vẻ hơi hăng hái. "Chính nhi, ngươi cũng là tu lôi pháp, món bảo vật này đối ngươi không thể coi thường, trước mắt chư quốc thiên điều tranh bá sắp đến, cha nhất định vì ngươi đoạt lại, tranh thủ đột phá tới Linh Châu tam trọng." Lưu Thiết Thụ nhìn thoáng qua kim bảo thanh niên, trong ngôn ngữ đều là sủng ái. "Không có cách nào, già mới có con tiểu nhi tử, chính là trắng trợn thiên vị. Cha, ngươi cứ yên tâm đi." Lấy Hải Nhi thực lực, trong người đồng lứa dù cho không tính nổi trội nhất cái kia một nhóm, nhưng nếu chỉ là tự vệ vẫn là dư sức có thừa. Kim Bảo nam tử Lưu Chính Mê tự tin nói. Hắc Sơn càng ngày càng gần, Lưu Thiết Thụ ra lệnh một tiếng, hơn 10 người đội ngũ chia 3 đội, một đầu đâm vào Hắc Sơn, nếu có phát hiện lập tức báo cáo. Địa động tại sau nửa canh giờ bị phát hiện, đợi đến mọi người tập hợp, Lưu Thiết Thụ một ngựa đi đầu vào. Tay hắn cầm một thanh đỏ thâm chiến đao, đi ở trước nhất, phía sau là nhi tử hắn Lưu Chính, Kình Thiên Tông đệ tử khác thì là mỗi năm 6 người tạo thành tiểu trận, theo sát nhà mình phó tông chủ. Không tốt, nơi đây có linh khí tại hướng phía dưới tập hợp, nhất định là người kia chiếm cơ duyên tại cái này đột phá, đại gia theo sát một điểm. Lưu Thiết Thụ một tiếng quát nhẹ, cả người đã điện xạ đi ra. Lưu Chính cắn răng nghiến lợi đi sát đằng sau, vậy cũng là cơ duyên của hắn, bây giờ lại bị người khác sở đoạt, còn Đường Hoàng ở lại chỗ này đột phá, sĩ khả nhẫn thục bất khả nhẫn. Trong lòng hắn sát cơ tràn lan, bạo ngược cảm xúc trong mắt hắn lan lộn. Lăng Chỉ phá cảnh đã tới thời khắc quan trọng nhất, quanh người linh khí đã nồng nặc giống như bạch vụ. Mặc dù tại đen nhánh trong thông đạo dưới lòng đất không có hiện rõ, thế nhưng Lăng Chỉ có thể từ trong cảm thụ được rộng lượng thiên địa linh khí đang theo trong cơ thể hắn ba viên linh châu tập hợp. Hô hô, trong thông đạo dưới lòng đất truyền đến gió nhẹ, Lăng Chỉ lỗ tai khẽ động, có người tới, số lượng còn không ít. Ba viên linh châu đột nhiên gia tốc, thân thể của hắn chậm nhẹ, linh châu cảnh tam trọng ứng thanh mà phá. Tiếng gió càng lúc càng lớn, Lăng Chỉ để lại trôi đao đứng yên ở tại chỗ, hắn ngược lại muốn xem người tới muốn làm chút gì. Lưu Thiết Thụ mang người nhanh như chớp chạy tới lòng đất, trên đường lưu lại tại trên vách núi đá vết đao có thể thấy rõ ràng. Trên đường đi yêu tinh ma quái thi thể khắp nơi đều là, tựa như kinh lịch một tràng đại đồ sát, trên thi thể còn lưu lại Linh Châu cảnh khí tức. Linh Châu tam trọng lại bị người này một đao chém thành hai nửa, Ngô Châu lúc nào ra bực này cường giả ta vậy mà chưa từng nghe qua. Lưu Thiết Thụ trên mặt hiện lên một tia ngưng trọng, trong lòng bàn tay đỏ thâm trường đao nắm càng chặt hơn. Thông đạo dưới lòng đất đảo mắt liền tới phần cuối, Lưu Thiết Thụ nhãn lực tốt nhất, chỉ thấy một vị tướng mạo tuấn lang dáng người thon dài người trẻ tuổi, ôm trường đao ngay tại coi thường lấy bọn hắn. Hô, thấy đối phương chỉ có một người, hơn nữa còn chỉ là cái tiểu thiếu niên, Lưu Thiết Thụ nhẹ nhàng thở ra. Nốt tiểu tặc kia, dám can đảm ăn cắp ta Kình Tiên Tông tồn tại ở nơi đây lôi đạo bảo vật, ngươi sợ là không biết chữ chết viết như thế nào à? Lưu Chính vừa thấy được Lăng Trì thân ảnh, lửa giận vô hình lúc này hừng hực bốc lên, lúc này quát. Đối phương đoạt hắn cơ duyên tại phía trước, hiện tại còn dám dùng nhìn ra xúc ánh mắt xem bọn hắn, quả thực lấy chết có đạo. Tiểu tử, đem ngươi có được đồ vật giao ra a, có lao phu tại cái này, ngươi thủ không được. Ngoan ngoãn giao ra, lại trở thành hài nhi của ta chiến ô, miễn chịu ra thịt nỗi khổ. Lưu Thiết Thụ xem xét hiện trường ưu thế tại hắn, thần sắc ngạo mạn nói. Người phía dưới gặp một lần nhà mình phó tông chủ mở miệng, lập tức ồn ào để Lăng Chỉ giao ra bảo vật. Uy, các ngươi luôn muốn nói, các ngươi cái gì thiên tông bảo vật đặt ở chỗ này, ngược lại là nói ra à, là cái gì bảo vật? Lăng Chỉ một tiếng quát nhẹ, lạnh lẽo âm thanh tại thông đạo quanh quẩn, tràn diện lập tức yên tĩnh. Ngươi làm càn, dám cùng chúng ta nói như vậy, lão tử để ngươi mở mang kiến thức một chút lôi tu sát phạt thủ đoạn. Lưu Chính lúc này đã không thể nhịn được nữa, nếu là tại chúng đệ tử trước mặt gây mặt mũi, chính mình nhưng là gió nhẹ quét sân. Lăng Chỉ khoe miệng khẽ nhếch, đây là cái lôi tu đâu, không nghĩ tới à, xuất đạo đến nay cùng lôi tu trận chiến đầu tiên lại là tại đen nhanh dưới mặt đất. Lưu Chính nổi giận phừng phừng, trên thân quấn quanh lấy 7-8 đạo màu xanh hồ quang điện, lúc này vụt lên từ mặt đất. Chính Nhi cẩn thận. Lưu Thiết Thụ đuổi theo sát vì hắn lực trận, sợ chính mình nhi tử bảo bối bị thương. Lăng Chỉ nhìn xem Lưu Chính một bộ nhược kê bộ dạng, thất vọng, còn tưởng rằng lôi tu đều là cũng giống như mình. Lăng Chỉ không hề nói tiếp, nhẹ buông xuống đầu nâng lên, trong mắt lôi tương nhấp nhô, vô tận lôi đỉnh đem thông đạo lấp đầy, ngăn chặn bọn họ đường lui. Với rác rưởi cũng coi như lôi tu. Vậy lao tử cái này tính là gì? Lăng Chỉ quát to một tiếng lôi âm cuồn cuộn, lập tức bắn nhanh ra như điện. Lưu Chính bị trước mắt lôi đỉnh thần uy kinh hãi đến sắc mặt ảm đạm. Lưu Thiết Thụ tâm thần chấn động lúc, nhìn xem nhi tử mình lôi đỉnh, lại nhìn xem thiếu niên đối diện lôi đỉnh, lập tức rơi vào trầm mặc. Lăng Chỉ thi triển lôi thuấn, từ giữa không trung chặn đứng Lưu Chính, xoay tròn chính là một cái thi đấu đấu. Khoan lác. Lưu Chính toàn bộ thân hình bị đánh đến khảm vào vách núi, móc đều móc không xuống. Chính Nhi. Lưu Thiết Thụ một tiếng kinh hô, căn bản không kịp đi nhìn Lưu Chính tình huống, Lăng Chỉ đã giết tới trước mặt hắn, chỉ có thể nâng đao tới chặn. Bá Vương Phách Sơn Lăng Chỉ bắt đầu chính là bạo lực chém bảo, nặng nghề đao thế trực tiếp đem đỏ thâm chiến chém ra một cái lao đại lỗ thủng. Đao thế của hắn không ngừng, một đao nhanh hơn một đao. Chỉ một thoáng, toàn bộ thông đạo dưới lòng đất bị màu tím lôi đỉnh cùng ánh đao màu đỏ ngòm tràn ngập, giống như cối xay thịt. Kình Thiên Tông chúng đệ tử lúc đầu cho rằng chuyến này chính là Diêu Võ Dương Ai một phen, không nghĩ tới nhưng là tiếp đến Diêm Vương ra mời. Nghe lời dưới trướng chúng đệ tử không ngừng truyền đến kêu thảm, Lưu Thiết Thụ bị Lăng Chỉ áp chế e rằng có thể cùng nộ, chỉ có thể phát ra từng tiếng kêu to nhắc nhở đại gia cẩn thận. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi bực này thiếu niên cường giả không có khả năng không có người biết. Lăng Chỉ cực ít đang chém giết lẫn nhau trung hòa người đối thoại, hiện tại cũng sẽ không ngoại lệ. Thứ A Hành cấp nhị khí tại không gian bịt kín bên trong thi triển đi ra, hiệu quả cực kỳ tốt. Khí hải cảnh Kình Thiên Tông đệ tử cơ hồ bị một mẻ hút gọn, hơn bạn sợi bản nguyên sấm sét chi khí trả lại. Tu vi cao hơn Lăng Chỉ tam trọng Lưu Thiết Thụ cũng không thể may mắn thoát khỏi, trải qua âm lôi ra chỉ lôi vụ tiểu long càng thêm tấn mãnh sắc bén, trên bản chất thay đổi mang đến càng cường đại hơn uy lực. Oanh! Lưu Thiết Thụ toàn thân linh khí đã tiêu hao hơn phân nửa, bị lôi vụ tiểu long nổ vừa vặn. Hắn cảm giác mắt tối sầm lại, khoe mắt liếc qua thấy được một đạo đỏ tươi đao quang bổ tới, sau đó liền vĩnh cửu mất đi ý thức. 6000 sợi bản nguyên sấm sét chi khí trả lại, Lăng Chỉ đem ánh mắt nhìn về phía còn lại mấy cái linh châu cảnh đệ tử, còn có khảm tại vách núi bên trong Lưu Chính. Còn để ta kiến thức một cái với lôi tu sát phạt thủ đoạn. Gà đất chó sành, cũng dám chó sủa. Chương 188, thần lôi hàng âm sơn. Chương 188, thần lôi hàng âm sơn. Lăng Chỉ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đầy trời lôi đỉnh đuổi theo đem Kình Thiên Tông còn lại mấy cái linh châu cảnh đệ tử một mẹ hốt gọn. 7-8000 sợi bản nguyên sấm sét chi khí trả lại. Lập tức bàn tay lớn tìm đòi, một cái nắm Lưu Chính phía sau cái cổ, đem từ vách núi bên trong rút ra. Hoàn toàn thay đổi Lưu Chính trong miệng lưu lại bọt máu, trước mắt cũng là đỏ tươi một mảnh, mơ mơ hồ hồ lúc, chỉ nhìn thấy một cái giơ cao cánh tay, cùng đỏ tươi lao quang. Tha! Tha mạng! Phúc! Lăng Chỉ một đao vung xuống, Lưu Chính to lớn đầu người phóng lên tận trời, đầu người xoay tròn lấy bay lên giữa không trung vung xuống một mảnh huyết quang. Lăng Chỉ nhìn xem hắn chết không nhắm mắt con mắt, thất vọng thở dài. Thật vất vả gặp phải cái lôi tu, mừng rỡ phía dưới chuẩn bị đại chiến một trận, kết quả đối phương là cái nhược kê, để hắn mất hứng. Bất quá lập tức trả lại 3-4000 sợi bản nguyên sấm sét chi khí để hắn hơi cảm giác vui mừng, đám người này cũng không phải hoàn toàn không có tác dụng. Trước trước sau sau vì hắn cống hiến vượt qua tiếp cận 3 vạn sợi bản nguyên sấm sét, hắn cách Linh Châu cảnh tứ trọng tiến thêm một bước. Lăng Chỉ không khỏi cảm thán, chính mình tiên phu thật sự là tuyệt đỉnh phong thái a. Bốn phía quét dọn một phen chiến trường, đem đầy đất chân cụt tay đứt đốt thành cho bụi, ném vào dưới mặt đất hố sâu bên trong nên ngang rời đi. Bên ngoài vẫn là đêm khuya, thấu xương gió lạnh thấm vào ruột gan, Lăng Chỉ thần thanh khí sảng đứng tại âm sơn dưới chân. Chuyến này thu hoạch tràn đầy, không những thu hoạch đâm lôi, được đến lôi châu bên trong thần bí tồn tại chỉ đạo, học được một tiên thần dị công pháp, có thể nói là như hổ thêm cánh. Càng là biết được tân mật, từ đây, mục tiêu của hắn sẽ không còn giới hạn tại phiến đại địa này, mà là phía ngoài các phương thế giới cùng Hạo Hãn tinh hà. Nói thành là linh hồn thăng hoa cũng không đủ, giống như một cái tiểu tiểu sâu kiến, đến dòm thiên địa đại vũ trụ rộng. Tương lai không thể biết sẽ không để hắn thấp thỏm lo âu, sẽ chỉ ý chí chiến đấu sục sôi chiến ý bộc phát khiêu chiến tất cả. Lôi Châu bên trong tiền bối lời nói, Âm Sơn phía nam trong vòng bạn giảm tất nhiên tồn tại Dương Lôi. Âm Sơn chỗ bắc xuyên đạo, là Thần Châu hoàng triều nhất bắc cảnh, đi về phía nam là hoàng triều khu vực trung tâm Trung Châu đạo, thần đô liền tại trong đó. Trong vòng bạn giảm gần như bao gồm hoàng triều vùng cực Nam Sơn Nam đạo cùng chướng Nam đạo, xa xôi như thế khoảng cách, không phải là một sớm một chiều chi công, chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn. Thiên Tiêu Càn Khôn Thần Tiêu Ngự Lôi Trần Kinh bao hàm thủ đoạn đa dạng, công thủ một thể, hắn hiện tại vẫn chỉ là miễn cưỡng học được, cách dung hội quán thông còn có một khoảng cách lớn muốn đi. Lăng Chỉ ngẩng đầu nhìn về phía vô tận tinh không, đó mới là hắn nên đi sân khấu. Nhưng đó là về sau sự tình, hiện tại hắn muốn đi đường còn dài mà. Hắn khẽ bước chui đao, phóng người lên, chinh phạt thế gian từ Âm Sơn bắt đầu. Thi triển lôi tuấn, lấy mỗi hơi thở mấy trăm trượng tốc độ bay phi, thần thức phía dưới, yêu tả không chỗ che thân. Lăng Chỉ ở giữa không trung trực tiếp phóng thích lôi đỉnh, tựa như di động tiên phạt lôi kiếp. Đầy trời lôi đỉnh như vòi rồng càn quét mà qua, cái sàng đồng dạng đem Âm Sơn xì một lần, phía dưới quỷ vật yêu tả tản đi khắp nơi đảo vòng. Vô số âm quỷ đồ vật bị nổ đến phá thành mảnh nhỏ, bị Lôi Châu chuyển hóa thành bản nguyên sấm sét trả lại cho hắn. Lần theo yêu tả chi khí vết tích, lôi âm nổ vang toàn bộ Âm Sơn. Nơi này yêu tả quen thuộc ngày trước âm lôi tiếng sấm rền, thế nhưng hiện tại lôi đỉnh hoàn toàn khác biệt, mang theo huy hoàng thiên uy đưa bọn họ dọa đến run lẩy bẩy. Hí hí. Đại Hắc Mã không biết lúc nào phát hiện chủ nhân vết tích, yêu phong bốn phía đi theo trên mặt đất nhanh chân lao nhanh. Lăng Chỉ bay thẳng đi xuống cười mắng một tiếng, cưỡi tại trên người nó. Người cái tên này, cẩn thận ta coi ngươi là yêu thú bổ. Đại Hắc Mã vung cái hoan, mang Lăng Chỉ chạy nhanh hơn. Liên tại một người một ngựa tàn phá bừa bãi Âm Sơn lúc, một cái tướng mạo đoan trang thân thể nở nang nữ tử lợi dụng tại một cái thần dị băng loan bên trên, bước vào Hàn Châu Châu phủ bên trong. Lúc này Hàn Châu Châu phủ bởi vì Lăng Chỉ nguyên nhân, xưa đâu bằng nay. Trong mấy ngày ngắn ngủn, tập hợp Bắc Xuyên đạo các đại thế lực, thậm chí xa xôi Quan Đông đạo cũng có thế lực chưa đến, càng đừng đề cập Tây Bắc đạo Hà Tây đạo những này lần cận chỗ. Bọn họ cũng là vì Lăng Chỉ một người mà đến, có lẽ là lo lắng chọc cho Lăng Chỉ không nhanh. Bọn họ những này các đại thế lực đại biểu ở trong thành quy quy củ củ, cũng chưa từng gây chuyện, chính là làm chờ lấy. Bọn họ không tin, Lăng Chỉ cũng không thể một mực không hiện thân a. Đàm Như Phong hai ngày này tiếp đãi cường giả khắp nơi, loay hoay khổ không thể tả. Mà lại hắn còn không biết Lăng Chỉ hướng đi, chỉ có thể nhiều lần thoái thác. Nữ tử này chạy thẳng tới phủ nha, thao thiên uy ép lóe lên liền biến mất, trong thành võ tu đều có cảm ứng ngẩng đầu nhìn lại. Là Bắc Cảnh Ngọc Băng Loan, Bắc Hàn cung đại nhân vật cũng đến. Đúng vậy à, Ngọc Băng Loan chỉ sinh trưởng ở Bắc Cảnh, gần như đã trở thành Bắc Hàn cung đại lao đại biểu. Không biết đến chính là vị kia, nghe nói Bắc Hàn cung chủ sinh đến tướng mạo tuyệt mỹ thiên tư quốc sắc, đáng tiếc không có duyên gặp một lần. Một đám võ tu nhìn qua Ngọc Băng Loan rời đi thân ảnh, tập hợp một chỗ lặng yên nghị luận. Chỉ có Linh Châu cảnh tu vi trở lên võ tu mới hiểu được phương tài cố kia uy áp đại biểu cho cái gì. Thành Đông một chỗ tiểu quán bên trong ngồi mấy cái khiêng thương cầm gậy ra thú hán tử, một mặt ngưng trọng liếc nhau, cùng nhau quay đầu nhìn hướng ngồi ở chủ vị trên người mặc da gấu áo khoác cường tráng đại hán. Li Bên A Minh, vừa rồi đó là dưới tay hán tử mở miệng hỏi. Tên là Li Bên da gấu đại hán há to miệng đem một vò rượu uống sạch sẽ, liếc nhìn một cái nhà mình mấy cái huynh đệ, nói, có thần biến cảnh cường giả đến, phương tài lóe lên một cái rồi biến mất uy áp, tuyệt đối là cùng sư tôn cùng một cảnh giới cường giả. Lời vừa nói ra, một đám gia thú hán tử trên mặt kinh hãi thần sắc chấn động, làm sao liền thần biến cảnh đại lão cũng tới tham gia náo nhiệt, bọn họ mục tiêu lần này quá sức có thể hoàn thành a. Các ngươi gấp cái gì, dù cho mời chào không đến thiếu niên kia, ít nhất cũng có thể kết một thiện duyên, loại này ghét ác như cựu tiểu tử chính hợp lao tử khẩu vị. Lại nói, sư tôn thả huynh đệ chúng ta đi ra Quan Đông đạo, bản thân cũng là vì nhiều đi lại một phen, được thêm kiến thức. Nhiệm vụ có thể hoàn thành dĩ nhiên càng tốt, không làm được cũng có thể kết một thiện duyên, sau này bên trên chiến trường, nói không chừng còn muốn kể vai chiến đấu. Li Huyên hướng trong miệng nhét vào nửa đĩa đầu heo thịt, mơ hồ không do nói. Mấy cái gia thú đại hán một mặt bất đắc dĩ nhìn xem nhà mình đại huynh, nhớ tới nhà mình sư tôn hung thần ác sát dáng dấp, trong lòng dùng mình một cái. Hy vọng ngươi có thể kháng đánh một chút ta, mọi người cùng nhau muốn nói. Đàm Như Phong đẩy Thấm Nhi ngay tại tản bộ, hắn thật vất vả tranh thủ lúc rảnh rỗi trôn cái thanh tĩnh. Từ khi Thấm Nhi bị tìm trở về sau, hắn hận không thể một ngày 12 canh giờ đều bồi tại bên người nàng. Chỉ có mất đi mới biết được càng thêm chân quý, lời nói này quả nhiên không sai. Thu, hắn chỉ cảm thấy bầu trời tối sầm lại, một trận gió lạnh đánh tới. Không để ý tới ngẩng đầu nhìn, hắn trước tiên đem Thấm Nhi trên thân cầu áo khoác bằng da che phủ càng chặt chẽ một chút. Coi hắn lúc ngẩng đầu lên, trước mặt đã thêm một cái tướng mạo so hoa kiểu băng lam quần áo nữ tử, toàn thân hàn khí đem hắn đông đến khẽ run rẩy. Vị cô nương này có gì? Cái kia kêu Lăng Chỉ tiểu gia hỏa đi đâu? Nữ nhân âm thanh mang theo lạnh lẽo bận bị, vừa mở miệng phảng phất đem không gian xung quanh động lại đồng dạng. Đam Như Phong căng thẳng trong lòng, lo lắng đối phương là đến tìm Lăng Chỉ phiền phức. Tỷ tỷ, ngươi tìm đại ca ca làm cái gì nha? Thấm Nhi ngồi tại trên xe lăn, cuốn tại cầu ra bên trong khuôn mặt nhỏ lộ ra 10 phần đáng yêu. Nữ tử trong mắt lóe lên một tia thương tiếc, đưa ra hai cây trắng non ngón tay thon dài, nhẹ nhàng bóp một cái Thấm Nhi khuôn mặt nhỏ, môi son khẽ mở. Cười nói, tỷ tỷ tìm hắn a, chính là muốn gặp hắn một chút. Chương 189, ác thiếu. Chương 189, ác thiếu. Đàm Như Phong trong lòng nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không phải đến trả thù liền tốt, mấy ngày nay nhưng làm hắn lo lắng hỏng. Vị cô nương này, Lăng công tử trước mấy ngày rời đi lúc cũng không có nói muốn đi hướng nơi nào. Đàm Như Phong thi lễ nói. Nữ tử thất vọng gật gật đầu, nàng từ Bắc Hàn cung đi ra, đặc biệt là tìm kiếm Lăng Chỉ mà đến. Như vậy cũng không sao, nếu là hắn trở về, làm phiền ngươi chuyển lời hắn, liền nói Bắc Hàn Tiền Ngọc tới tìm hắn. Muốn đạt được Thiên Lý Mã, liền phải biểu thị ra thành ý, nàng tự mình đến mời chính là lớn nhất thành ý. Nữ tử lạnh lạnh thanh âm nói ra bản thân danh tự, đem Đàm Như Phong chấn kinh đến trố mắt đứng nhìn. Bắc Hàn cung chủ uy danh hiển hách hắn đương nhiên nghe qua, nói một câu như sấm bên tai cũng không đủ. Tại Thần Châu hoàng triều Bắc Cảnh, chỉ cần là cái thế lực, đều đối Bắc Hàn cung kính ngưỡng có thừa. Đối nó thần long thấy đầu không thấy đuôi thần bí cung chủ, càng là chỉ biết kỳ danh không thấy một thân. Đối Bắc Hàn Thiền Ngọc kính sợ cũng là thực sự, phần này kính sợ là Bắc Hàn Thiền Ngọc rắn rắn chắc chắc giết ra đến. Mấy năm trước, Quỷ giáo đã từng cũng tại Bắc Xuyên đạo trắng trợn giết chóc, bị Bắc Hàn Thiền Ngọc mang theo Bắc Hàn cung trên dưới trực tiếp đuổi ra Bắc Xuyên đạo, nghe nói Bắc Hàn Thiền Ngọc càng là cùng Quỷ giáo giáo chủ đại chiến một trận. Mặc dù kết quả không vì người ngoài biết, thế nhưng sau đó Quỷ giáo không còn có bước vào Bắc Xuyên đạo nửa bước, có thể thấy được chút ít. Đúng là cung chủ đại nhân ở trước mặt, Đàm Như Phong thất lễ. Đàm Như Phong thi lễ chấm đất, hắn kính không riêng gì Bắc Hàn Thiền Ngọc một thân tu vi, càng là ngực của nàng bạt áo khí phách. Bắc Hàn Thiền Ngọc tùy ý phất phất tay, cổ tay khẽ đảo, đem một khối loãn ngọc nhét vào thấm nhi trong tay. Đem nó đeo ở trên người, liền rốt cuộc không sợ lạnh. Bắc Hàn Thiền Ngọc khẽ vuốt thấm nhi cái đầu nhỏ, nói xong liền bụt lên từ mặt đất. Xoay quanh giữa không trung ngọc băng loan dạo qua một vòng, chủ động bay đến dưới người nàng đem nàng tiếp lấy, sau đó cánh khẽ vỗ, biến mất ở chân trời. Thấm nhi cầm loãn ngọc, cố gắng ngẩng đầu tính toán tìm kiếm nữ tử vết tích, nghĩ thầm còn không có cho vị kia xinh đẹp tỷ tỷ nói cảm ơn đâu. Trong thành chúng võ tu thấy nàng nên ngang rời đi, trong lòng không tự chủ nhẹ nhàng thở ra, lớn nhất đối thủ cạnh tranh đi liền dễ làm. Trong lúc nhất thời, thế lực khắp nơi toàn bộ thả ra trình hám, khắp nơi hỏi thăm Lăng Chỉ thông tin, một bộ thế tất yếu đem mời chào thái độ. Mà Lăng Chỉ chính quên mình khắp nơi truy sát yêu tà, âm sơn cái này âm vật tụ tập địa phương nghiêm nhiên thành hắn bại săn. Cửu Thiên Lôi Thần Châu không ngừng rung động, từng sợi bản nguyên sấm sét chi khí trả lại, mãi đến trước người lại không yêu tà quỷ vật. Lăng Chỉ dò xét bốn phía, lúc này mới phát hiện chính mình đã giết xuyên cả tòa âm sơn. Sau lưng âm sơn một lần nữa thay đổi đến yên lặng, còn sót lại yêu tà hận không thể đánh cái địa động đem chính mình chôn xuống, hy vọng cái kia người gian ác sớm một chút rời đi. Như bọn họ mong muốn, Lăng Chỉ đánh ngựa rời đi âm sơn, không biết mất đi âm lôi âm sơn, về sau còn có thể hay không xưng là âm sơn. Lăng Chỉ một lần nữa đeo lên mũ rộng đành, lảo đảo cưỡi tại đại hắc mã bên trên, hướng trong miệng nó nhét vào một trứng bồ câu lớn nhỏ phong thuộc tính yêu đan, xem như nó đồ ăn vặt, để nó chậm rãi tiêu hóa. Trăng sáng lơ lửng trên trời cao, tung xuống vô tận ánh trăng, chiếu sáng ở nông thôn đường nhỏ. Đại hắc mã giương cổ lên, lưới dài một quyển đem phụ cận trong đất một gốc lúa mì vụ đông cuốn vào trong miệng, ngay đến kéo kẹt vang. Theo lý thuyết nó hiện tại đã không cần lại ăn bình thường có khô, nhưng nó là cái thèm ăn, rảnh rỗi thời điểm liền phải ăn một chút cái gì qua thỏa nguyện. Lăng Chỉ đưa tay chính là một bàn tay, phiến tại nó chán bên trên. Còn dám ăn trong đất hoa màu, ta liền cắt trên người ngươi thịt đi bồi thường cho người ta. Lăng Chỉ níu lấy lỗ tai của nó, hung tợn uy hiếp nói. Nó hình như nghe hiểu giống như, đội vàng đem đầu rụt trở về, đi cuốn rịa đường bách thụ lá ăn. Lăng Chỉ bất đắc dĩ lắc đầu, phàm thú vật chính là phàm thú vật, cho dù là huyết mạch phát sinh thủy biến, thế nhưng khắc vào trong xương quen thuộc vẫn không đổi được. Hắn cũng lười quản, chỉ cần đừng đi ăn người ta cây trồng liền được, đầu năm nay lão bách tính sống liền rất không dễ dàng. Đại hắc mã ăn hết một gốc hoa màu, bách tính liền phải ăn ít một cái, thiếu cái này một cái, khó tránh khỏi liền có bị chết đói nguy hiểm. Tốt tại nó coi như nghe lời, chịu đánh cũng có thể nhớ được. Khắp nơi chỉ còn lại thưa thất côn trùng kêu vang, thỉnh thoảng có cách đó không xa thôn xóm nhỏ bên trong chó sủa chuyển đến. Một phái yên tĩnh an lành ban đêm lại bị đột nhiên chuyển ra âm thanh đánh vỡ. Lão đại, người nhà này mụ hắn cũng quá nghèo, háo tử đi vào đều phải khóc lóc đi. Đại ca, nhị ca nói đúng vậy à, ta cùng lao tứ lục soát một vòng, một cái đồng tệ đều không thấy được. Các ngươi bất nói nhảm, tranh thủ thời gian lại lục soát một vòng, bên ngoài tiếng sấm đã ngừng, nói không chính xác một hồi liền muốn mưa, đừng chậm trễ chúng ta về nội thành. Lão đại, cô nương kia coi như có mấy phần tư sắc, ta bằng không nắm chặt thời gian, cho nàng thay đổi giá ý đi, ta thay phiên làm một lần tân lang quan. Mấy cái nam nhân trẻ tuổi cười phóng đãng âm thanh, theo gió đêm lặng yên chuyển vào Lăng Chỉ trong lỗ tai. Mấy người đang lúc nói chuyện, trong phòng còn có tiếng nghẹn ngào duy trì liên tục truyền đến. Các ngươi muốn chơi liền nhanh một chút, động tĩnh đừng ồn ào quá lớn, lại dẫn đến thôn dân chú ý. Yên tâm đi lão đại, cái này canh giờ, những cái kia đám dân quê ngủ sớm hạ, ta đem nàng nam nhân trói ở một bên, để hắn nhìn xem mấy anh em ta chơi hắn bản đường, thế nào? Nhị ca, ngươi vẫn là như vậy thay đổi. Biết chơi. Miệng cho nàng ngăn chặn, đừng kêu nàng cắn lưỡi. Mời lão đại trước uống đầu canh, ha 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 ha. Trong phòng dãy rủ âm thanh càng ngày càng vang, Lăng Chỉ đem đại hắc mã tiến đến chính mình chơi bùa, hắn lặng yên vào thôn, tiếp cận chỗ kia gạch một tiểu viện. Chật hẹp tiểu viện thu thập vào gàng, xem xét gia đình này liền có cái làm việc nhanh chóng nữ chủ nhân. Trên cửa sổ chữ hỉ cùng giấy cắt hoa cũng còn không có rơi, nghĩ đến hẳn là tân hôn không lâu tiểu phu thê. Hắn tại trong thần thức xem sớm trong tất cả, mấy bốn cái số tuổi cùng hắn đồng dạng lớn tuổi trẻ tiểu tử, cầm đầu lão đại khai mạch cảnh nhị trọng, nhưng đều là đoán cốt cảnh tu vi. Mấy người trong phòng lục tung một phen phía sau, lại đem ánh mắt nhìn hướng gia đình này tướng mạo thanh tú nữ chủ nhân. Trong phòng một người thư sinh dáng dấp nam nhân trẻ tuổi bị vây ở chân giường, trong miệng đút lấy khăn lau. Hắn bên cạnh trói một cái tuổi tròn đôi mươi nữ chủ nhân, chính hận hận nhìn xem mấy cái làm sằng làm bậy thiếu niên ác tặc. Một người trong đó trong tay còn cầm mới vừa lật ra đến vải hoa giá y, tỷ lệ thuận khoa tay bạch muốn cho nàng thay đổi. Miệng của nữ nhân bị chắn đến cực kỳ chặt chẽ, còn tại liều mạng giãy giụa, bị quạt mấy cái bạt thai y nguyên không theo. Thư sinh ô ô kêu, tay chân bị trói lại hắn bất lực, chỉ có thể muốn rách cả mí mắt nhìn xem sắp phát sinh tất cả. Bang bang bang. Phanh. Đúng lúc này, tiếng đập cửa truyền đến. Không đợi bên trong có phản ứng, ngay sau đó lại là một tiếng vang thật lớn trong đêm tối truyền khắp toàn bộ thôn trang nhỏ. Sau đó cánh cửa bay lên, đem một thiếu niên đập bay phía sau đè ở phía dưới. Sau đó một đạo lạnh lẽo âm thanh truyền đến, mấy anh em chơi đây, mang ta cùng nhau chơi đùa có tốt hay không? Lăng Chỉ thon dài thân hình xuất hiện tại cửa ra vào, một chân đạp ở trên ván cửa. Phốc một tiếng tiếng bạo liệt từ cánh cửa bên dưới truyền ra, tựa như đạp vỡ một cái dưa hấu. Đem cánh cửa bên dưới dãy rủa thiếu niên, liên đồng môn tấm bị Lăng Chỉ một chân dẫm đến vỡ nát, mấy sợi bản nguyên sấm sét trả lại. Ô máu đỏ chảy ra, mùi máu tanh nháy mắt bao phủ cả phòng. Nhị ca, đại ca, nhị ca bị hắn dẫm chết. Chương 190, đích thân cho hạ giận. Chương 190, đích thân cho hạ giận. Người dẫm chết lão nhị. Lão tử phế đi ngươi. Thoạt nhìn tuổi tác lớn nhất thiếu niên lấy ra đoàn đao, hướng về Lăng Chỉ nhanh chạy tới. Ba. Lăng Chỉ một cái miệng, đem hắn rút đến so lúc đến tốc độ nhanh hơn bay ngược trở về. Mặt khác hai cái tiểu tặc hoàng hồn, mau tới phía trước xem xét lao đại bọn họ thương thế. Trong lòng bọn họ minh bạch, lần này đụng tới ngon nhân, gặp mặt trực tiếp liền giết, một câu hai lời đều không có. Nữ nhân trẻ tuổi tâm tình lúc này khó mà nói nên lời, vốn cho là mình khó thoát ma trường, muốn bị mấy cái này tiểu xúc sinh vũ nhục. Ai biết lại tới cái đồng dạng tuổi trẻ tuấn lãng thiếu niên, đem nàng hai người cứu vớt. Lăng Chỉ không có để ý nàng phu phụ hai người ánh mắt cảm kích, đưa tay chính là mấy bàn tay đem ba cái thiếu niên đập choáng trên mặt đất. Sau đó chạm mã đao vung lên, đem phu phụ hai người mở trói. Ô ô ô, nhiều tạ công tử làm cứu trợ. Cảm ơn tạ công tử ân cứu mạng. Hai người phù phù một tiếng, rắn rắn chắc chắc quỳ trên mặt đất dập đầu nói cảm ơn. Tình thế đột nhiên nguy chuyển, trong lòng của hai người chênh lệch quá lớn trong lúc nhất thời không kiềm chế được nỗi lòng, thư sinh trẻ tuổi tại chỗ nghẹn ngào khóc giống. Lăng Chỉ nghiêng người không nhận, đem hai người dịu dắt đứng lên. Nữ nhân trẻ tuổi ổn định cảm xúc, từ dưới cái gối lấy ra một cái lao đến sáng loáng cái kéo, hai tay nâng qua đỉnh đầu. Đối với hôn mê lão đại chính là dừng lại mãnh liệt đâm, đao đao chui vào chui đao, đỏ thấm máu tươi chảy xuôi, trong phòng mùi máu tươi nặng hơn. Lăng Chỉ ôm đao trong ngực, lặng lặng nhìn. Nàng nam nhân run bên trong run rẩy, đứng ở sau lưng nàng nhìn xem nàng thi bạo, không có giúp đỡ cũng không có ngăn cản. Nữ nhân thần sắc càng ngày càng bình tĩnh, cuối cùng một cái kéo cắm vào lão đại hàm dưới, vòng tròn hộ thủ đều khảm đi vào hơn phân nửa. Lăng Chỉ thưởng thức nhìn xem nàng, nữ nhân không được tốt ý tứ đem thân thể nghiêng đi. Gặp trượng phu không có giúp đỡ, nàng khẽ thở dài, không hề nói gì, gơ lấy chén trà thô cây gài cửa liền nện. Khí lực nàng không đủ, thể lực sớm đã tiêu hao phải sạch sẽ, lúc này toàn bằng một cô báo thủ ý chí dáng chống đỡ tiếp tục đập lên. Đập 2-30 lần, mới miễn cưỡng đem lão tam đầu đập vỡ ra, nửa đường còn tỉnh lại một lần, lại tại chỗ bị đập ngất, một lát sau thân tử đạo tiêu. Lăng Chỉ thấy nàng trạng thái cực kỳ không tốt, ngón tay búng một cái, một viên nhị giai linh dược viên thuốc thọ vào trong miệng nàng. Nữ nhân sắc mặt cứng đờ, lập tức cảm giác trong thân thể trống rông xuất hiện một cỗ nhiệt ý, lan tràn đến toàn thân. Nàng cảm kích nhìn Lăng Chỉ một cái, ôm chặt cây gài cửa, đập về phía cái cuối cùng ác độc thiếu niên. Sau một hồi lâu, nữ nhân ném xuống cây gài cửa, rút ra cái kéo đi ngoài phòng rửa tay, còn chỉnh lý một phen loạn thất bát tao tóc cùng quần áo. Lăng Chỉ thở dài, đoán được nàng muốn làm cái gì. Quả nhiên, liền tại nữ nhân vào nhà về sau, hướng Lăng Chỉ sâu sắc bái một cái. Dân phụ hoàng thái thị, nhiều tạ công tử. Những người này đều là dân phụ một người giết chết, còn mời công tử làm chứng, bỏ qua cho phu của ta. Nữ nhân vừa dứt lời, quyến luyến nhìn thư sinh một cái, trong tay cái kéo hướng về phía trái tim mãnh liệt đâm đi xuống. Kinh người như thế cử chỉ tại chỗ liền đem nàng nam nhân cả kinh tay chân tê dại. Nương tử, thư sinh đưa tay hoảng sợ nói, đáng tiếc tốn công vô ích. Cọ, một đạo hắc quang vạch qua, hoàng thái thị trong tay cái kéo bị trừ bạo đính tại trên vách tường, thân đao chui vào vách tường, chỉ lưu lại trôi đao ở bên ngoài run run rẩy rẩy. Vị này đại tẩu ngươi gấp cái gì? Ai nói mấy người này là ngươi giết? Cái này không phải đều là ta giết nha? Không tin ngươi hỏi một chút hắn, đều là hắn tận mắt nhìn thấy, có phải là a người thư sinh kia? Lăng Chỉ nhặt căn bất tâm, ném ở thư sinh trên đầu hỏi. Thư sinh kịp phản ứng một bước nhảy lên đi qua, gắt gao bắt lấy nhà mình nương từ tay, bờ môi run nhẹ nhẹ. Hắn nghĩ đáp ứng Lăng Chỉ lời nói, nhưng lại sợ hãi dạng này sẽ hại cái này hảo tâm thiếu niên. Thư sinh hít sâu một hơi, nhìn xem nhà mình nương tử đầy mắt nước mắt, nói: công tử lời ấy sai rồi, ta Hoàng Ngọc há có thể hại công tử tính mệnh, mấy người kia rõ ràng chính là ta giết mới đối. Thư sinh lấy dũng khí nói xong, hoàng thái thị trong mắt lệ quang cũng nhịn không được nữa, đổ rào rào rơi tại thư sinh tràn đầy vết dây hằn trên cánh tay. Lăng Chỉ nhìn xem cái này có tình có nghĩa hai cái, cười ha ha, hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy dạng này đoạt đầu người. Các ngươi không nên tranh cãi, vực này tội danh các ngươi lưng đeo không lên, nhưng với ta mà nói những này đều không tính cái gì. Tại Hạ Hạc huyện Lăng Chỉ, chuyện giết người phóng hỏa làm nhiều rồi, các ngươi không phải võ đạo bên trong người, đoán chừng cũng không có nghe qua, bất quá những này đều không trọng yếu. Mấy cái này ác tặc các ngươi nhận biết sao? Lăng Chỉ thu hồi trừ bạo đòn đao, theo bản năng từ mấy người trên thân tìm ra mấy đồng tiền túi, thủ đoạn thuần thục làm cho người khác giận sôi. Hắn một lần nữa đứng lên mới kịp phản ứng, chính mình soát người làm cái gì, những này tiền tài hiện tại đối hắn không dùng được. Thiện tay đem mấy đồng tiền túi ném cho thư sinh, sau đó hỏi. Hai phu thê lẫn nhau, cùng nhau lắc đầu. Hoàng Nhị Lang, nhà ngươi xảy ra chuyện gì? Ngoài viện đột nhiên có người hô. Người chết, nhà hắn có mấy cái người chết, đầy đất máu, nhanh báo quan, Hoàng Nhị Lang giết người rồi. Còn không đợi bên trong đáp lời, ngoài viện thôn dân một tiếng cao vút thét lên, lập tức lộn nhào chạy. Chỉ có thôn chính mang theo mấy cái thanh niên trai tráng hán tử nâng bó đuốc cùng đao thương, đi vào điều tra. Thôn chính là cái thân hình điêu luyện 50 lão giả, trên mặt lưu lại mặt sẹo phảng phất tại đối người nói lão giả không tầm thường nửa đời trước. Hắn lúc này cầm một cái mài đến sáng như tuyết trường đao dẫn đầu đi vào trong nhà. Thôn chính vào nhà liếc nhìn một cái, ánh mắt cùng Lăng Chỉ đụng nhau một cái mắt, khiếp sợ cảm giác truyền đến. Loại này cảm giác hắn hết sức quen thuộc, thời gian trước tại phương Nam chiến trường chinh chiến lúc, người khác trong bóng tối ngắm chuẩn lúc chính là cảm giác này. Thôn đang lúc bên dưới lập tức kịp phản ứng, thiếu niên trước mắt tuyệt đối là cao thủ, giết người không chớp mắt cái chủng loại kia cao thủ. Thôn chính bản thân phía sau mấy người bị trong phòng thảm trạng cùng gây mũi mùi máu tươi dọa đến giật mình. Chỉ có thôn chính diện không đổi màu xem xét mấy cỗ thi thể, mấy người tử trạng không đồng nhất, thế nhưng đều có thể phân biệt ra được. Một bộ là bị người dùng lưới dao đâm chết, mặt khác hai cỗ là bị người dùng cùn khí đại lực kháng chết. Chỉ có cuối cùng một bộ hơi có kỳ lạ, toàn thân xương cốt đoạn chỉnh tề, tựa như là bị người dùng cái gì đập thành như vậy. Thôn chính ánh mắt chuyển động, cuối cùng rơi xuống trên ván cửa, lúc này kịp phản ứng. Bộ mặt hắn bắp thịt không bị khống chế run rẩy đến mấy lần. Thầm nghĩ, khá lắm, cái này thiếu niên cư nhiên như thế ngang ngược, cho người đập thành dạng này. Lại nhìn trong phòng sợ hãi phu thê hai người, cùng bình chân như vậy làm chỉ, hắn nháy mắt liền làm ra phán đoán. Nhị lang, ngươi lại nói một chút đây là có chuyện gì? Thôn chính trực tiếp hướng thư sinh hỏi. Hoàng nhị lang tranh thủ thời gian nói sự tình nguyên nhân gây ra nói ra, sau đó chúng hàng xóm láng giềng lòng đầy căm phẫn mắng lên. Vị công tử này có muốn nói sao? Thôn chính đột nhiên chuyển hướng Lăng Chỉ hỏi. Lão binh a, ngươi là? Ngươi vẫn là đường kiểm tra, mấy cái này xuất sinh đều là ta làm thịt, nhìn bọn họ không vừa mắt, thuận tay liền làm thịt. Lăng Chỉ chẳng hề để ý đều nói. Thôn chính không nghĩ tới Lăng Chỉ dứt khoát trực tiếp thừa nhận, hắn còn tính toán lẫn nhau cho cái bậc thang bên dưới, đem chuyện này bừng kín coi như xong. Hiện tại Lăng Chỉ trực tiếp thừa nhận, để hắn một cái đã tê dần móng vuốt. Đây rốt cuộc là từ đâu tới trẻ con miệng còn hôi sữa cường giả, phải làm sao mới ổn đây? Thôn chính tâm bên trong bất đắc dĩ đến cực điểm. Đúng lúc này, ngoài viện một trận lộn xộn tiếng bước chân truyền đến, sau đó một cái nam nhân ngột ngạt âm thanh truyền đến. Là ai giết người còn như vậy làm cản, tại ta Chiêu huyện địa giới bên trên, không cho phép có như thế như bức người tồn tại. Chương 191, món ăn. Chương 191, món ăn. Lăng Chỉ có chút hăng hái nhìn xem ngoài cửa hùng hùng hổ hổ đi tới một đám người, chợt hẹp tiểu viện lập tức kín người hết chỗ, mười mấy cái bó đuốc chiếu lên trong suốt. Đám người tự động tách ra một cái thông đạo, cầm đầu một người mặc bổ khoái quan phục nam nhân sải bước đi tới trong viện. Có lẽ là bị người từ ấm áp trên giường đánh thức, bổ khoái trên mặt đều là tức giận. Thêm nữa hắn còn chưa tới chỉ nghe thấy bên trong một thiếu niên người thấy ngứa mắt, thuận tay giết giải thích, càng là giận không chỗ phát tiết. Ta Hoàng Sán, ngang dọc Chiêu huyện bộ phận địa khu nhiều năm như vậy, cũng không dám như bức như vậy, dựa vào cái gì ngươi một ngoại nhân như bức như vậy? Không được, nhất định phải đánh dụng hắn phách lối dáng vẻ bệ bệ, không phải vậy ta Hoàng bộ khoái thanh danh quét rác, về sau làm sao đi thông đồng xinh đẹp quả phụ. Hoàng Sán sắc mặt tâm lãnh, tay đè bên hông xích sắt, bước chân thư thả, chậm rãi đi tại trong đám người. Thôn dân xem xét Hoàng bộ khoái sắc mặt không hài, nhộn nhịp ngậm miệng không nói nữa, sợ chính mình chạm hắn rủi ro. Trong đám người lập tức thay đổi đến yên lặng, bầu không khí đột nhiên ngưng kết. Hoàng Sán trong lòng mặt mày hớn hở, dương dương đắc ý muốn nói, ta Hoàng đại nhân uy danh vẫn như cũ à. Hoàng Sán chậm rãi đi tới trong phòng, bên trong xông vào mũi mùi máu tanh hun đến hắn sắc mặt trắng nhợt. Thôn chính cùng Hoàng Sán nhỏ giọng nói cái này kiện nguyên nhân. Hoàng thái phu phụ hai người mặt như màu đất không biết như thế nào cho phải, thang đấu tiểu dân, người nào không sợ quan. Chân chính đối mặt tử vong lúc, không có mấy người có thể bảo trì mặt không đổi sắc, bình tĩnh tỉnh táo. Lăng Chỉ buồn bực ngắn ngẩm, từ càn khôn đại bên trong lấy ra một cái 20-30 cân đùi dê. Đại tẩu, phiền phức ngươi đem cái này đùi dê nấu, ta cùng Hoàng lão ca cùng một chỗ uống rượu một ly. Lăng Chỉ đem đùi dê đặt án, chào hỏi Hoàng thái thị đem nấu. Hai phu thê xem xét Lăng Chỉ hiện tại còn có tâm ăn đùi dê, cũng không biết là tâm lớn, vẫn là căn bản là không có đem Hoàng Sán để vào mắt. Hoàng thái thị xách theo đùi dê đi ra ngoài nhà kể, lưu lại trong phòng trầm mặc mấy người. Mà Hoàng Sán quan tâm chính là, lớn như vậy một con dê chân, hắn là từ đâu móc ra, không phải là trong truyền thuyết chữ vật bà bối. Hoàng Sán bị ý nghĩ trong lòng giật nảy mình, chữ vật bà bối, đây chính là liền huyện bọn họ khiến đều không có đồ vật à, cái này thiếu niên lại có. Đi gọi các ngươi huyện lệnh bổ đầu hoặc là tỉnh an tư đô ý tới, vụ án này ngươi xử lý không được. Lăng Chỉ lạnh thấu xương âm thanh đánh gãy Hoàng Sán tâm tư, theo âm thanh nhìn sang, vừa bạn đối đầu Lăng Chỉ con mắt. Lăng Chỉ cái kia đầm sâu giống như trong hai con ngươi hiện lên một tia lôi quang, linh châu cảnh tam trọng uy áp chợt lóe lên, Hoàng Sán chỉ là mới vào khai mạch cảnh tu vi làm sao ngăn cản được, tại chỗ đặt mông ngồi dưới đất. Ngươi tiểu niên kỵ vậy mà là khí hải cảnh cường giả. Hoàng Sán như bị sét đánh, trong lòng truyền đến ngạt thở cảm giác, phương tài cô kia uy áp so hắn Chiêu huyện bổ đầu còn phải mạnh hơn vô số lần. Bổ đầu có thể là khí hải cảnh nhị trọng đại cao thủ, cái này thiếu niên thế mà so bổ đầu còn tưởng, không phải là trong khí hải kỳ cường giả. Đối phương niên kỷ tu vi đều so hắn cao hơn không chỉ một bậc thang, đối hắn tạo thành đả kích thực tế quá lớn. Lăng Chỉ liền kém không có mắt trợn trắng, chính mình thực sự là đánh giá cao cái này bổ khoái, đối phương có thể liền linh châu cảnh đều chưa từng nghe qua. Đem cái này mấy cô thi thể dọn ra ngoài, tìm người phân biệt một phen, đi thông báo huyện các ngươi nhà cùng tỉnh an tư người tới. Lăng Chỉ không thể nghi ngờ ngữ khí nói Hoàng Sán kéo về hiện thực, cái sau liên tục không ngừng bỏ dậy tìm người đi. Thư sinh không kém thiên nhân nhìn xem Lăng Chỉ, không nghĩ tới Lăng Chỉ chỉ nhìn Hoàng bộ khoái một cái, đối phương liền ngoan ngoãn đi. Ngày bình thường Hoàng bộ khoái tại ở nông thôn diếu võ dương oai, mặc dù không coi là cái gì người xấu, nhưng cũng tuyệt đối không gọi được người tốt, tận làm chút đêm đập quả phụ cửa loại hình hoạt động. Mấy cỗ thi thể bị dọn ra ngoài, Hoàng Sán còn an bài mấy cái hương dân đem trong phòng vết máu thu thập một phen, để tránh ảnh hưởng bên trong khí hải cảnh cường giả ăn cơm hào hứng. vị công tử này, nghĩ tới, ta tại huyện thành gặp qua bọn họ một trong số đó, hắn hẳn là học đường Lục tiên sinh học sinh, tên là Trịnh Nghị, là trong huyện đồ tể Trịnh Cương Nhi tử thôn chính chỉ vào lao tứ thi thể, lời thề son sắt nói. Học sinh? Liền cái này Đức Hạnh vẫn là đọc sách thánh hiền học sinh. Lăng Chỉ hơi kinh ngạc, xem ra bọn họ tiên sinh dạy đến chẳng ra sao cả a. Lăng công tử, Lục tiên sinh thanh danh vô cùng tốt, tại trong huyện tiếng lành đồn xa, chẳng biết tại sao sẽ có đệ tử như vậy. Hoàng Ngọc cũng có chút buồn chồn. Nhị lang có chỗ không biết, Lục tiên sinh nhân phẩm tốt là không thể nói, thế nhưng hắn cũng muốn nuôi sống gia đình à, cái kia Trịnh Đồ Phu rất có gia sản, xưa nay làm người bá đạo hung ác, nghe nói trên tay còn có nhân mạng, hắn nếu là tìm tới cửa, Lục tiên sinh ha có không thu lý lẽ. Thôn chính nhân giả mà thành tinh, đối nó bên trong con quấn quấn rõ rõ ràng ràng. Phòng bếp một trận mùi thịt truyền đến, Hoàng Ngọc bụng kêu rột rột, hắn xấu hổ xoay người sang chỗ khác, đem dây lưng quần siết đến lại chặt một chút. Lăng Chỉ có chút kỳ quái, hắn lúc đến thấy được phụ cận trong ruộng hoa màu dáng dấp không tệ, vì sao Hoàng Ngọc phu thê trôi qua gian nan như vậy? Thôn chính tinh minh ánh mắt nhìn ra Lăng Chỉ nghi hoặc, trong lòng cũng tổn lấy muôn ôm một đầu chân to ý tứ, lúc này giải thích nói, chúng ta cái thôn này tiêu tiểu thạch thôn, những năm trước đây trôi qua coi như không tệ, nhưng là bây giờ siêu cao thuế nặng càng ngày càng nặng, năm ngoái lại tới một đám đại khấu, tới lui vào phi, liền nha môn đều bọn họ cũng không có biện pháp. Lão phu nếu là tuổi trẻ 10 tuổi, cũng dám giết tới cùng bọn họ chém giết một phen, chỉ là bây giờ tuổi già sức yếu, không phải là đối thủ của bọn họ. Thôn chính thở dài, trong lời nói mơ hồ nóng nhìn Lăng Chỉ vì bọn họ ra mặt chi ý. Lăng Chỉ gật gật đầu, này chỗ nào là đại khấu, đây đều là hắn tu hành cơ duyên. Không sao, chờ chuyện ấy về sau, ta đích thân chạy một chuyến, thay các ngươi món ăn bọn họ. Chân mũi lại nhỏ cũng là thịt nha, hắn từ trước đến nay biết sinh hoạt, chưa từng ghét bỏ những này. Hoàng Thái Thị dùng gốm chậu liền canh mang thịt đem đuổi dê mang vào nhà bên trong, còn có mấy cái nhà mình nông ra thức nhắm, đặt ở chính nàng đánh trên mặt bàn. Lăng công tử, đuổi dê tốt. Nàng bố trí tốt bát đũa, đáng tiếc trong nhà liền một bình rượu đục cũng không có, quá mức keo kiệt chút. Hoàng Thái Thị bức dứt đứng tại bên cạnh bàn, hai cánh tay gắt gao nắm chặt tạp dề một góc. Đại tẩu, các ngươi cũng cùng một chỗ ăn, thôn chính cũng cùng một chỗ uống rượu một ly, chúng ta sao có thể ăn đến cái này rất nhiều. Lăng Chỉ lấy ra một vò rượu, thuận miệng nói, cũng không có cho bọn họ cơ hội tự tuyệt. Thấy bọn họ mấy người co quắp không chịu nổi bộ dạng, Lăng Chỉ trực tiếp rút ra đòn đao, đem đùi dê phân cho ba người. Sâu thèm ăn dụ dỗ bên dưới, mấy người mới bắt đầu ăn như gió cuốn. Hoàng Ngọc gần như quên đi thịt là mùi vị gì, chỉ thả một ít mỏng muối thịt dê, để hắn hận không thể liền lưỡi đều cùng một chỗ nuốt vào. Lăng Chỉ chậm rãi ăn, thỉnh thoảng còn cho bọn hắn rót một bát, cũng là lộ ra vui vẻ hòa thuận. Thịt dê ăn xong lúc, bên ngoài bầu trời đã để lộ ra, sương sớm dần dần bao phủ. Hoàng Sáng cuối cùng đem người mang về, hắn chạy đến huyện nha trước hướng chính mình người lãnh đạo trực tiếp tiêu bộ đầu hồi báo. Cái sau nghe xong, lại có án mạng dính đến khí hải cảnh trung kỳ cường giả, hắn cũng không dám lãnh đạo. Lúc này hồi báo cho huyện lệnh cùng Tịnh An Tư Đô úy, sau đó một đám người trùng trùng điệp điệp chạy thẳng tới tiểu thạch thôn mà đến. Chương 192, loại bỏ. Chương 192, loại bỏ. Lăng Chỉ đang cùng mấy người nói chuyện phiếm, ra ngoài rầm rạp chẳng chỉ tiếng bước chân vang lên, sau đó một đại bang nhân ngư quan mà vào. Cầm đầu hai người là Chiêu huyện huyện lệnh cùng Tịnh An Tư Đô úy, hai bọn họ nghe xong là khí hải cảnh trung kỳ cường giả, lúc đầu xem thường, thế nhưng để cho ổn thỏa, vẫn là đích thân đến. Ngươi chính là Vàng Nhị Cầu nói vị kia khí hải cảnh cao thủ. Mặt Vàng Đô úy người trong phòng mùi thịt, trong lòng có mấy phần không vui, dẫn đầu hỏi. Bọn họ sáng sớm chạy tới, trong bụng trống rỗng, gia đình này biết bao nhiêu chuyện, chính mình trước tiên đem thịt ăn. Lăng Chỉ liếc mắt nhìn hắn, sau một khắc, toàn thân khí thế bằng bạc, linh châu cảnh tu vi lộ rõ không thể nghi ngờ. Ra ngoài đám người lập tức bị uy áp ngập đầu, ép tới người ngã ngựa đổ, Đô úy huyện lệnh cũng tại trong đó. Người nào nói cho ngươi ta là khí hải cảnh? Lăng Chỉ án đao đi đến trước mặt hai người, nhìn xuống hai người bọn họ, giống như nhìn chăm chú sâu kiến. Đô úy bổ đầu hiện tại giết Hoàng Sáng tâm đều có, cái này mẹ nó chính là khí hải cảnh, còn trung kỳ. Không quản mấy người hối hận không thôi biểu lộ, Lăng Chỉ phối hợp nói, ta gọi Lăng Chỉ, không quản các ngươi có nghe hay không qua tên của ta, đi nhớ ta sau đó muốn nói. Đô úy nghe xong lời này, lập tức trừng lớn hai mắt, hô hấp đều ngừng một lát. Lăng Chỉ đại danh hắn có thể quá quen thuộc, gần nhất Bắc Xuyên đạo bên trên nóng bỏng nhất võ tu chính là hắn. Hắn làm sao có thể chưa từng nghe qua, thế lực khắp nơi đều đang tìm kiếm tính toán lôi kéo hắn, không nghĩ tới hắn vậy mà xuất hiện tại chính mình bên trong phạm vi quản hạt. Lăng công tử đại danh như sấm bên tai, tại Hạ Chiêu huyện Tịnh An Tư Đô úy Vu Hải, vị này là huyện lệnh Mao đại nhân. Vu Hải xoay người bỏ lên, thuận tay đem huyện lệnh dịu dắt đứng lên. Lăng Chỉ vung tay, hắn đối hai người tên gọi là gì không có một chút hứng thú. Hai vị, nơi này phát sinh sự tình chắc hẳn Phương Tài vị kia bổ khoái đã cùng các ngươi nói qua, cái này mấy cái ác tặc nửa đêm chui vào gia đình này, ý đồ mưu tài cướp xác, bị ta đụng vừa bận trực tiếp chém giết. Mời hai vị đến ý tứ đâu, là muốn để hai vị làm chứng, đừng mù phán án oan uổng dân chúng vô tội. Lăng Chỉ một bộ ca nguyện bị phạt giáng dấp, để Vu Hải sau lưng phát lạnh, lo lắng Lăng Chỉ đã nổi lên sát tâm. Hắn biết chính mình một cái Tịnh An Tư chỉ là đô úy, căn bản sẽ không bị đối phương để vào mắt, liền bên cạnh huyện lệnh cũng giống như vậy. Đối phương tại Hàn Châu Lăng huyện đem thứ nhất huyện chủ quan giết đến liền thừa lại một cái huyện úy, đến châu phủ càng là đáng sợ, mã bang trên dưới hơn vạn người, tính cả Tịnh An Tư một châu giáo úy ở bên trong, càng là giết đến sạch sẽ. Bực này ngoan nhân sao lại quan tâm chút chuyện nhỏ này, đem chính mình hai người để vào mắt. Muốn bảo vệ mạng nhỏ, tốt nhất trực tiếp chiếu vào đối phương ý tứ xử lý, phàm là do dự một chút cũng có thể khó giữ được tính mạng. Lăng công tử nói là, ngài nói làm sao bây giờ, ta liền làm sao bây giờ. Ta Tĩnh An Tư dưới trướng bao gồm huyện nha ở bên trong, đều nghe ngài chỉ thị. Vũ Hải rất cung kính nói xong, còn Sở Trường khuỵu tay đỉnh một cái bên cạnh huyện lệnh. Ma huyện lệnh mới chợt hiểu ra nói, đúng đúng đúng, Vũ đại nhân nói rất đúng, tất cả đều từ Lăng công tử làm chủ. Ma huyện lệnh nói xong, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, phản phất quỷ môn quan đi về trước một lần. Phản ứng của hai người đem Lăng Trì nhìn sững sờ, làm hắn như cái giết người không chớp mắt ác nhân giống như. Hai người mang tới Tĩnh An Tư cùng huyện nha dưới trướng cũng bất khả tư nghị nhìn xem nhà mình đại nhân, cái này cùng đến thời điểm nói không giống á lúc đến còn suy nghĩ muốn nhắc tới nhà mình nha môn khí thế, không nói cho đối phương một hạ mã uy, nhưng ít ra không thể gãy nhà mình bị phong. Thế nhưng vừa rồi hai cái chủ quan biểu hiện để bọn họ cái này dưới trướng không nghĩ ra. Cho dù là thực lực đối phương cường đại, nhưng bọn hắn đại biểu nha môn đại biểu triều đình, còn có thể bị một cái giang hồ võ tú nắm. Lăng Chỉ không có tiếp tục để ý tới bọn họ, trực tiếp để bọn họ phân biệt bốn cỗ thi thể. Lăng công tử, người này ta biết, Trịnh Đồ Phu nhà lão nhị, ngày bình thường liền tốt ỷ vào cha hắn hung ác bá đạo, tại trong huyện bên đường đùa giỡn dân nữ còn đả thương người, bị Lục tiên sinh trục xuất môn tường không thấy tung tích, không nghĩ tới cắm ở trong tay của ngài, cũng coi là hắn trừng phạt đúng tội. Vu Hải định nói. Ba người khác, tại hạ cũng không biết, nghĩ đến cùng Trịnh Nhị làm bạn người, cũng bất quá là du côn lưu manh hạng người. Ma huyện lệnh dưới trướng bổ đầu bổ khoái cùng một chỗ phân biệt một phen, đều lắc đầu bày tỏ không có qua. Lăng Chỉ gật gật đầu, thực tế không được cũng chỉ có thể để hai phu thê dọn đi nơi khác, tránh khỏi mỗi ngày lo lắng hãi hùng. Lăng công tử xin yên tâm, tại hạ cái này liền trở về đem Trịnh Đồ hộ phu phụ hai người nắm lấy xử theo pháp luật, nhà hắn lao đại những năm trước đây đi ra hành thương vẫn không có trở về qua. Ma huyện lệnh đầu thay đổi đến linh quang, biết Lăng Chỉ hỏi thăm mấy người lai lịch là vì miễn trừ nỗi lo về sau. Lăng Chỉ vốn còn muốn chính mình đi một chuyến đâu, mấy người hai ngày này như thế thất thời, liền bỏ đi ý nghĩ này. Thôn chính, đám kia sơn phỉ ngày bình thường đều ở đâu chút địa phương ẩn hiện? Lăng Chỉ lập tức hỏi. Bọn họ liền tại đường ống hướng đông gần trăm dặm bên ngoài đều Thanh Võ Sơn bên trên, bất quá Thanh Võ Sơn khá lớn, muốn tìm bọn họ có thể cần tiêu phí không ít thời gian. Nếu là ngài không chê, tiểu lão nhân nguyện ý mang chút thanh niên trai tráng là ngài dò đường. Thôn chính nắm chặt trong tay chiến đao, hắn đối sơn phỉ hận tấu xương, dù cho không muốn cái mạng này cũng muốn đem là tung. Không cần như vậy, tại đi xuống đi liền về. Lăng Chỉ tạm biệt nói một chút nói, lập tức vụt lên từ mặt đất, một tiếng lôi đình nổ vang, vang vọng phương viên trăm dặm, hướng về quan đạo lấy đi về hướng đông. Vu Hải cùng Ma huyện lệnh liếc nhau, không hẹn mà cùng giơ lên tay áo lau một cái trán bên trên mồ hôi lạnh. Đây chính là tu lôi đình chi đạo linh châu cảnh cường giả sao, quá kinh khủng. Vu Hải âm thầm cảm thán nói. Ma huyện lệnh cũng là một bộ hướng về dáng dấp, hận không thể lấy Lăng Chỉ mà thay vào, đáng tiếc hắn thiên phú có hạn, đời này có thể hay không đột phá đến khí hải cảnh còn không có phổ đâu. Rầm rầm rầm. Phương Đông liên tiếp tiếng sấm cuồn cuộn, bọn họ phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy đạo đạo hóng ánh lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, giống như thiên phạt. Lăng Chỉ một đến một về bất quá mười mấy cái hô hấp, hắn hóa thành một tia chớp trở lại trong viện. Bành! Một cái to lớn râu quai nón đầu bị ném xuống đất nhanh như chớp lăn đến thôn chính dưới chân, thôn đang bể bộn cuốn quýt nhặt lên xem xét. Chính là hắn, chính là Vương Xuân cái này xuất sinh. Thôn chính tâm thần thất thủ bị xuống đất khóc giống không thôi, hắn nghĩ tới bọn họ mấy cái này thôn bị sơn phỉ giết chóc thanh niên trai tráng phụ nữ trẻ em. Hắn chỉ hận không có sớm một chút gặp phải Lăng Chỉ như vậy nguyện ý xuất thủ cường giả. Đầu của hắn để lại cho các ngươi tế điện người chết, về sau xử lý các ngươi thế nào chính mình cùng trong huyện thương lượng. Lăng Chỉ thu hoạch trên dưới 100 cái sơn phỉ, bản nguyên sấm sét lên trả lại gần ngàn sợi, có chút ít còn hơn không. Không cần thương lượng, các ngươi tế điện xong về sau, giao cho huyện nha liền có thể, ta làm chủ miễn các ngươi 2 năm tạc quyền. Ma huyện lệnh mở miệng nói, chuyện này hắn không những không thể tỏi, hơn nữa còn có kiếm, đây chính là thực sự công lao. Lăng Chỉ cũng không can dự, đối với song phương đều có lợi ích sự tình mới có thể càng thêm vững chắc. Hắn cũng không có nói ra để huyện lệnh đừng thu thuế má lời như vậy, như thế tất cả mọi người rất khó làm. Hắn cũng không thể một mực tại tiểu thạch thôn trông coi, đại gia chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi.